Chương 227, Long Thương cùng khế ước. Chương 227, Long Thương cùng khế ước. Long là tối cao cấp phện tàn mạn, mà Long Ưng mặc dù có Long tự, nhưng cũng chỉ là cùng El Salvador một cái cấp bậc ma thú. Đương nhiên, El Salvador hình thể khổng lồ, cũng không phải là Long Ưng có thể địch nổi. Bất quá Long Ưng dù sao mang theo một cái long, ngoại trừ thân thể của nó gần sắt long chi, nó cũng nắm giữ lấy thổ tức. Nó thổ tức có thể ăn mòn sinh mệnh, chế tạo ảo giác, mà cái này quanh quẩn tại xương mù trong rừng rậm xương mù chính là nó thổ tức lực lượng. Nhưng cái này thổ tức lực lượng cũng là bắt nguồn từ ma thú thần bí, vẻn vẹn Long Ưng cái này cấp bậc cũng không có biện pháp ảnh hưởng cột lệ hắn. Hơi hơi đưa tay, đem Long Thương thật cao căng lên, mà Long Thương ở giữa không trung hơi chút dừng lại, sau đó đột nhiên bắn về phía Long Ưng, từ bị rút lên sừng miệng vết thương xuyên qua đầu, đem Long Ưng đóng ở trên mặt đất. Dài 4 mét Long Thương, vừa vặn không có vào trong đầu của hắn, chỉ để lại trường thương phần đuôi hiện lộ lấy. Cột lệ bản thân ảnh biến mất, chỉ để lại một câu nói: "Ngươi nên thực hiện ngươi cùng nhân loại giao dịch." Long Ưng đau đớn rãy rủa cơ thể yên tĩnh, sau đó là càng thêm phẫn nộ rãy rủa, nó bày ra hai cánh, các cặc cặc âm thanh không ngừng vang lên, bị trà đạp thành một đoàn hai cánh giãn, nó đập cánh, cuồng phong gào thét, nhưng mà đóng xuống đất Long Thương liên chiến động cũng không có, chỉ là lặng lặng đem Long Ưng đầu đóng ở trên mặt đất. Long Ưng thân thể bay ở giữa không trung, bị cốt lệ bản tiện tay vung lên phá vỡ thân thể mắt trần có thể thấy khép lại, bất quá đầu của nó bị đóng ở trên mặt đất, cổ kéo dài, bộ dáng lộ ra rất là hài hước. Cuối cùng nó từ bỏ rãy rủa, phủ phục hạ thân thể nhớ lại chính mình đã từng cùng người kia giao dịch. Ma thú là cường đại, nhưng nhân loại cường hãn hơn, liền El Salvador đều cần đem El Salvador hồ đảo được 3000 mét sâu tới tránh né nhân loại xâm hại, mà Long Ưng cũng không có biện pháp trốn vào trong nước, mà hắn thổ tức lực lượng cũng là nguồn gốc từ bản thân nó thần bí, nhưng đối với nhân loại tới nói, mang theo bảo cụ bá tước liền có thể miễn dịch nó thổ tức lực lượng. Cho nên khi cầm trong tay bảo cụ bá tước ra hiện tại Long Ưng trước mặt, Long Ưng liền lập tức cùng vị này bá tước làm một vụ giao dịch. Bá tước yêu cầu nó trở thành chính mình huyết mạch che chở giả, bảo hộ chính mình huyết mạch, trở thành chính mình huyết mạch đồng bạn, giống như ưu tú chiến mã cùng kỵ sĩ quan hệ mở rộng. Mà Long Ưng yêu cầu bá tước đem chính mình ưu tú nhất hải tử cao quý huyết mạch giao cho Long Ưng, hơn nữa yêu cầu bị tước đoạt huyết mạch hải tử tại trưởng thành phía trước nhất thiết phải thủ vững ba cái điều lệ, không thể nhiễm người vô tội máu tươi, chịu lấy người kính yêu, muốn trở thành vì kẻ yếu giơ lên trong tay trường kiếm kỵ sĩ. Long Ưng không cho rằng tàn nhẫn nhân loại có thể làm được tình trạng này, nó chỉ là đang giễu cợt nhân loại bá tước mà thôi. Nhân loại quý tộc làm sao có thể không giết một chút người vô tội đâu, nhân loại quý tộc sẽ chỉ làm người sợ hãi, nhân loại kỵ sĩ chính là muốn dựa vào giết chết kẻ yếu tới vì mình chủ quân hiệu chung. Hơn nữa đã mất đi cao quý người huyết mạch có thể có trở thành kỵ sĩ chiến lược sao? Bá tước trong tay bảo cụ có thể giết chết nó, nhưng bá tước tự thân chỉ là so với bình thường kỵ sĩ mạnh hơn một chút mà thôi, nó liền xem như đánh không lại cũng có thể đào tẩu. Bất quá rời đi vùng rừng rậm này sau đó, nó lại phải tìm mới, có thể tránh né nhân loại giết hại địa phương. Cho nên không muốn lại lần nữa bước lên bị nhân loại phát hiện phong hiểm tìm mới chỗ ở nó, khai ra cái này nó cho rằng nhân loại không thể nào làm được điều kiện. Bá tước đáp ứng, thế là tại nó lần tiếp theo bị đánh thức thời điểm, bá tước ôm một đứa bé tiến vào. Trẻ sơ sinh này huyết mạch so với bá tước tự thân cao hơn nước quý, nó nhận đứa bé sơ sinh huyết mạch, hơn nữa thầm cười nhạo lấy bá tước. Có cao quý như vậy huyết mạch cũng dám tiêu hao hết như thế, thật là ngu xuẩn. Nó trong lòng cũng ở trong tối tự mừng rỡ. Dạng này một cái cao quý huyết mạch bị chính mình kéo ra, cái kia xung quanh liền sẽ thiếu một cái cường đại quý tộc, bản thân có thể rất dài một đoạn thời gian không bị quấy rầy. Giống như nó nghĩ, nó có thể tiếp tục bắt đầu ngủ say. Thằng đến đột nhiên xuất hiện một cái thạch đầu đện vào long giác của mình. Đó là nó kiêu ngạo nhất sừng rồng, nó cho rằng căn này thật dài, cứng rắn sừng rồng là mỹ lệ như vậy. Nó cảm thấy, cho dù là truyền thuyết bên trong long giác cũng không sánh nổi chính mình căn này sừng mỹ lệ a, nhưng mà đột nhiên xuất hiện nhân loại nổ xong căn này sừng, tiếp đó đem chính mình tùy ý nhào nặn, cuối cùng dùng chính mình sừng đem chính mình đóng ở trên mặt đất, chỉ bỏ lại một câu nên thực hiện giao dịch. Thực hiện giao dịch gì đâu? Long Ưng chỉ có thể nghĩ đến mình cùng vị kia nhân loại bá tước giao dịch, nhưng mình những cái kia điều kiện, làm sao lại có người đã tới? Bất quá, đang suy nghĩ tất cả biện pháp đều vô pháp tránh thoát cái này Long Thương gò bỏ sau, Long Ưng từ bỏ dãy rủa. Nó từ trong bụng của mình tìm được cái kia cao quý huyết mạch, tiếp đó ngược dòng tìm hiểu huyết mạch chủ nhân. Nó kỳ thực cũng không cho rằng cái kia hải nhi còn sống. Nó là biết đến, nhân loại quý tộc có thể sinh hải tử số lượng là có hạn, mà một cái đã mất đi cao quý huyết mạch hải tử, đối với quý tộc mà nói là một loại lãng phí, hơn nữa liền những cái kia tà ác nhân loại quý tộc, bọn hắn những cái kia bẩn thỉu đấu tranh phía dưới, một cái mất đi cao quý huyết mạch hải tử, làm sao có thể sống sót? Bất quá, cái kia tên đáng sợ đều nói như vậy, nó cũng chỉ có thể đi thử nghiệm ngược dòng tìm hiểu huyết mạch. Thế là nó cảm ứng được cái kia huyết mạch còn sống, hơn nữa liền tại đây phụ cận. Đột nhiên nó có một loại dự cảm không tốt. Nó từ chính mình ý chí bên trong tìm được phần kia giao dịch khế ước, lúc này khế ước bên trên có một cây long thương hình dạng, nó cảm giác đến vừa rồi cái kia nhân loại tại trên khế ước này tăng thêm một chút đối với nó thật không tốt đồ vật. Bất quá, nó không có để ý, nó kinh ngạc hơn chính là khế ước tại rất sớm phía trước liền đã hoàn thành. Đêm khuya, mê vụ thành lũy, hỏa diễm còn đang thiêu đốt lấy. Chiến sĩ nhóm ngay tại chỗ ngủ, chỉ có Mạn Vân phối 4 cái tuần tra thánh đường vũ sĩ cảnh giác. Trong lúc đó, hình như có mê vụ lặng yên lan tràn tới. Mạn đột nhiên mở hai mắt ra, một tay bắt được ngực thập tự. Hắn có thể nhìn đến có một tầng mê vụ giống như là có ý thức trên mặt đất lan tràn tới. Mạn ánh mắt nhìn xem thánh đường vũ sĩ, bốn người bọn họ giống như là không có phát hiện cái này mê vụ, cũng không có thấy Mạn đã tỉnh mở dạng, như cũng tại cảnh giác bốn phía. Mạn do dự một chút, mắt nhìn thập tự, cuối cùng không có động tác, chỉ là lấy ra một cái thật dày giới chỉ đeo tại trên tay. Cái này mê vụ tại Mạn trong tầm mắt lan tràn, cuối cùng tìm được ngáy khò khò, ngủ say xưa Di Chát, tiếp đó lặng yên theo Di Chát cơ thể bỏ lên, cuối cùng theo Di Chát cái mũi chui vào. Tiếp đó Mạn liền thấy Di Chát ngáy khò khò đứng lên, tiếp đó nhắm mắt lại, theo sương mù dẫn đạo hướng về sương mù rừng rậm phương hướng đi đến. Mạn lại lần nữa mắt nhìn thập tự, tiếp tục liếc nhìn thánh đường vũ sĩ, cuối cùng vẫn không có sử dụng thánh khí, chỉ là đứng lên nhìn xem Di Chát rời đi. Mạn giáo sĩ, ngài tỉnh. Thánh đường vũ sĩ bu lại, nhỏ giọng nói câu. Mạn nhìn xem hiện tại mới chú ý tới hắn thánh đường vũ sĩ, tiếp đó ra hiệu thánh đường vũ sĩ nhìn về phía Di Chát vị trí. Thánh đường vũ sĩ sững sờ, trên mặt lập tức rất là nghiêm túc, liền muốn hô to. Mạn ngăn hắn lại, thấp giọng nói không cần phải để ý đến hắn, các ngươi nghỉ ngơi cho đi, nửa đêm về sáng ta tới canh gác. Thánh đường vũ sĩ do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu, tiếp đó đi cùng khác ba cái thánh đường vũ sĩ một giọng nói, sau đó tìm khối thích hợp đất chống ngủ xuống. Mạn ngồi vào trên một tảng đá lớn, nhìn xem Di Chát rời đi phương hướng. Một đêm qua khứ, cũng không còn những gì thường khác. Kim tinh dâng lên thời điểm, Di Chát vẫn chưa về. Bất quá Mạn không có thời gian đi cân nhắc Di Chát sự tình. Sương mù thành lũy người đến, là một vị kỵ sĩ, không có cưỡi ngựa, là chạy tới, dường như là vì càng thêm nhẹ nhàng hành động một dạng, kỵ sĩ không có mặc khải giáp. Hắn mang đến ba tước mời, mời bọn hắn đi tới sương mù thành lũy. Tối hôm qua mới cự tuyệt bọn hắn, nhưng hôm nay ban ngày nhưng lại mời bọn hắn đi tới sương mù thành lũy, loại này nhiều lần để cho thánh đường vũ sĩ nhóm rất là phẫn nộ, bọn hắn đều đem kỵ sĩ vây lại, tay đè ở trên vũ khí. Bất quá Mạn nhìn xem kỵ sĩ trong mắt thống khổ và tuyệt vọng, vẫn đáp ứng. Di Chát kỵ sĩ đâu? Có thánh đường vũ sĩ hướng Mạn hỏi thăm. Di Chát vị này kỵ sĩ mặc dù bị bá tước kỵ sĩ xưng là kỵ sĩ xỉ nhục, nhưng bọn hắn những thứ này thánh đường vũ sĩ đối với Di Chát vẫn rất có hảo cảm. Mạn chỉ là lắc đầu, nói hắn có chính hắn việc cần hoàn thành, không cần chờ hắn. Đợi đến Mạn đến sương mù thành lũy thời điểm, cảm giác hiện tại thành lũy không có ngày hôm qua loại quái dị. Nhưng mà tại trong tháo đài, Mạn thấy được đầy đất đỏ sầm bụi, cùng với trên trán có một cái dữ tợn làm người ta sợ hãi lô lớn Dô Bá Tước. Dô Bá Tước âm thanh rất là khàn khàn, giống như là hư nhược lão nhân, ta rất xin lỗi, không thể khống chế lại cái kia thần bí, dẫn đến ta cùng trong thành lũy kỵ sĩ bị nó thao túng, chỉ có thể nỗ lực duy trì nhất định thời gian thanh tỉnh. Dô Bá Tước mở miệng chính là xin lỗi. Mạn nhìn xem vị này chỉ có hơn 20 tuổi Bá Tước, trong lòng có chút phức tạp, nói ngài không cần xin lỗi, ít nhất ngài đem ngư nhân ngăn trở ở đây. Dô Bá Tước chật vật lộ ra cái nụ cười, nhưng mà chỉ là giật xuống quẹ miệng, liền không nhịn được ho khan hai tiếng, trên trán hắn lô lớn cũng run rẩy, kèm theo thân thể của hắn ho khan mà quăng ra một chút đỏ trắng. Hai tay nắm chặt, có chút cưỡng ép đem ho khan trạng thái đem áp chế xuống, nói ta biết bọn hắn đều hy vọng ta liền chết ở chỗ này, đương nhiên, bọn hắn cái này mong đợi liền muốn thành sự thật, ngài cũng cần phải có thể nhìn đến, ta cái dạng này không giống như là có thể sống bao lâu. Mạn trầm mặc. Dô tiếp tục nói ta không thèm để ý bọn hắn hướng tới lợi ích ý nghĩ, ta cũng đồng ý quyết định của bọn hắn, để cho ta chết ở chỗ này, mà bọn hắn có thể hướng tới gì lão phật khẩn cầu sinh tồn. Bởi vì bọn hắn trung quy là trong mang theo Á Đức sao gia tộc lịch sử. Nhưng mà Di Chát lại đến đây, hắn không nên tới, hắn hẳn là mang theo Á Đức bên trong sao huyết mạch sống sót. Ta muốn gặp hắn. Dô cuối cùng chật vật ngẩng đầu, nhìn xem Mạn. Mạn lắc đầu, nói Di Chát kỵ sĩ tối hôm qua đi vào sương mù rừng rậm, là bị mê vụ mang vào, cái này mê vụ có thể tại chúa thánh vật dưới hành động, cho nên ta không có ngăn cản nó. Dô sững sờ, tiếp đó nở nụ cười tốt, tốt, hắn tiến vào liền tốt. Nói xong cười càng thêm kích động, trên trán chỗ trống bên trong Mạn đều thấy có bạch sắc hình khối vật rớt xuống. Dô vẫn như cũ vừa cười vừa nói nhìn, ta còn phải chống đến hắn đi ra. Giống như là muốn trì hoãn một hơi, lại giống như đầu tổn thương để cho Dô phản ứng rất chậm. Dô sau một hồi trầm mặc mới tiếp tục nói cái kia thần bí biến mất, ta không biết nó là rời đi vẫn là gì tình huống, mặc dù cái này khiến ta có thể triệt để khôi phục lý trí, nhưng điều này cũng làm cho ta vô pháp lại thủ được đi. Ý thức của ta hỗn độn, nhưng cũng có thể tại tình cờ thời điểm chạm đến ý nghĩ của nó, mà hiện tại loại này, một ngày chỉ có tiểu cậu ngư nhân tiến công là nó cùng ngoài ra tồn tại ước định, mà hiện tại, nó rời đi, có lẽ ngư nhân cũng muốn khởi xướng tổng tiến công. Ta không biết ngư nhân lúc nào tiến công, nhưng mà ta đã không có sức chống cự, nó rời đi thời điểm, ta chiến sĩ nhóm phần lớn trở thành cước này dưới đáy bụi, hiện tại còn sống chỉ có hơn 10 người. Hơn nữa bọn hắn đã không có cách nào chiến đấu, bọn hắn ý chí đã tắt, bọn hắn sinh mệnh cũng cùng ta cũng như thế, sắp đến điểm kết thúc. Cho nên tại sau cái này, ta chỉ có thể thỉnh cầu ngài tới giữ vững cái này quan khẩu, thẳng đến Di Chát đi tới trước mặt của ta. Dô thỉnh cầu lấy. Chương 228, chào hỏi chương 228, chào hỏi mặc dù một mực bị thúc thúc nói mình là ngu dốt, nhưng Di Chát biết, chính mình cũng không phải đồ đần. Tương phản, hắn vẫn luôn rất thông minh. Hắn tại lúc 4 tuổi liền biết, chính mình cũng không phải án bậc kỵ sĩ hài tử, cũng biết thúc thúc cho hắn nhìn, án bậc kỵ sĩ chi lộ quyển sách này là biên soạn. Di Chát tại khi 6 tuổi chỉ thấy qua chân chính kỵ sĩ. Đó là một đám xung kích thân hào nông thôn, hơn nữa vây rồi thân hào nông thôn trang viên bình dân. Di Chát nghe nói sẽ có kỵ sĩ tới rất là hưng phấn, hắn cảm thấy mình có thể nhìn thấy chân chính kỵ sĩ, thế là hắn chui cái lỗ nhỏ đi ra. Cái động đó rất nhỏ, là Di Chát lén lút đào ra, 6 tuổi Di Chát còn có thể từ trong động này chui ra ngoài. Tiếp đó hắn chính mắt thấy kỵ sĩ mang theo chiến sĩ đem bình dân nhóm cho đồ sát hầu như không còn chẳng cảnh. Cũng không có cái gì kỵ sĩ chủ trì sự tình chính nghĩa, chỉ có kỵ sĩ đối với bình dân đơn phương đồ sát. Hắn không có bại lộ, hắn lui trở về, tiếp đó đem chính mình đào ra lỗ nhỏ hủy diệt. Tại ngày thứ hai, hắn liền vô tình hay cố ý tại trong thôn trang nghe ngóng kỵ sĩ tin tức. 6 tuổi Di Chát hiểu rồi, người là biết nói dối cho nên lúc hắn hỏi, chỉ là âm thầm quan sát những người này biểu lộ, mà không phải đơn thuần nghe bọn hắn lời nói. Thế là, hắn đại khái hoàn nguyên ra được, chân chính kỵ sĩ là dạng gì? Là khiến người sợ hãi cùng sợ, cũng không phải hắn kỳ vọng loại kia để cho người ta tôn kính, lý tưởng kỵ sĩ. Di Chát trả lại như cũ đi ra cái này ấn tượng sau đó, hắn rất thất vọng, đây không phải hắn hướng tới kỵ sĩ. Nhưng ngày thứ hai thời điểm, hắn khôi phục chính mình dâng trào. Hắn cảm thấy, tất nhiên hiện tại kỵ sĩ không phải mình hướng tới kỵ sĩ, cái kia liền trở thành lý tưởng mình bên trong kỵ sĩ a hơn nữa, nếu như mình trở thành trong lý tưởng kỵ sĩ sau đó, chuyện xưa của mình có thể bị người chuyển sướng mà nói, tại về sau, nhất định sẽ xuất hiện trừ chính mình bên ngoài, chính mình trong loại trong lý tưởng này kỵ sĩ a nói không chừng về sau chính mình cũng sẽ trở thành những người khác hướng tới kỵ sĩ. Giống như chính hắn hướng tới ản bậc kỵ sĩ một dạng. Đáng tiếc, hắn liều mạng đi rèn luyện, nhưng mình vẫn như cũ nhỏ yếu, liền chính quy kỵ sĩ khải giáp đều vô pháp mặc vào. Kỵ sĩ là cần vũ dũng, đây là Di Chắc cũng biết sự tình, không có vũ dũng mà nói, làm sao có thể đi chủ trì chính nghĩa đâu. Nhưng Di Chắc mất mát một buổi tối sau đó, hắn liền khôi phục lại. Hắn như cũ tại rèn luyện, nhưng mà tại rèn luyện thời điểm cũng biết đi hướng lấy chính mình hướng tới kỵ sĩ dáng vẻ đi làm. Hắn trợ giúp nhỏ yếu, chủ trì chính nghĩa, vĩnh viễn tràn đầy dũng khí, vĩnh viễn tràn ngập hy vọng, vĩnh viễn ý chí chiến đấu sục sôi. Mặc dù nói Di Chắc có thể làm tiếp là bởi vì có hắn dò nhỉ thúc thúc cho hắn chặn những cái kia phiền phức nguyên nhân, nhưng Di Chắc cảm thấy bất kể như thế nào, ít nhất hắn chính xác dựa theo lý tưởng mình kỵ sĩ đi làm, hơn nữa có hiệu quả. Bình dân nhóm đều tại tán tụng lấy hắn, từ từ trong thôn trang bình dân không có nói tới kỵ sĩ liền cảm thấy hoảng hốt sợ hãi. Mà tại hắn trưởng thành một ngày kia, thúc thúc cũng cho hắn mang đến một tin tức tốt. Bởi vì bình dân nhóm tán tụng cùng tán dương, Di Chắc danh tiếng bị linh chủ biết, hơn nữa biết hắn là đã chết, ản bậc kỵ sĩ hài tử, cho nên cũng đã sắp phong hắn vì kỵ sĩ. Tại sau đó, Di Chắc có thể quang minh chính đại tự xưng là Di Chắc kỵ sĩ. Mặc dù nói, Di Chắc biết đây là giả, dù sao, hắn chưa nghe nói qua sắp phong kỵ sĩ thời điểm, chủ quân không xuất hiện. Nhưng mà hắn vẫn như cũ rất vui vẻ. Ít nhất, lúc kia hắn liền có thể chân chính được xưng là kỵ sĩ. Di Chắc kỵ sĩ. Thế là, Di Chắc tới ngựa, mang theo người hầu Oliver, đệ nhất lần quang minh chính đại gia thôn trang. Tiếp đó Di Chắc phát hiện, chính mình ở thôn trang giống như là bị cố ý tách rời ra, cần đi rất rất xa mới có thể thấy được thứ hai cái thôn trang, hơn nữa cái kia thôn trang đại môn đóng chặt, thậm chí Di Chắc không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Cái thứ ba thôn trang, cái thứ tư thôn trang, cái thứ năm thôn trang cũng là như thế. Thế là Di Chắc trở về thôn trang. Hắn cũng không còn đi xa, chỉ là tại chính mình cái này đất phong bên trong cố chấp tiến hành chính mình kỵ sĩ chi lộ, trong mắt người khác kỵ sĩ trò chơi, dù cho ngẫu nhiên gặp phải khác kỵ sĩ, tại cùng bọn hắn ngắn ngủi trò chuyện sau đó, mình trở thành bọn hắn trong miệng kỵ sĩ xỉ nhục. Mặc cũ kỹ khải giáp, liền bọn hắn người hầu đều đánh không lại, chưa bao giờ từng thấy chủ quân, thậm chí chưa từng giết người. Dạng này một cái kỵ sĩ, sao có thể tính là phải bên trên kỵ sĩ đâu? Thằng đến ngư nhân sầm lớn, hắn cuối cùng đệ nhất lần bảo hộ bình dân, giết chết một cái ngư nhân. Hắn còn nhớ mình giết chết ngư nhân thời điểm cảm nhận được cái chủng loại kia dinh dính xúc cảm. Hắn không có cái gì sợ cùng khó chịu, chẳng qua là cảm thấy chính mình cuối cùng là chân chính, dùng kiếm trong tay mình bảo hộ kẻ yếu. Mặc dù giết chết cái kia ngư nhân người ở thời điểm, chân của hắn bị cắn bị thương, để cho hắn nằm trên giường 4 ngày. Di Chát chưa từng có buông tha chính mình kỵ sĩ chi lộ, hắn cho rằng chỉ cần mình một mực kiên trì, thẳng đến chính mình tử vong thời điểm, dù cho cuộc đời của mình sẽ trở thành một chuyện cười sách, nhưng mà chỉ cần có người nhìn qua, đó cũng là chính mình cả đời này giá trị. Duy nhất để cho Di Chát tiếc nuối là, hắn không có cách nào sinh hạ hải tử, mặc kệ hắn như thế nào cải tấy, đều vô pháp lớn lên ra mới lúa mạch. Từ lúc mới bắt đầu hiếu kỳ, càng về sau lo lắng, lại đến sau cùng thoải mái. Không có con liền không có hải tử à, bị ta trợ giúp người, cũng biết nhớ kỹ chuyện xưa của ta. Hắn nghĩ như vậy, thẳng đến gặp phải giáo hội người, cùng với giáo hội tin tức. Cho tới bây giờ cũng chưa từng có, mãnh liệt như vậy trực giác nói cho Di Chát, chính là hiện tại, nên rời đi. Thế là Di Chát đè nén hưng phấn rời đi ngồi vào, tìm mấy người nữ nhân, hắn muốn trước lúc rời đi lại lần nữa nếm thử một chút thúc thúc yêu cầu lưu lại, chính mình huyết mạch. Nhưng mà không đợi hắn làm xong việc, liền nghe được Oliver nói, giáo hội người rời đi. Di Chát gấp, vẫn chưa xong việc liền trực tiếp mặc vào khải giáp cưỡi lên ngựa đi theo. Thôn trang cửa khước khóa, Di Chát không biết thúc thúc là dạng gì ý nghĩ, nhưng hắn không muốn đi suy xét nhiều như vậy, hắn chỉ là đi theo chính mình cảm giác, đi theo những thứ này giáo hội người. Sau đó cùng những thứ này giáo hội người cùng nhau bị khu ra xương mù thành lũy, cùng nhau thấy được cái kia rơi xuống sa băng, cái kia rung động đại địa lực lượng. Tiếp đó Di Chát khi tỉnh ngủ, liền thấy trước mắt quái vật khổng lồ. Trước mắt quái vật khổng lồ nằm sấp trên mặt đất, đánh ra hắn. Nhỏ yếu, thực sự là nhỏ yếu, đã mất đi cao quý huyết mạch sau đó, ngay cả kỵ sĩ lực lượng cũng không có sao. Ung ung tiếng chấn động, cũng không phải là người nói chuyện âm thanh, nhưng Di Chát lại có thể biết rõ đối phương ý tứ, là mang theo chế giễu. Di Chát không có sinh khí, chỉ nói là hắn nhỏ yếu mà thôi, chỉ là miêu tả một sự thật mà thôi, hắn tại sao phải tức giận đâu. Di Chát nhìn xem trước mắt quái vật khổng lồ này, không có chút nào sợ, hắn cảm giác chính mình cùng đối phương phảng phất là nhất thể một dạng, giống như có huyết mạch liên hệ một dạng. Di Chát đột nhiên âm thanh dâng trào nói, ta có thể cảm giác đến ngươi phẫn nộ, nỗi thống khổ của ngươi, cho nên, ngươi cần Di Chát kỵ sĩ trợ giúp sao? Di Chát nhìn xem trước mắt quái vật khổng lồ, cùng nó nhìn nhau. Đã là tối ngày thứ ba. Màn đứng tại sương mù thành lũy trên tường thành, nhìn xem ngư nhân quốc độ phương hướng. Bạch tinh ánh sáng nhu hòa phía dưới, hắn có thể nhìn đến phương xa mặt đất loang loang lổ lổ, cũng là cái kia sao băng đập ra tới. Mà tại hắn đến sau đó, cái này ngày thứ ba thời gian bên trong, hắn tận mắt nhìn thấy, trong thành lũy người còn thừa lại đều đã chết. Ngay tại trước mắt của hắn, giống như là đột nhiên ngủ thiếp đi, ngã trên mặt đất, đã biến thành đỏ sậm một phấn. Màn lần này biết, dưới lòng bàn chân giẫm đến nền vững chắc, có bắp chân sâu đỏ sập bột phấn là thế nào tới. Hiện tại trong pháo đài chỉ còn lại hắn Mạn, Thánh Đường Vũ Sĩ, còn có bị mang lên bên trong pháo đài đại sảnh Dô Bá Tước. Đây vẫn là Mạn đệ nhất lần nhìn thấy Bá Tước cái này cấp bậc quý tộc. Hắn cảm thấy, vị này Dô Bá Tước so với Thang Nghị Viện ba vị tiên nam tước muốn càng thêm nhân thiện một chút, ít nhất vị này Dô Bá Tước nguyện ý ở lại đây bên dưới, tự mình đối kháng những cái kia ngư nhân. Đương nhiên, đây chỉ là ngắn gọn tiếp xúc để cho Mạn cảm giác đến. Bất quá để cho hắn ngạc nhiên là, vị này Dô Bá Tước ba ngày thời gian bên trong cái gì cũng chưa ăn, chỉ là ngồi tại chỗ trên ghế, nhắm mắt lại, nếu như không phải có thể nhìn đến một điểm hô hấp, Mạn đều cảm thấy đối phương đã chết. Trên trán thụ nghiêm trọng như vậy thường, nghiêm trọng đến Mạn cũng không biết làm như thế nào cho hắn xoa thuốc mỡ hơn nữa ba ngày thời gian cũng không có ăn xong, cho dù là dạng này, Dô Bá Tước đều sống sót. Cái này khiến Mạn nghĩ tới Hồ Ngựa, bất quá xem như giáo sĩ Mạn biết Hồ Ngựa sống sót nguyên nhân, đó là Chúa cho hắn hạ xuống kỳ tích. Mà vị này Bá Tước nhưng không có hắn Chúa cho hắn hạ xuống kỳ tích. Mạn không thể không hoài nghi, đây có phải hay không là bởi vì quý tộc cao quý huyết mạch. Hắn đang nghĩ tới, trách hái ngươi viết ở dưới, thanh trừ tất cả quý tộc sau đó, để cho người ta có thể cùng Chúa đối thoại, mới có thể nên đón trên mặt đất thiên quốc. Nếu như nói quý tộc một mực chỗ truy sùng cao quý huyết mạch lại là như thế. Lắc đầu, Mạn không có dám lại nghĩ tiếp. Mạn có chút bận tâm, Dô Bá Tước nói ngư nhân muốn trên phạm vi lớn tiến công. Nhưng mà hiện tại trong thành lũy chỉ có cái này hơn 30 thánh đường vũ sĩ, đừng nói trên phạm vi lớn tiến công, cũng chỉ là thường quy hơn ngàn ngư nhân tiến công đều có áp lực. Hơn nữa, ngư nhân không nhìn tiếp tế đặc điểm này mới là hắn cảm thấy phiền toái nhất, những thứ này ngư nhân tùy thời có thể mặc kệ xương mù thành lũy, trực tiếp vòng tới đằng sau đi. Phía trước chỉ là tùy ý tiết lộ một điểm, dựa theo Dô Bá Tước ý tứ, cũng là bởi vì có những cái kia thần bí tồn tại ở giữa giảng hòa, mà hiện tại nhưng không có cái gì thần bí tồn tại. Đột nhiên, Mạn cảm giác đến có chút tiếp cận của cậu, có chút làm cho người nôn mửa âm thanh. Thanh âm này là tại hạ phương. Mạn đột nhiên tới gần tường thành, hướng dưới tường nhìn lại. T. Lúc đó hít sâu một hơi. Trong tầm mắt, dầm dạp chẳng chịt ngư nhân tại đảo tại tường đuổi kịp, móng đuốt chụp lấy bức tường, từng cái trèo lên trên. Là ngư nhân thợ săn, bọn hắn so ngư nhân người ở thân thể muốn lớn hơn một chút, bọn hắn có thể ngắn ngủi điều chỉnh thân thể mình làn da màu sắc, ẩn nấp tiến lên. Bất quá, lúc trước chạy đến hậu phương ngư nhân thợ săn cũng chỉ có mấy cái như vậy mà thôi, nào có số lượng nhiều như vậy, dầm dạp chẳng chịt, chỉ là mình có thể nhìn thấy trên bức tường liền ít nhất vượt qua 200. Những thứ này ngư nhân thợ săn nhất định là mượn bóng đêm yểm hộ tiềm hành đến bức tường phía dưới. Hơn nữa, khẳng định không chỉ những thứ này ngư nhân thợ săn a. Mạn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa, dầm dạp chẳng chịt, giống như màu xám giống như thủy triều, dâng lên. Bên trong áo đã từng cùng Mạn nói qua, chính mình lúc trước tại cùng lang nhân trận chiến cuối cùng bên trong, những cái kia lang nhân đơn giản giống như là sóng lớn, từng đợt, lít nha lít nhít, căn bản vô pháp phân rõ số lượng, tại trong đó lang nhân tạo thành thủy triều, chỉ cần tùy tiện huy kiếm chặt tới chính là lang nhân. Mạn cảm thấy bên trong áo đang có lác, hắn là có tại sau đó theo vào, từ cú nhị nơi đó lấy được tình hình chiến đấu tập hợp phía dưới, hắn cái gọi là trận chiến cuối cùng cũng chỉ có hơn 3000 lang nhân mà thôi. Mạn cảm thấy muốn để bên trong áo tới đây xem, những thứ này ngư nhân số lượng mới xứng dùng thủy triều hình dung. Một mắt nhìn không thấy bờ, phản xạ bạch tinh ánh sáng nhạt vậy màu xám, liền như là thủy triều đánh ra thời điểm lấp lánh tia sáng. Mạn không biết có bao nhiêu ngư nhân, nhưng hắn cảm thấy chí ít có 2 vạn ngư nhân số lượng, bên trong áo nói tại lúc đó tùy tiện huy kiếm liền có thể chặt tới lang nhân, mà Mạn cảm thấy, đem tu đạo viện cự hình xe bắn đá gác ở đây, tùy ý một lần ném mạnh đều có thể đập chết 2-3 ngàn cái ngư nhân nô bộc. Bất quá, ai biết cái kia phương xa, có phải hay không chỉ có ngư nhân nô bộc đâu, nói không chừng có ngư nhân đốc quân giấu ở chỗ nào đâu. Đây là những thứ này ngư nhân đang hướng bọn hắn chào hỏi sao? Thay đổi bọn hắn tới thủ vệ xương mù thành lũy, chuẩn bị đệ nhất lần va chạm liền phái ra số lượng hơn vạn ngư nhân. Tất cả mọi người, chú ý dưới tường, là ngư nhân thợ săn. Mạn hô to, tiếp đó không chút do dự lấy ra giới chỉ, đeo tại trên tay. Chương 229, cánh thiên sứ chương 229, cánh thiên sứ cái này giới chỉ rất là chắc địch, giống như là một cái ngón tay ngạnh sinh sinh đem một cái tảng đá bạch ra, xem như là một cái giới chỉ một dạng. Cái này giới chỉ lớn nhỏ, Mạn cùng nói là đeo lên, không bằng nói là mặc lên, lỏng lỏng lẻo lẻo, đều có thể nhét tiến 2 ngón tay. Mà Mạn hít sâu một hơi, mắt nhìn sau lưng trong pháo đài an tâm phóng thập tự giá, tiếp đó hai mắt nhắm lại, hướng Chúa cầu nguyện. Thật dày giới chỉ bên trên, chợt xuất hiện từng đạo kim sắc khẽ hở, lan tràn, đem giống như tảng đá tầm thường sát bỏ đi, hiện lộ ra bên trong kim sắc chiếc nhẫn. Trong kim sắc giới chỉ, phía trên có kim sắc đường vân, mà cái này đường vân co rút lại, lệnh cái này giới chỉ có thể vừa vặn bọc tại Mạn trên ngón tay. Một mảnh không mây, chỉ có bạch tinh treo trên cao trên bầu trời, tựa hồ vung xuống kim sắc tia sáng, liền như là từ cái kia không thể biết bên trong thiên quốc rắc một dạng, đem tòa pháo đài này chiếu sáng, giống như là cho tòa pháo đài này Mạn quen thuộc chúc phúc. Sau đó một cặp khổng lồ cánh từ cái này thiên quốc tung xuống trong ánh sáng hạ xuống, Mạn có thể nhìn đến, chiếc cánh này phảng phất che đậy bầu trời, có trắng loáng cánh chim, mà tại cái này trắng loáng cánh chim bên trên có kim sắc sợi tơ kéo dài tới. Mạn tựa hồ cảm nhận được triệu hoán, cơ thể chậm rãi lơ lửng, hướng về kia cánh bay đi. Ở giữa không trung, Mạn trong thai tựa hồ nghe được rầm rạp chẳng chịt cầu nguyện âm thanh, khi thì để cho hắn cảm thấy mỹ hảo, khi thì để cho hắn cảm thấy chán ghét, hỗn hợp âm ý, để cho hắn cảm giác chính mình cũng giống như là muốn trở thành cái này ồn ào một điểm âm thanh. Mạn quay đầu mắt nhìn, tại trong pháo đài đã đứng lên tường thành thánh đường vũ sĩ nhóm đều ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời, bọn hắn sắc mặt cùng nhiệt, mà trung ương thập tự bên trên tản ra quang mang nhàn nhạt, quang mang này quyết tán tại thành lũy phía trên, ngưng tụ một tầng màn mỏng, giống như là đang bảo vệ loại bỏ lấy. Cách này hai cánh tới gần, có thể nhìn đến tại đôi cánh này trung ương là một cái nhỏ hẹp vòng. Mạn cảm giác tự thân đều giống như trở thành những thứ này quang. Hắn cảm giác chính mình không ngừng tại kéo lên cao, kéo lên, cuối cùng chạm tới cái này vòng, hắn cảm giác đã đau đớn, cũng có giống như trở lại thoải mái dễ chịu trong ôm ấp hoài bão. Tiếp đó hắn cảm giác đến, ý thức của mình phảng phất tại bị kéo duôi, duyên chuyển mở dạng, hướng về kia khổng lồ cánh bao trùm lan tràn. Mà đột nhiên nghĩ đến, ý thức của mình sao có thể bao trùm lớn như thế một đôi cánh đâu? Bất quá tại loại này thoải mái dễ chịu cảm giác phía dưới, Mạn không muốn đi suy xét. Hùng nhân là cực kỳ nguyên thủy hắc ám sinh vật, liền cấp thấp nhất huyệt cư nhân đều so với chúng nó phải có xã hội hành vi. Bất quá hùng nhân rất mạnh, cho dù là thông thường hùng nhân đều có thể cùng không giáp kỵ sĩ đụng nhau. Đương nhiên, hùng nhân số lượng cũng rất ít, đang cùng phía trước Bù Nhị Nam tức lĩnh mà tương liền một mảnh kia Bắc Phong Sơn mạch bên trong cũng chỉ có như vậy hơn 10 cái hùng nhân. Bởi vì số lượng ít cho nên bọn hắn không cần quá nhiều giai cấp, bọn hắn chỉ có phổ thông hùng nhân cùng hùng nhân tộc trưởng, bọn hắn cũng không có giống như hấp huyết quỷ, lang nhân mở dạng, có thể căn cứ chính mình cần thiết tới chế tạo thánh vật chi thức, bọn hắn chỉ có nguyên thủy nhất sùng bái, mà từ cái này nguyên thủy sùng bái mà sinh ra bọn hắn thánh vật, có thể để bọn hắn nên đón nguyên thủy lực lượng. Đương nhiên, sau khi cái này thánh vật trở thành giáo hội thánh khí, chỗ nên đón, tự nhiên là chúa lực lượng. Lẽ có gì ẩn tự nhiên là để cho thiên sứ xem như cái này lực lượng cụ hiện hóa. Quất Lệ Văn Ý Chi đang nhìn chăm chú ở đây, hắn khán đến Mạn đã muốn bị hạ xuống thiên sứ đồng hóa. Cái này cũng là hắn đã thấy tương lai, ý chí khẽ động, đem Mạn giáo sĩ giới luật đổi thành chủ giáo giới luật, cái này có thể để cho Mạn có thể tốt hơn chống cự thiên sứ đồng hóa. Bất quá tín ngưỡng lực lượng là cùng nguyên tội một cái cấp bậc, dù cho Quất Lệ Văn dùng tên là thiên sứ sắc ngoài tiến hành đóng gói, chủ giáo nhất cấp Mạn cũng chỉ có thể miễn cưỡng lưu lại một điểm ý thức, nhưng đã vô pháp chủ động khu động thiên sứ. Cũng không phải là không thể trao tặng Mạn càng cao cấp cái khác, cùng thiên sứ cùng một cấp bậc lớn chủ giáo giới luật, mà là lấy Mạn ý chí, chỉ có thể chịu đựng lấy chủ giáo nhất cấp, đem lớn chủ giáo giới luật cho hắn sau đó, không, có kích hoạt còn tốt, một khi kích hoạt, hắn sẽ lập tức tiến vào chúa ôm ấp hoài bão. Quất Lệ Văn dẫn đạo kéo theo Mạn ý chí, lệnh thiên sứ đập cánh, bay múa, hướng về ngư nhân sóng lớn bay đi. Giống như bổ nhào một dạng, tại những này ngư nhân trên đầu bay qua. Ngư nhân ngẩng đầu lên, nhìn xem cái này thiên sứ, bén nhọn miệng lớn mở ra, phát ra tiếng kêu chói tai. Thân thể bọn họ bên trên giống như hỏa diễm đỏ kim sắc điểm lấm tấm đột nhiên quyết tán, lúc muốn vượt qua nửa người, màu xám vảy cá đột nhiên rung động, phản phất cùng cái này kim sắc điểm lấm tấm tại đấu sức một dạng, đang lẫn nhau cướp đoạt ngư nhân thân thể. Mà tại hai bọn chúng phương thời điểm đụng chạm, tại đỏ kim sắc lấm tấm biên giới chậm rãi xuất hiện thánh quang kim sắc, mới đầu chỉ là trong dấu ở đỏ kim lấm tấm màu sắc, tiếp đó giống như là nuốt luôn cái này đỏ kim sắc điểm lấm tấm xem như chất dinh dưỡng, trong nháy mắt đem đỏ kim sắc điểm lấm tấm biến thành thánh kim sắc, tiếp đó giống như không thể ngăn trở kỵ sĩ một dạng, hướng về màu xám tiến lên, sau đó, đột nhiên ngừng, tiếp lấy cấp tốc biến mất. Ngư nhân ngửa đầu, mở cái miệng rộng phảng phất thét chói hai bộ dáng định cách, hốc mắt của bọn họ bạo liệt, huyết dịch cùng trong đầu đổ vật từ trong phát ra, sinh mệnh lực theo thánh kim sắc triệt để biến mất mà cùng nhau tiêu tán. Đầu tiên là ngư nhân người ở tử vong, sau đó là hỗn tạp ở trong đó ngư nhân thợ săn, vẹn vẹn có mấy chục cái nhìn so nhân loại kỵ sĩ còn muốn cường tráng một chút ngư nhân đốc quân vùng vẫy một hồi, đồng dạng hốc mắt nổ tung tử vong, cuối cùng chỉ còn lại dẫn theo những thứ này ngư nhân sâu tiềm giả còn sống sót. Hắn từ phủ phục tư thế đứng lên, thân thể của hắn kết cấu đã cùng nhân loại không sai biệt lắm, bất quá càng cao to hơn, tiếp cận 4m chiều cao thậm chí có thể xưng là cự hình ngư nhân. Hắn có cường tráng tứ chi, chỗ khớp nối có vây cá, hắn ngẩng đầu lên, có chi tiết răng nanh miệng lớn hé ra, hướng về phía thiên sứ lớn tiếng gào thét. Hắn nguyên bản trên thân là chi tiết ám tử sắc lân phiến, mà hiện tại, cái này ám tử sắc lân phiến bên trên có đỏ kim sắc cùng thánh kim sắc tại hắn trên lân phiến không ngừng lấp lóe, hắn kiên cố tráng kiện giống như đá ngầm tầm thường thân thể không ngừng cố chống lấy, giống như là một loại nào đó lực lượng tại đem trong thân thể của hắn bắp thịt không ngừng nào nặn, mắt trần có thể thấy, cơ thể của hắn đường cong trở thành một viên mì rán. Bay qua mấy vạn ngư nhân sóng lớn thiên sứ cuối cùng dừng lại ở bên trên bầu trời, nhìn xuống ngửa mặt lên trời gào thét ngư nhân sâu tiềm giả. Thiên sứ một lần cuối cùng đập cánh, sau đó bổ nhào vọt tới ngư nhân sâu tiềm giả. Oanh một tiếng, cường hãn xung kích đem ngư nhân sâu tiềm giả triệt để xóa đi, sau đó thánh quang hỏa diễm quyết tán, xét qua tử vong ngư nhân thi thể thời điểm, đem những thi thể này nhóm lửa, nổi lên kim sắc thánh hỏa. Quyết tán hỏa diễm chậm rãi tiêu tan, chỉ để lại từng cái chậm rãi tắt kim sắc ngọn đuốc, mang đi thân thể bọn họ bên trong lưu lại thần bí. Thiên sứ lông vũ bay xuống, cuối cùng chậm rãi hóa thành kim sắc tiêu tan, chỉ còn lại nằm dưới đất Mạn. Thân thể của hắn phảng phất là thoát nước một dạng, hơi khô héo nằm trên mặt đất, đột nhiên mở hai mắt ra, tiếp đó hiện hách hách cổ độc tuổi, điên cuồng hô hấp lấy không khí. Ôm thần bí, sử dụng thần bí, tự nhiên là sẽ trả giá giá cao, mà như Mạn dạng này, chính là dùng một ba sinh mệnh làm giá mà sử dụng cái này thanh khí. Cái này đại giới tự nhiên là đủ lớn, nhưng ít ra sẽ không để cho thần bí tại trong thân thể của hắn lưu lại, sau đó hắn không còn tiếp tục sử dụng cái này thanh khí mà nói, vẫn như cũ có thể bình thường sống qua còn lại hai ba sinh mệnh. Hơn nữa chạm đến thần bí, sử dụng thần bí, cuối cùng không có tử vong, cũng làm cho Mạn ý chí có thể miễn cưỡng tiếp nhận chủ giáo giới luật đối với ý chí ăn mòn. Mạn run rẩy bò lên, hắn cơ thể của cảm giác không có khí lực, nhưng trên mặt chậm rãi lộ ra nụ cười. Có lẽ thành lũy ở dưới những cái kia ngư nhân thợ săn còn không có toàn bộ giết chết, nhưng chỉ là những thứ này thợ săn mà thôi, cũng không phải có thể ngang hàng kỵ sĩ ngư nhân đốc quân, thánh đường vũ sĩ có thể thanh lý bọn hắn. Cho nên hắn giữ được lần công kích này. Tiếp đó, nụ cười trên mặt hắn đọc lại. Nơi xa, ánh mắt có thể bằng bình địa trên mặt, xuất hiện lần nữa màu xám sóng lớn, là so với một lần trước số lượng càng nhiều ngư nhân. Càng nhiều, càng nhiều, Mạn cũng hoài nghi, có phải hay không chiếm cứ cổ lực công quốc ngư nhân đều hướng ở đây vào tới. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung. Thiên sứ đã tiêu thất, cái kia phảng phất từ thiên quốc giáp thánh quang đồng dạng tiêu thất, chỉ còn lại bạch tinh hào quang nhỏ yếu. Hắn quay đầu nhìn về phía thành lũy, có thể nhìn đến trong pháo đài khoảng không vẫn như cũ có màn mỏng. Mạn run rẩy bước ve phía dưới đã đại biến bộ dáng thánh khí giới chỉ, hắn phát ra cầu nguyện. Chúa a, thỉnh lần nữa hạ xuống ngài lực lượng, để cho ngài người phục vụ tịnh hóa trước mắt những thứ này ô bệ a. Cốt lệ văn ý chí nghe được Mạn cầu nguyện, vì vậy cho hắn đáp lại, bất quá cho là cự tuyệt. Ngươi cơ thể hiện tại không chịu nổi lần thứ hai phủ xuống. Đây là giống như gợi ý tầm thường âm thanh, trực tiếp tại đáy lòng của hắn hiện lên. Mạn sát mặt đau thương, cơ thể ngồi liệt trên mặt đất. Lẽ có gì ẩn ý chí không có nhiều chú ý Mạn, chỉ là nhìn về phía ngư nhân đối diện, phảng phất có thể nhìn đến, không biết bao xa khoảng cách bên ngoài, cái kia ngư nhân thần ý chí đang nhìn chính mình. Con của ta vô cùng vô tận, mà con của ngươi sắp tử vong. Đối phương giống như là nói như thế. Ngư nhân thần vô pháp cùng cột lệ bản tiến hành va chạm ý chí, cho nên hắn lựa chọn xóa đi cột lệ bản vật chất những thứ này tín ngưỡng lấy chúa tín đồ chính là gánh chịu lấy cột lệ bản ý chí vật chất. Khi chịu tải ý chí vật chất tiêu vong, thế giới bản thân vốn năng lực sẽ đem thần ý chí đồng hóa. Đó là có thể chịu tải thần tồn tại thế giới, là hết thảy cơ thạch, không có bị thế giới thừa nhận vật chất bảo hộ ý chí như vậy thế giới bản thân ý chí sẽ giống như thần đồng hóa người ý chí một dạng, đem thần ý chí cũng tiến hành đồng hóa. Sau đó bất luận là phương diện vật chất, vẫn là ý chí phương diện, thần tồn tại đều biết nên đón mất đi trục xuất. Đây là ngư nhân thần đối với cột lệ bản tuyên chiến, để cho con của mình giết chết cột lệ bản tín đồ, ăn hết thân thể của bọn hắn, tiếp đó xông vào cột lệ bản che chở chi địa đem hết thể biết được cột lệ bản tồn tại sinh mệnh đều xóa đi. Hắn có vượt qua 100 vạn cấp số hài tử, hơn nữa hắn còn có thể làm cho những này hài tử số lượng trong vòng nửa năm lật gấp 10, chỉ bằng vào số lượng hắn đều có thể giống trước đây ngư nhân nhóm ăn hết cổ lợi công quốc, ăn hết cột lệ bản tín đồ. Tuyệt vọng à, đau đớn à, chờ đợi vĩnh hằng tịch diệt à, cái kia ý chí tựa hồ là đang gầm thét như thế. Lẽ có gì ở ý chí không để ý đến, chỉ là nhìn về phía phương xa. Đó là sương mù rừng rậm phương hướng, ở bên kia có một luồng khổng lồ tầng mây dâng lên. Chương 230, Long Ưng Kỵ Sĩ chương 230, Long Ưng Kỵ Sĩ ma lực là thế giới huyết dịch, nhất là hạch tâm thuần túy ma lực có thể dễ dàng đem thần đồng hóa, mà bị pha loãng sau đó ma lực cũng có thể làm ra một chút người bình thường cũng có thể sử dụng tiểu đạo cụ. Cốt Lệ Hoàn cho rằng, chỉ là từ ma lực bản thân mà nói, đây là có thể vì thế giới cung cấp sinh mệnh, là thế giới nhu yếu phẩm. Bởi vậy, ma lực là cần phải tồn tại, thậm chí ma lực không hề giống thần bí như thế, chỉ là nhìn xem liền sẽ bị bóp méo cùng đồng hóa, chỉ có tiếp xúc thậm chí sử dụng ma pháp sau đó mới có thể bị ảnh hưởng. Cho nên, ma lực cũng là thế giới cho chúng sinh lễ vật. Nhưng mà ma lực là thế giới huyết dịch, mà thần đại biểu thần bí cũng là thế giới quy tắc kéo dài, cho nên luôn có chút ma pháp sư sẽ nghĩ đến dùng ma lực cậy động thần bí, cuối cùng để cho thần bí ảnh hưởng như thế. Mà ma pháp sư bọn hắn cùng thần giống, chỉ là so với càng thêm thuần túy thần tới nói, những thứ này ma pháp sư nhóm nhiều chút thuộc về người dục vọng. Bất quá tùy ý khiêu động thần bí, tự nhiên sẽ bị thần bí nhuộm dần, thế là, càng là cường đại ma pháp sư lại càng gần như thần. Mà có ma pháp sư loại này chủ động tiếp xúc cùng lợi dụng ma lực, nhưng cũng có linh chủ cái này giống như là bị động tiếp nhận ma lực gia trì. Chiếm cứ một nơi nào đó, hơn nữa thông qua đủ loại phương thức bị mảnh đất này công nhận sau đó, liền có thể thu được mảnh đất này ma lực gia trì. Chiếm cứ lĩnh địa càng lớn, như vậy lấy được ma lực gia trì lại càng mạnh, bất quá những thứ này ma lực gia trì có thể phát huy bao nhiêu lực lượng cùng linh chủ bản thân ma lực sự hòa hợp liên quan. Đương nhiên, đối với ma thú tới nói, liền không có ma lực sự hòa hợp loại vấn đề này, bọn hắn bản thân liền là đản sinh tại ma lực, cho nên khi sương mù rừng rậm linh chủ long ngưng bay múa, cái kia cường đại ma lực không ngừng tiêu tán lấy. Thổ tức mê vụ che đậy nhìn về phía long ưng ánh mắt, chỉ có thể nghe được hùng ưng kêu to, cái này kêu to bên trong tựa hồ mang theo nhàn nhạt uy áp. Trong sương mù long ưng hướng đại địa thổ tức, sương mù xám xịt đem trên mặt đất ngư nhân bao phủ, rút ra lấy bọn hắn sinh mệnh lực, khi sương mù tiêu tán, chỉ còn lại bị quất thành thời không ngư nhân. Long ưng mang lấy mê vụ hướng ở đây vào tới, cái này mê vụ tự nhiên là ngăn cản không nổi thần nhìn chăm chú, bởi vậy cột lệ bản có thể nhìn đến, gào thét long ưng trên lưng có lấy gì chắc thân ảnh. Hắn một tay gắt gao nắm lấy long ưng trên lưng lông vũ, một tay nâng cao long thường, tiếp đó hướng về dưới thân ngư nhân vung dậy, một đạo màu lam nhạt lực lượng đem đại địa xé mở một cái khe hở, bị cái này lực lượng cuốn vào ngư nhân trực tiếp bị ép thành mảnh vỡ, sau đó bị xóa đi. Đó là long ưng tại thông qua cùng di chát khế ước vì hắn cung ứng lấy ma lực, mà thu hồi chính mình cao quý huyết mạch di chát có thể khống chế những thứ này ma lực. Trong tay hắn cầm long thương chúa thể là long ưng sừng, có long ưng bản thân nhất cấp ma lực sự hòa hợp. Những thứ này ma lực khiêu động lấy đại phá diệt tảng đá lực lượng, lây dính đại phá diệt ý chí, sau đó thuần túy phóng xuất ra những thứ này mang theo đại phá diệt lực lượng tính chất ma lực. Cái này lực lượng có lẽ so với trực tiếp giải phóng mà tạo thành hủy diệt yếu nhược, nhưng càng thêm khả khống. Di Chát sắc mặt đỏ lên, cái chán mạch máu nâng lên. Đệ nhất lần cưới long ưng bay lượn để cho hắn có chút không thích ứng, nhưng sắc mặt của hắn lại dẫn hưng phấn, hắn cảm giác đến chính mình hiện tại so mình trước kia càng thêm cường đại, hắn cũng nhìn thấy cái này vô biên vô tận ngư nhân. Hắn đột nhiên có loại vận mệnh cảm giác. Thế là hắn ra sức cơ long thương, không chút nào quan tâm chính mình cơ thể bị ma lực dội rửa xé rách đến đau nhức. Đột nhiên, ngư nhân phía sau có một đạo ý chí dâng lên, tiếp đó đột nhiên phóng tới Di Chát. Đó là ngư nhân thần ý chí, không thể để cho Di Chát lại tùy ý chu diệt. Dù cho những cái kia ngư nhân sâu tiềm giả có thể khỏi bị Long Ưng thần bí ảnh hưởng, nhưng Long Ưng bản thân lực lượng liền đủ cường đại, lại thêm Long Ưng trên lưng, nhân loại kỵ sĩ, chỉ cần thời gian đầy đủ, bọn hắn hoàn toàn có thể giết sạch những thứ này ngư nhân thần tại trong 3 ngày này thời giờ bên trong, điều động tới 10 vạn ngư nhân. Cho nên ngư nhân ý chí động, hắn muốn đồng hóa cái này nhân loại ý chí, xóa đi Long Ưng tồn tại. Đã sớm chờ Cốt Lệ Bản cũng tương tự phân ra một điểm ý chí vọt tới ngư nhân thần ý chí. Giống như lần trước, Cốt Lệ Bản ý chí không ngừng ăn mòn, đem ngư nhân thần ý chí đồng hóa, sau đó để cái này ngư nhân thần ý chí đường cũ trở về. Mà tại cái này ý chí va chạm trong nháy mắt, Long Ưng cùng Di Chắc đồng thời ngẩng đầu lên. Trong mắt Long Ưng có kinh nghi cùng khủng hoảng, Di Chắc trong mắt có nghi hoặc. Đó là thần nhất cấp ý chí va chạm, là bọn hắn cái này cấp bậc còn không có thể thấy được, chỉ có thể mơ hồ phát giác được. Cái này va chạm kết thúc nhanh vô cùng, khi cảm giác không tới, Long Ưng quanh quẩn trên không trung, có chút sốt ruột, Di Chắc đặt tại Long Ưng trên lưng, an ủi Long Ưng cảm xúc. Một lát sau khôi phục như cũ, Long Ưng tiếp tục đối với đã bắt đầu rút lui ngư nhân khởi xướng đơn phương đổ sát. Ngư nhân thần ý chí đảo tẩu đến dứt khoát, nhưng ngư nhân nhóm cũng không có biện pháp tốc độ nhanh như vậy rút lui. Tại những này ngư nhân bên trong, thân thể khổng lồ sâu tiềm giả đứng lên, bọn hắn chấn động rất xuống trên người bùn đất, hướng lên bầu trời Long Ưng phát ra gào thét. Long Ưng phát ra một tiếng kêu to đáp lại, tiếp đó tại một cái sâu tiềm giả bầu trời lướt qua, mà trên lưng Di Chắc rất là ăn ý cơ long thường, màu lam nhạt ma lực hung hăng bổ về phía ngư nhân sâu tiềm giả. Mà ngư nhân sâu tiềm giả chỉ là dùng sức đạp lên mặt đất, giang hai cánh tay, giống như là ôm lấy đại thụ, ôm lấy cái này màu lam nhạt ma lực. Hách giống như là đau đớn, lại giống như phẫn nộ gầm thét, trong lồng ngực màu lam nhạt ma lực chậm rãi tiêu tan, cái này có thể sẽ rách mặt đất nhất kích chỉ là để cho nơi ngực của hắn nhiều một đạo vết thương. Hắn mở bàn tay, từ trong lòng bàn tay dọc theo một đầu thật dài xúc tu, sau đó hung hăng hướng về Long Ưng rút ra, cái này xúc tu không ngừng rối dài, cuối cùng rút vào vờn quanh Long Ưng trong tầng mây, đem Long Ưng cánh quấn quanh. Nhưng mà Long Ưng thân thể là cường đại như thế, nó vẫn như cũ phe phẩy cánh, cường đại lực lượng đem thân thể khổng lồ ngư nhân sâu tiềm giả kéo tới trên mặt đất, kéo đi lấy. Bất quá, dù sao cũng là cánh bị quấn quanh, Long Ưng phi hành độ cao cùng tốc độ vẫn là bị ảnh hưởng tới. Nơi xa, những thứ khác ngư nhân sâu tiềm giả chạy nhanh, không thèm để ý chút nào bị chính mình giẫm chết ngư nhân, xông về Long Ưng, bọn hắn trong miệng phát ra gào thét, hai tay của bọn hắn trong lòng bàn tay đã có xúc tu vươn ra. Long Ưng có chút nóng nảy, thân thể của nó đủ cường đại, nhưng nó cuối cùng không phải cự long, không có cái kia so sắt thép còn cứng rắn hơn lân phiến, những thứ này ngư nhân sâu tiềm giả răng nanh là có thể đâm xuyên thân thể nó. Mà đúng lúc này, tại Long Ưng trên lưng Di Chắc cơ long thường, đại phá diệt ma lực đem bị thẳng bằng xúc tu chặt đứt. Cái kia xúc tu là sâu tiềm giả ma lực ngưng tụ, đầy đủ cứng cỏi, cũng có thể kéo dài tới rất dài, nhưng mà đối mặt long thương cũng không có biện pháp tượng sâu tiềm giả cơ thể, ngạnh sinh sinh đánh bác. Tránh thoát xúc tu, Long Ưng bay lên cao cao, không còn tầng trời thấp bụi nào, chỉ là phun ra thổ tức, điều khiển sương mù, nhưng mà ngư nhân sâu tiềm giả không sợ chút nào, chỉ là hướng về phía Long Ưng gào thét. Cả hai giằng co, thẳng đến ngư nhân đều lui về phía sau, sâu tiềm giả mới chậm rãi chìm vào trong đất, giống như tiến vào trong nước một dạng, hướng về ngư nhân quốc độ trung tâm phương hướng du động, chỉ có một đạo vây lưng lộ trên mặt đất. Cốt Lệ Bản ý chí cũng chậm rãi tiêu tan. Long Ưng mang lấy sương mù, phe phẩy cánh rơi vào mạn trước người. Sắc mặt có chút ngơ ngác mạn nhìn xem Long Ưng, trong hai nghe được tổng lòng lừng chim ưng hậu chuyện tới gì chát âm thanh ngươi sợ hãi như vậy làm gì, vọt thẳng xuống, còn có ta ở đây, ta cái này long thương tuyệt đối có thể đâm xuyên thân thể của bọn hắn, ngươi cần học được tin tưởng ngươi đồng bạn. Long Ưng phát ra gầm nhẹ một tiếng, giống như là đang đáp lại gì chát, bất quá mạn vô pháp nghe hiểu. Di Chát khỏe mạnh nhảy xuống tới, chạy chậm đến tới gần mạn, vẫn không quên hồi phục Long Ưng đúng vậy, bọn hắn là rất cường đại, nhưng không đi thiên công, liền vô pháp giết chết bọn hắn. Đến ngồi dưới đất mạn bên cạnh thời điểm, hắn có chút sợ hãi than nói mạn giáo sĩ, ngươi thân thể này giống như là một tháng không uống nước bộ dáng, mau tới uống nước, đây là ta tại sương mù rừng rậm đánh thủy, mặc dù hương vị có chút lạ, nhưng uống bất tử người, ta uống qua mấy lần. Di Chát mở ra chính mình ấm nước, đến gần mạn bên miệng. Một cỗ từ mạn trong lỗ mũi chui vào tấn công mạnh đại não mùi thối để cho mạn khỏe mặt giật một cái, ngậm chặt miệng, run rẩy lắc đầu, sau đó nói không cần, ngư nhân đã lui sao? Thanh âm hắn rất là khàn khàn, tại trong cái này đập ra tới hố nhỏ hắn chỉ có thể nhìn thấy ngư nhân bị Di Chát thừa cưới ma thú đánh lui. Đúng vậy, bọn hắn đã lui, nếu như không phải cờ rủ rủ có chút nhát gan, ta đều có thể giết chết mấy cái ngư nhân sâu tiềm giả. Di Chát nói, tiếp đó hơi hơi tránh người ra, để cho mạn có thể tốt hơn nhìn thấy Long Ưng. Nguyên bản ánh mắt có chút cảnh giác cùng e ngại nhìn xem mạn, Long Ưng lập tức bất mãn phát ra gầm nhẹ, nhưng mà Di Chát không nhìn nó, hướng về mạn giới thiệu cờ rủ rủ là tên của nó là ở tại sương mù rừng rậm Long Ưng, đương nhiên, hiện tại là đồng bọn của ta. Dạng này a mạn cắt câm nói đồng bọn của ngươi rất là cường đại, nhưng nó không thể tùy ý ra hiện tại trước mặt người bình thường có thể vô pháp tiếp nhận nhìn thẳng nó đánh đổi. Nghe được mạn loại này, đối với mình tới nói, xem như tán dương mà nói, Long Ưng cờ rủ rủ trong lòng đối với mạn có chút đổi cái nhìn. Từ tản ra cái kia đáng giận khí tức người, đã biến thành mang theo cái kia đáng giận khí tức người. Di Chát ngây ngẩn cả người, gãi đầu một cái nói như vậy sao? Nạ cố lỗ lỗ đức chẳng phải là không có cách nào cùng ta ở cùng một chỗ. Long Ưng phát ra gầm nhẹ. Di Chát gật đầu một cái, nói tốt à, vậy ngươi vẫn là đi sương mù trong rừng rậm cư trú à, gặp phải nguy hiểm, hoặc cần ngươi thời điểm, ta sẽ kêu gọi ngươi. Long Ưng lần nữa phát ra gầm nhẹ một tiếng. Di Chát đáp lại nói đương nhiên. Ta làm sao có thể để cho đồng bọn của ta chịu đựng đói khát, đợi đến tình huống nơi này ổn định, ta sẽ thỉnh cầu bá tước ban thưởng bảy cừu, tiếp đó cho ngươi đưa đến trong rừng rậm đi. Long Ưng lúc này mới hài lòng đập cánh, bay khỏi chiến trường. Long Ưng sau khi rời đi, Di Chát mới nhìn hướng mạn, nói nhìn ta phải đem ngươi cũng trở về, bất quá sương mù trong thành lũy thế nào. Ta nhìn thấy trên trời có quang, lo lắng là ngư nhân tiến công mới vội vã để cho cờ rủ rủ cùng ta cùng đi ra. Vừa nói, Di Chát đem mạn đeo lên. mà bay ra rừng rậm sau đó mới nhìn đến nhiều như vậy ngư nhân, số lượng này, những thứ này ngư nhân là muốn khởi xướng tổng công sao? Những cái kia sâu tiềm giả mặc dù ta đang thúc giục cờ rủ công kích bọn hắn, nhưng bọn hắn chính xác cường đại. Hơn nữa ta ở trên trời có nhìn thấy trong thành lũy không có người nào, trước mấy ngày đều vẫn còn không thiếu chiến sĩ. Di chắc nhắc tới, màn có lý chắc trên lưng nhìn về phía trong pháo đài khoảng không, lúc này tầng kia màng mỏng đã tiêu tán. Màn mở miệng cắt đứt Di chắc nói thầm, nói ngươi tới thời gian vừa vặn, hơn nữa, dô bá tức muốn gặp ngươi. Gặp ta? Di chắc ngây ngẩn cả người. Đối với mình chủ quân, Di chắc trong lòng là rất phức tạp. Chưa từng gặp qua chủ quân kỵ sĩ, đây là hắn được xưng là kỵ sĩ sỉ nhục đủ loại trong sự tình, trọng yếu nhất một cái này so với hắn nhỏ yếu còn muốn bị khác kỵ sĩ khinh thường. Thậm chí tại đoạn trước thời gian, ngư nhân đến thôn trang phụ cận thời điểm, hắn mới biết được, chính mình cống hiến sức lực chủ quân đã lặng yên hay. Có chính mình dạng này, không biết mình chủ quân kỵ sĩ sao? Đây là Di chắc thỉnh thoảng sẽ chính mình hỏi mình vấn đề. Bất quá khi nhìn thấy ngồi tại chỗ trên ghế, trên đầu có cái đã tản ra hư thối mùi thối lô lớn rô bá tức lúc, Di chắc vẫn là không chút do dự chuẩn bị một chân quỳ xuống hành lễ. Nhưng mà cái này nhìn giống như là đã tiếp cận tử vong bá tước đột nhiên đưa tay ngăn lại Di chắc động tác, thậm chí bởi vì động tác kịch liệt, từ trên đầu trong động đều lay động đi ra một chút chất lỏng. Không cần hướng ta quỳ xuống, ngươi là Di chắc, không phải là hiệu trung bất luận người nào Di chắc. Dô bá tước nói. Chương 231, gỗ lìn hang động chương 231, gỗ lìn hang động rõ nhỉ chỉ là một cái kiến thức nông cạn người bình thường mà thôi, làm sao biết quý tộc tại sao có quý tộc đâu. Dô bá tước nói, ánh mắt của hắn nhu hòa nhìn xem Di chắc giặt gì ẩn lúc này mới hẳn là tên của ngươi, trong cơ thể của ngươi chạy giặt gì ẩn cao quý huyết mạch. Lão già trước khi đi liền để ta xem trọng ngươi, hắn hẳn phải biết chính mình lần này lẫn vào tiếng người thừa kế chi chiến sẽ chết mất, cho nên hắn mang đi cái kia hai cái tản nhẫn ra hỏa, chỉ để lại ta cái này mềm yếu hài tử trong nhà. Hắn biết, ta đã biết sắp xếp của hắn sau đó, sẽ không giết chết ngươi. Di chắc chỉ là đứng ở nơi đó, túi thấp xuống ánh mắt, không nói gì. Một bên đang ngồi mạn chống đỡ chỗ ngồi đứng lên, phía sau hắn đứng hai cái xem như hộ vệ thánh đường ngũ sĩ. Mạn cắt câm âm thanh nói nhìn các ngươi có chút nặng muốn sự tình cần nói, ta vẫn tránh một chút. Không, còn xin ngài lưu lại, làm một cái chứng kiến. Dô ba tức ánh mắt nhìn về phía mạn, phát ra mời ngài là Di chắc bằng hữu, ta cho rằng ngài đáng giá tín nhiệm. Mạn do dự, mắt nhìn trên mặt đã mất đi nụ cười Di chắc, vẫn là ngồi xuống lại. Dô ba tức tiếp tục xem Di chắc lao già rời đi về sau, ta cũng nhìn thấy tư liệu của ngươi, từ ngươi xuất sinh bắt đầu, mỗi một ngày làm cái gì, đều bị đi lại, cho nên ta biết, ngươi rất sớm phía trước liền phát giác chính ngươi thân thế không thích hợp, đúng không? Cái này cũng là chuyện đương nhiên, bởi vì ngươi là Di chắc giặt gì ẩn. Ta không có bao nhiêu thời gian, lao già ý nghĩ hắn sớm đã ghi xuống. Hắn biết mình bỗng dưng một ngày sẽ đột nhiên tử vong, ngươi sau đó có thể tại thành bảo bên trong nhìn. Đương nhiên, ngươi không nhìn cũng không quan hệ, cũng là chút lao già không thiết thực ý nghĩ mà thôi. Ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi là Di chắc giặt gì ẩn như vậy đủ rồi. Trong thân thể của ngươi chạy xuôi giặt gì ẩn gia tộc cao quý huyết mạch. Nói xong, Dô Ba tức tay run run từ trong ngực lấy ra một cái màu đầu, hướng về phía Di chắc nói đây là giặt gì ẩn tượng trưng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là cho ngoại nhân nhìn tượng trưng. Giặt gì ẩn gia tộc cao quý huyết mạch cũng không cần cái này màu đầu chứng minh. Bất quá, ta kỵ sĩ đã chết hết, chỉ còn lại ta một người. Những cái kia tham lam và tên ngu xuẩn nhóm tại hiện tại dưới cái tình huống này thì sẽ không thành thật thật tiếp nhận mới bá tước, cho nên ta vẫn muốn đem vật này giao cho ngươi đeo cái này lên màu đầu. Ngươi chính là mới giặt gì ẩn gia tộc bá tước, ở đây chính là ngươi lĩnh địa. Đương nhiên, đây chỉ là ngươi tại huyết mạch cùng phép tắc lên đến tán thành mà thôi, chân chính bị tiếp nhận mà nói, còn cần xem chính ngươi. Dô bá tước đơn bạc tay tùy ý nắm lấy màu đầu, đưa về phía Di chắc, cánh tay này bởi vì quá mức suy yếu mà đang run rẩy. Di chắc há to miệng, có chút chần chờ. Trong lòng của hắn rất loạn. Hắn biết mình không phải án mật kỵ sĩ hài tử, nhưng chỉ là hoài nghi tới chính mình là khác kỵ sĩ hài tử, nếu không, vì cái gì rõ nỉ thúc thúc đối với chính mình so với con của hắn đều tốt hơn đâu. Bất quá về sau chính mình bất kể thế nào rèn luyện cũng là yếu đuối như thế, để cho hắn bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao, kỵ sĩ hậu đại không có khả năng nhỏ yếu như vậy. Mà sau đó, đột nhiên kỵ sĩ sắc phong cũng làm cho hắn hỗn loạn qua một hồi, nhưng cái đó thời điểm hắn đã học xong, không muốn đi không quản muốn làm tương lai, chỉ cần quan sát ở trước mắt sự tình. Mãi cho đến vài ngày trước, cùng Long Ưng cờ dùn nước tiếp xúc, hơn nữa thu hồi chính mình huyết mạch sau đó, mới biết chính mình phụ thân là vị kia sắc phong chính mình vì kỵ sĩ lao ba tước. Trong lòng của hắn rất loạn, một thời gian không biết nên làm thế nào mới tốt. Tại sương mù rừng rậm ở lại ba ngày, ngoại trừ thích đứng quay về huyết mạch, cũng là đang tự hỏi chính mình nên đem chính mình định vị thành cái gì. Là kỵ sĩ Di chắc, vẫn là bá tước minh đệ Di chắc. Thằng đến nhìn thấy bầu trời quang chi sau, hắn mới quét sạch hết thể ý nghĩ, nói với mình, chính mình là kỵ sĩ Di chắc, sau đó cùng cờ dùn nước cùng nhau đi thanh lý ngư nhân. Kết quả đến hiện tại, vốn là nghĩ ra vẻ cái gì cũng không biết cho Dô bá tước hành lễ thời điểm, Dô bá tước lại trực tiếp điểm ra thân phận của hắn, hơn nữa còn muốn hắn kế thừa bá tước tước vị. Cái này khiến vừa mới nhận định chính mình là kỵ sĩ Di chắc trong lòng của hắn có chút hỗn loạn. Hắn nhìn sách là ản mật kỵ sĩ, không phải ản mật bá tước. Ta không có dòng dõi, lão giả cùng hai người kia hài tử, còn tư sinh đều bị ta giết, ngươi là hiện tại dạ gì an gia người thừa kế duy nhất. Dô bá tước bình thản nói, tiếp đó đem trong tay màu đầu đưa về phía mạn. Mạn giáo sĩ, ta xem qua giáo hội thánh điện, đương nhiên hiện tại Sanh Hóa Tam Công Quốc không biết giáo hội thánh điện lĩnh chủ cơ hồ không có, cho nên ta nguyện ý tín nhiệm giáo hội. Hiện tại ta xem như đương nhiệm giặt gì ẩn bá tước, hướng giáo hội tìm kiếm che chở. Tại giặt gì ẩn lĩnh địa, ngoại trừ thánh đường giáo hội giáo đường, không có những thứ khác giáo đường. Tất cả mọi người muốn đọc hết giáo điển, ca ngợi Chúa, thành tín tín ngưỡng Chúa, linh địa hết thảy thu nhập từ thuế 1/10 đều đem giao cho giáo hội, lấy đó giặt gì ẩn đối với Chúa thành kính. Mà tương ứng, ta hy vọng giáo hội có thể vì gì chắc chứng minh hắn huyết mạch, chứng minh hắn là mới giặt gì ẩn bá tước, nếu như có thể mà nói, trợ giúp hắn lấy được mảnh này lĩnh địa thừa nhận. Nói xong, Dô Ba tức lắc mạnh đầu, trong trán chất lỏng quần quật không, không, một điểm cuối cùng không cần giáo hội trợ giúp, Di Chát có thể làm được, nhất định sẽ làm được. Nói xong, Dô bờ môi đều có chút không bị khống chế co quắp, mà cái trán hắn trong lỗ thủng nội dung từ 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 thể lỏng biến thành trạng thái cố định, trở nên đỏ sậm, tiếp đó hóa thành bột phấn bắt đầu giải rác. Dô không có để ý, nhìn chằm chằm sắc mặt có chút do dự mạn, tiếp tục nói giáo hội là muốn ngăn cản ngư nhân tiến công, thủ hộ bình dân à, nhưng mà đây chính là cả một cái ngư nhân quốc độ, liền cố lực công quốc đều bị bọn hắn công phá, chỉ là dựa vào hiện tại Di Chát là thủ không được. Bên trong vùng rừng rậm kia long ngừng, nó là rất mạnh, nhưng lão già đều có thể uy hiếp được nó, lại càng không cần phải nói có thể diệt đi một cái công quốc ngư nhân. Còn có Di Chát, ngươi không phải muốn thông suốt ngươi kỵ sĩ chi đạo sao, chỉ là hiện tại ngươi cũng không có biện pháp làm đến. Nói xong, dỗ cơ thể hơi ngẩng, thu cánh tay về, đem đầu quan đặt ở trước người, dựa vào chỗ ngồi, không để cái chán trong lỗ thủng đỏ sậm cắt miệng rơi xuống, che kín ánh mắt. Tiếp đó hắn cuối cùng nói các ngươi đều cần cái này. Nói xong, thân thể của hắn đột nhiên hóa thành đỏ sậm cắt miệng, trực tiếp toàn bộ sụp đổ mất, cái kia màu đầu liền tại đây trồng đỏ sậm cắt miệng bên trên. Di Chát cơ thể run lên, trong hai mắt không hiểu chảy nước mắt. Là bởi vì vừa mới nhìn thấy chủ quân, mà chủ quân ngay tại trước mắt của hắn tử vong sao? Còn là bởi vì chính mình sau cùng thân mật huyết mạch thân nhân tử vong, hoặc là đơn thuần tiếp nhận tin tức quá phức tạp mà không biết làm sao. Bất quá nhìn thấy bá tước hóa thành đỏ sậm bụi mạn không có suy nghĩ những chuyện này, chỉ là đứng lên, ở trong tối phấn hồng trần bên trong lấy ra màu đầu, tiếp đó chụp tại Di Chát trên đầu. Thanh âm khàn khàn nói ngươi có thể thương tâm, có thể thúc thiết, cũng có đầy đủ thời gian đi để cho ngươi thương tâm, nhường ngươi thúc thiết, nhưng mà thương tâm sau đó, thúc thiết sau đó, ngươi phải nhớ kỹ ngươi là Di Chát kỵ sĩ, cũng muốn nhớ kỹ, ngươi là Di Chát. Bá tước là mảnh này lĩnh địa lĩnh chủ. Khi kim tinh dâng lên, Di Chát mang theo màu đầu, xỏ vào chính mình cái kia cũ kỹ khải giáp một thân một mình chạy về phía bá tước lĩnh nội bộ, xem như chính mình đất phong thôn trang. Rót lĩnh, phía tây, Bắc Phong sơn mạch. Ở đây tại gần nhất một đoạn thời gian có chút nóng lạc. Mảnh rừng núi này bên trong hoàn toàn yên tĩnh, bốn phía cũng là hư thối cùng bị gặm ăn đi qua dã thú hải cốt. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là để trong này thân thiện nguyên nhân. Hắc ám sinh vật, hoặc giả thuyết là ngủ say giống như chết một dạng hắc ám sinh vật. Hắc ám sinh vật sinh mệnh lực có thể so sánh động vật sinh mệnh lực mạnh hơn nhiều, dù cho ngủ đến da bọc xương, cũng sống như cũ. Đương nhiên, cái này sống sót là chỉ thân thể của bọn hắn vẫn rất mới mẻ, có thể bán đến tốt hơn. Những thứ này hắc ám sinh vật ngủ đến tình cảnh loại này bị đào ra nội tạng cũng sẽ không tỉnh, cùng chết có cái gì hai loại đâu. A, đúng, quả thật có khác nhau, dù sao còn sống hắc ám sinh vật giá cả cao hơn. Cho nên tại lính đánh thuê tiểu quán ra hiệu phía dưới, đệ nhất thời gian tới nơi này lính đánh thuê đều phát bút tiểu tài. Bọn hắn nhớ tới hiện tại rốt lĩnh truyền bá có chút rộng mà nói, cảm tạ Chúa ban cho. Loại chuyện này quá thần bí, cái này nguyên một phiến sơn mạch hắc ám sinh vật đều như vậy ngủ say à, loại này thần kỳ sự tình sao có thể không tính là vĩ đại Chúa thương hại bọn hắn nghèo khó mà ban cho đâu. Đương nhiên, cái này cũng có bọn hắn cần cho mình lý do, bên trong không có cái gì không biết, sẽ cướp đi bọn hắn sinh mệnh thần bí. Tự nhiên, vĩ đại Chúa chính là bọn hắn tìm được ký thác. Dù sao hiện tại rốt lĩnh ai sẽ nói mình không phải thành tín đồ đâu. Thế là, vì dễ dàng hơn mở ra những thứ này hắc ám sinh vật, để cho bọn hắn mỗi tích một giọt máu tươi đều có thể bán đi tốt hơn giá tiền, tại thượng nghị sĩ Puni người dưới thao tác, cái này Bắc Phong Sơn mạch bên cạnh chợ nhỏ liền xuất hiện. So sánh Rốt Chấn tới nói, ở đây càng làm cho bọn hắn ở lại thoải mái dễ chịu. Rốt Chấn rất tốt, nhưng chính là dễ dàng để cho bọn hắn khổ cực kiếm được kim tệ đột nhiên tiêu thất. Hiện tại cũng không phải lúc trước cái loại này, có kim tệ cũng không biết làm như thế nào dùng thời điểm, hiện tại kim tệ giá trị có thể cao, bọn lính đánh thuê này cũng muốn nhiều tích lũy điểm, không tất yếu, bọn hắn cũng sẽ không nhiều hoa kim tệ. Tại trong cái này chợ tiểu quán bên trong cũng chỉ có thô rượu mạnh, ba cái mới đồng tệ liền có thể mua một ly. Mặc dù so trước đó đắt, hơn nữa cũng không chấp nhận lão đồng tệ giao dịch, nhưng so với tại rốt chấn, một ly thô rượu mạnh liền muốn một cái ngân tệ điên rồ tầm thường giá cả, đã rất rẻ. Đương nhiên, cho dù là cái cách tiền tệ sau đó, một chút vật phẩm giá cả lần nữa tiến hành leo chắc, nhưng thăm nghị viện hạ đạt tiêu chuẩn là, một cái mới đồng tệ có thể làm cho một người mua sắm một cái đầy đủ ăn một ngày bánh mì đen. Đến nỗi thang hồ, kể từ năm ngoái 6 tháng cuối năm mùa thu, huynh dân nhóm hầm bị lúa mạch lấp đầy sau đó, liền đã từ rốt linh biến mất. Bình dân nhóm hô to, ca ngợi Chúa, ca ngợi lĩnh chủ, ca ngợi tham nghị viện, đến nơi đã bị xa lánh đến thôn trang bên ngoài đám hương thân, không có người để ý, hoặc có lẽ là đối bọn hắn chỉ có cựu hận. Bất quá gần nhất cái này một mảnh Bắc Phong sơn mạch bên trong hắc ám sinh vật đều muốn bị bọn hắn nhặt sạch sẽ, hiện tại các lính đánh thuê có thể nhận được, chính là hộ tống thương đội mở đi tới Bắc Phương Vương quốc lộ, hay là dứt khoát hướng về bị nhặt sạch sẽ cái này một mảnh sơn mạch hai bên tìm tòi. Hộ tống thương đội là an toàn chút, nhưng thu vào thiếu, mà hướng hai bên tìm tòi có lẽ sẽ gặp phải sống hắc ám sinh vật, sẽ có nguy hiểm, nhưng giá cả cao hơn. Mặc dù nói ở chỗ này các lính đánh thuê đều chặt sống qua lang nhân, thế nhưng loại vinh dự hướng choáng váng nào thời điểm đã quá khứ, bọn hắn đã khôi phục tỉnh táo, cũng sẽ đem chính mình sinh mệnh cùng kim tệ tiến hành vận hành. Bọn lính đánh thuê này sẽ cân nhắc, nhưng mà xem như thủ hộ kỵ sĩ leo cùng vị tổ cũng sẽ không cân nhắc cái gì cân nhắc. Hai người bọn hắn ở mảnh này đã có thương nhân tìm tòi đi tới khu vực dọn dẹp lấy hắc ám sinh vật. So với những cái kia bởi vì cho mình một cái tâm lý an ủi mới nói là chữa thương hại các lính đánh thuê, hai người bọn họ là biết đến, tình huống nơi này là đã từng chủ giáo cầm thánh khí tới ở đây một chuyến. Cũng là bởi vậy, bọn hắn biết, ở mảnh này sơn mạch bên trong, mảnh này sơn mạch chỗ sâu còn có hắc ám sinh vật may mắn sống tiếp được. Ta cảm thấy, trong này xuống nhất định sẽ là một cái gỗ lìn xào huyệt. Leo nói, trước mắt của hắn là một cái chỉ có bắp chân cao cửa hàng, trung quanh có lá cây che lấp, rất là che quất. So với đang nói chuyện Leo, vì tổ cũng tại dây dưa dây leo buộc hòn đá, ta biết ngươi học được cầu nguyện thuật sau đó rất hưng phấn, nhưng ta cũng biết, cho nên ngươi không cho rằng cùng ta đánh cược có chút dư thừa sao? Leo rút kiếm ra, rõ ràng mở che đậy hang động lá cây, ta chỉ là muốn thăm dò rõ ràng cái này cầu nguyện thuật hạn mức cao nhất mà thôi. Ngươi biết, rốt giờ kỵ sĩ cũng là thủ hộ kỵ sĩ, nhưng mà hắn sử dụng cầu nguyện thuật có thể hướng Chúa khẩn cầu một câu nói gợi ý, mà chúng ta chỉ có thể có đến một điểm cảm giác. Ngươi cũng nói, đó là rốt giờ kỵ sĩ, ngươi năng nhất kiếm vung ra lớn như vậy thánh quang sao? Vì tôi lắc đầu, bộ dỉn kỵ sĩ là kỵ sĩ, hoặc kỵ sĩ cũng là kỵ sĩ, ba vị kia nghị viên là quý tộc, vậy thì là lĩnh chủ cũng là quý tộc, nhưng mà bọn hắn đều có sự bất đồng rất lớn. À, vì tôi, ngươi cái này nói nhưng khác biệt, bộ dỉn kỵ sĩ là vinh dự kỵ sĩ, mà hoặc kỵ sĩ là thực địa kỵ sĩ, ba vị nghị viên là nam tước, mà vậy thì là lĩnh chủ là tử tước. Leo đáp lại, ngươi đúng sai muốn ta nói, chúng ta có thể trở thành thủ hộ kỵ sĩ, là bởi vì chúng ta chỉ có thể trở thành thủ hộ kỵ sĩ, mà rốt giờ kỵ sĩ có thể trở thành thủ hộ kỵ sĩ là bởi vì hiện tại chỉ có thể để cho hắn trở thành thủ hộ kỵ sĩ sao? Vì tổ mắt nhìn Leo, ra hiệu hắn tránh ra. Hoa, vì tổ, ngươi cái này có thể nói quá để cho người ta thương tâm. Leo nói, tránh ra vị trí, để cho vị tổ ném trói lại dây leo tảng đá. Leo trong thanh âm không có cái gì thương tâm cảm xúc, tại cái này an tĩnh có chút làm người ta sợ hãi trong núi rừng, hai người lúc nào cũng muốn nói chút rác rưởi lời nói. Chương 232, địa hạ thành chương 232, địa hạ thành cột tảng đá dây leo biến mất trong tay, hai người cũng không có nghe được cái gì tiếng vang. Thoạt nhìn là cái đại hoạn. Leo có chút kích động. Vì tổ nằm xuống, dứt khoát đưa tay dò xét đi bảo. Vô vô động xuôi nhau, nói đúng là một đại hoạt, bất quá có chút quá lớn. Vì tổ đứng lên nhìn chúng ta phải tìm cụ nhỉ người cùng Oscar giúp đỡ, ở đây hẳn là một cái địa hạ thành, hỏa cùng thủy đều không biện pháp buộc bọn họ đi ra, chỉ có thể đem ở đây cho đào mở. Leo chặt xuống một cái nhánh cây, cắm ở đây xem như tiêu ký, nói những lính đánh thuê kia cũng là chiến sĩ, làm đào đất sự tình có phải hay không đối bọn hắn có chút vũ đủ. Vì tổ nói ai nói là để cho bọn hắn đào đất, ngươi không phải cũng biết cầu nguyện thuật sao, ngươi hẳn phải biết tìm bọn hắn hai cái có thể được đến trợ giúp. Không, điểm này ta là tin tưởng ngươi. Chủ giáo thế nhưng là đã cảnh cáo, đối với hai chúng ta tới nói, cầu nguyện vật không thể dùng quá thường xuyên. Vậy ngươi vẫn còn dùng? Trên thực tế, vừa rồi chỉ là ta bằng vào kinh nghiệm phán đoán. Leo nói rất là đắc ý, cửa động này xem xét liền không phải là tự nhiên tạo thành, hơn nữa còn là cái này lớn nhỏ, vừa bạn có thể cung cấp gỗ lìn hoặc là huyệt cư nhân ra vào. Út ca chính xác đối địa hạ thành cảm thấy rất hứng thú, nhưng mà hắn không có cách nào ly khai nơi này, chỉ có thể đem xe xệ rồ để cử cho bọn hắn. Thế là sẽ dồ vận dụng thánh khí trực tiếp móc cái khổng lồ hơn 40 mét hố sâu, thẳng đến nhìn thấy đầy đủ ba người song song đi lại thông đạo mới kết thúc công việc trở về. Thánh khí đào hố rất là chính trực hợp quy tắc, cùng lối đi này một dạng hợp quy tắc, xem xét chính là cùng một loại phương thức đào ra. Tú nhị ngươi cũng đối địa hạ thành cảm thấy rất hứng thú, hắn điều tập hơn 10 cái lính đánh thuê tới đây. Năm ngoái những cái kia huyệt cư nhân kèm chút đem rẻ phở gì lĩnh địa cho đào giống, mà có cái này kỹ thuật, bọn hắn hẳn là có thể đào ra địa hạ thành tới. Tú nhị ngươi nói những thứ này hắc ám sinh vật đều không thể gặp kim tinh quang, ta nghĩ ở đây hẳn là cất giấu rất nhiều hắc ám sinh vật. Tú Nhĩ ngươi nhìn về phía hai vị kỵ sĩ, giảm thấp xuống chút âm thanh, nói muốn không để bọn hắn đi xuống trước. Đương nhiên, những hắc ám sinh vật đối với bọn hắn kia tới nói, cũng là vàng nóng ánh kim tệ, mà bọn hắn những lính đánh thuê này hiện tại là thích nhất những thứ này vàng nóng ánh kim tệ. Vì tôi rất là quả quyết cự tuyệt như thế sâu địa hạ thành, chỉ có gỗ lìn cùng huyệt cư nhân lời nói còn tốt, nhưng mà bạn nhất xuất hiện hấp huyết quỷ, lang nhân, hùng nhân loại này cũng không tính nhỏ yếu hắc ám sinh vật mà nói, đối với bọn hắn tới nói sẽ có chút nguy hiểm. Cho nên ta cùng leo đi xuống trước địa hạ thành, sau đó bọn hắn lại xuống. Xem như thánh đường giáo hội thủ hộ kỵ sĩ chính bọn họ, đối với hắc ám sinh vật là tuyệt đối khắc chế. Tốt ta, thỉnh hai vị kỵ sĩ cẩn thận. Cú nhì ngươi chân thành chúc phúc. Leo cùng vị tổ hai người nhảy vào trong thành thị dưới mặt đất, cú nhì ngươi nhưng là phất tay ra hiệu chiêu mộ tới bọn dân phu ở đây xây dựng nơi đóng quân. Một tòa không biết lớn nhỏ địa hạ thành vẫn rất có giá trị. Thẳng đến gần tới 2 giờ còn không có Leo cùng vị tổ tin tức sau đó, cú nhì ngươi mới vây tay để cho đã làm xong chuẩn bị tâm tư các lính đánh thuê nhảy vào địa hạ thành. Đây là một cái rất lớn rất đại địa phía dưới thành, Leo cùng vị tổ hai người lượn quanh không biết bao nhiêu cái mở rộng chi nhánh con đường, nhảy xuống bao nhiêu cái hố, giống như là phía trước không có điểm cuối. Leo cầm trong tay kiếm, nói ta cho rằng, chúng ta hẳn là để cho những lính đánh thuê kia cùng một chỗ xuống, ít nhất bọn hắn có lẽ có phương thức giữ lại tới con đường vết tích. Vị tổ đứng tại mở rộng chi nhánh giao lộ phía trước, nhìn chung quanh phía dưới, cuối cùng lựa chọn phía bên phải bên cạnh thông đạo đi đến liền cái này dưới đất thành lớn nhỏ, những cái kia lính đánh thuê xuống, đều phải ở đây mệt hết. Đây là không biết sâu đến mức nào chỗ. Kim tinh kia sáng chiếu không tới ở đây, một mảnh hắc ám. Trên thân hai người tản ra nhàn nhạt thánh quang, chiếu sáng quanh người. Hơn nữa mang theo những lính đánh thuê này mà nói, còn cần sắp sửa nổi giận đem, mà chỗ này lớn nhỏ, cần cho bọn hắn chiếu sáng bó đuốc số lượng còn không biết phải bao nhiêu. Vì tổ cùng Leo dậm chân đi về phía trước, trên thân khải giáp va chạm âm thanh mặc dù rất là nhẹ, nhưng mà trong tại lối đi này quanh quẩn, giống như là thanh âm này bị hắc ám thôn vệ. Leo đáp lại một câu ta cảm thấy ở đây hẳn là xuyên giáp ra tới, khải giáp âm thanh để trong này hoàn cảnh có chút kiềm chế. Hai người kỳ thực đã chịu ảnh hưởng, trên mặt không có buông lỏng. Đều cao mày. Vì tổ nói không giấu đi sâu như vậy, bọn hắn cũng không biện pháp sống sót, chúng ta xuống bao nhiêu tầng? Leo nói ta không có đếm, bất quá ít nhất là 8 tầng. Vì tổ nói vậy cứ dựa theo 9 tầng mà tính, một tầng tầng cao có 4m nhiều, hai tầng tương liên tầng ngăn cách có 2m dày, cũng chính là ít nhất đã xuống 52m, mà sạch sẽ rồ tu sĩ đào mở chiều sâu đều có hơn 40m, theo lý thuyết, hiện tại chúng ta cũng tại dưới mặt đất 100m địa phương. Leo đáp lại đúng vậy, ta đều cảm giác hô hấp có chút khó khăn, ở đây quá sâu, cũng quá phong bế. Vì tổ ngừng lại, chỉ vào thông đạo phía trước, từ nơi đó tầng dưới truyền đến điểm điểm ánh sáng nhạt, nói chúng ta đều biết cảm giác khó chịu, như vậy những cái kia hắc ám sinh vật dù cho bởi vì quanh năm ở đây sinh hoạt, có một chút thích ứng tính chất, nhưng bọn hắn cũng chung quy là sinh vật. Ta cảm giác phía dưới đang tại nên đón chúng ta. Hắn nói, leo nhếch nhếch miệng, tiếp đó đem mặt nạ giam lại cái kia đến làm cho bọn hắn biết, ta cái này khách nhân nghĩ đến bọn hắn ở đây làm khách đã rất lâu rồi. Trên người yếu ớt thánh quang đột nhiên sáng lên, leo bật lên, thẳng đến đi xuống chỗ lối đi sau, nhảy xuống. Trên mặt đất phủ lên một tầng tản ra có hào quang nhỏ yếu lấm tấm dây leo, leo rơi trên mặt đất, mặc cơ thể của khải giáp tăng thêm nhảy xuống trọng lượng trực tiếp đem vài đoạn dây leo dẫm nát, chảy ra chất lỏng đỏ tươi. Ha ha ha, thực sự là thần kỳ, là vẫn còn sống thực vật. Leo nở nụ cười. Trên đất dây leo giống như là sống, cuốn quanh lấy chậm rãi cuốn về phía leo. Đúng a. Leo hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay vung chặt, dễ dàng đem dây leo chém ra, chất lỏng đỏ tươi phun ra lấy bắn tung tóe leo một thân. Những thứ này dây leo cũng không phải cái gì quá mức kiên cố, leo có thể đủ dễ dàng chặt đứt, nhưng mà hắn càng chặt sắc mặt càng là nghiêm túc, thẳng đến cánh tay có chút chua xót thời điểm mới ngừng lại được, hướng về phía trên hô một tiếng vì tổ, kéo ta đi lên, những vật này có gì đó quái lạ. Theo thanh âm của hắn, phía trên bung ra một cây chuột vào kết dây gai, leo kéo lại, dùng sức đạp một cái, phía trên vì tổ thuận thế kéo một cái, đem leo kéo tới. Tất cả đều là những cái kia giống như là sống dây leo, ta cảm giác nó muốn ăn hết ta, hơn nữa ta chỉ là bằng vào kiếm sắc bén đem những thứ này dây leo chém đứt, nó cũng không sợ thánh quang. Leo nói, tiếp đó cầm lấy bị túm đi lên thời điểm kéo đứt một cây dây leo, đặt ở trước mắt nhìn. Ta cảm giác, chặt đứt dây leo này sau đó chảy ra những thứ này chất lỏng, có điểm giống huyết dịch. Leo nói, vì tổ hỏi không thể đi tới. Leo lắc đầu không thể, những thứ này dây leo một mắt không nhìn thấy phần cuối. Tốt ta, chúng ta phải trở về một chuyến, hỏi một chút học giả nhóm đây là đồ vật gì. Vì tổ nói, Leo tự nhiên đồng ý xuống thời điểm đi theo cảm giác đi, mà hướng về phía trước trở về thời điểm liền phải sử dụng cầu nguyên thuật, dù sao cái này hắc ám dưới mặt đất trong thành, nhưng không có một cái cho bọn hắn tham khảo đồ vật. Tu đạo viện trong tàng thư thất đã chất đầy sách báo, ngoại trừ học giả nhóm chính mình tích lũy, càng có hơn một năm nay thời gian thành quả nghiên cứu. Ta dám nói, những sách vở này bên trong giá trị so cả một cái vương quốc cũng cao hơn. Dennis rất là tự hào nói. Hắn đang chiêu đãi một vị khách nhân, từ rót bắc bộ lãnh thổ tới má cất học giả. Má cất rất sớm phía trước nhận được tu đạo viện mời, bất quá hắn thật sự có chút tán thành cơ liệp, cho nên một mực lưu lại cơ liệp trong thôn trang, dạy bảo cơ liệp một chút chấp chính tri thức, thẳng đến đoạn trước thời gian hắn cảm thấy mình có thể dạy đã dạy xong sau đó mới đi đến cái này tu đạo viện. Chỉ là bước vào cái này thánh đường giáo hội địa giới, hắn đều cảm giác chính mình ngửi thấy văn minh khí tức, mà tại bị chiêu đại hắn Dennis đưa đến căn này tàng thư thất thời điểm, hắn xác định nơi này chính là văn minh. Không không không, Dennis học giả, ta cho rằng đây cũng là toàn bộ nhân loại văn minh chân bảo. Má cất hai mắt đều giống như không thể rời bỏ những sách này giá nhất dạng. Ha 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 ha, đúng vậy, má cất học giả, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng. Má cất hoa trương ca ngợi để cho Dennis nở nụ cười. Má mắt nhìn đến có chút chua xót sau đó, má cất mới hỏi bất quá, hiện tại ở đây tích lũy nhiều như vậy tri thức, các ngươi không sợ xuất hiện chớ chú sao? Tại hiệp hội thời điểm, loại chuyện này thế nhưng là không chỉ phát sinh một lần. Dennis tùy ý ngồi ở trên một cái ghế, nói đương nhiên lo lắng, nhưng lo lắng liền không làm sao. Hắn lắc đầu nói má cất học giả, ngươi biết không, chỉ là đem chúng ta ghi lại ở dưới tri thức viết xuống, tiếp đó truyền thụ cho những cái kia cái gì cũng không hiểu học đồ nhóm, chúng ta cũng có thể học được mới tri thức. Chúng ta cho rằng đây là cách làm chính xác, chỉ có để cho tri thức lẫn nhau truyền thụ, lẫn nhau nghiệm chứng, mới có thể để cho cái này tri thức trở thành bước về phía tương lai bậc thang. Đến nỗi cái kia chớ chú, chúng ta vẫn như cũ lo lắng, nhưng mà chúng ta không còn sợ, ít nhất đối với hiện tại chúng ta đây tới nói, đây là đang làm chuyện chính xác. Đương nhiên, cũng là bởi vì Thánh Đường Giáo hội chủ giáo ý tứ, để chúng ta không đi quản những cái kia chớ chú, cứ đem tri thức truyền thừa xuống, hơn nữa đi nghiệm chứng. Má cất học giả, ngươi cũng thấy đấy, hiện tại ở đây tàng thư so với hiệp hội tàng thư nhiều nhất một đoạn thời gian đều phải thêm ra một lần, nhưng chúng ta ở đây vẫn lặng yên như cũ. Dennis sắc mặt mang theo chút thỏa mãn, ít nhất hắn cảm thấy liền xem như hiện tại chết đều đáng giá. Mà má cất nghe được ý tứ trong lời của hắn, hỏi rõ cho nên. Vị kia là chân lý. Dennis cười cười, từ trong cổ áo của mình kéo ra thập tự giá, hiện ra cho má cất, nói ai biết được, chúng ta đã không muốn đi suy xét những thứ này, chúng ta chỉ biết là, Chúa thiết thực chỉ dẫn chúng ta con đường đi tới. Có phải là hay không chân lý, cũng không trọng yếu là, chúng ta thăm dò ra tri thức, tựa hồ có thể trở thành chân lý. Má cất có chút hoảng hốt, cuối cùng ngồi ở trên một chiếc ghế dựa, trầm mặc, sau đó nói ta nghe nói lục địa thành đã bị lĩnh chủ tru diệt qua. Má cất chỉ là tiếp xúc tầng dưới chót quan viên, dù cho có nghe được một vài tin đồn, nhưng làm sao có thể cùng tu đạo viện học giả so sánh đâu. Dennis gật đầu một cái, nói đúng vậy, lục địa thành bị tàn sát vượt qua 10 vạn người, đại công thành bảo bị phá hủy, mà tại thành bảo phụ cận hiệp hội tổng bộ cũng liền mang theo bị phá hủy, không biết bao nhiêu học giả chết ở trận này trong chu diệt. Ngữ khí bình tĩnh, không có bởi vì học giả bị giết chết mà có cái gì ba động. Chương 233, tham lam sức mạnh chương 233, tham lam sức mạnh đối với bọn hắn học giả mà nói, tại tiếp thụ học giả cái thân phận này thời điểm, liền đã đón nhận chính mình bỗng dưng một ngày sẽ ngoài ý muốn tử vong, cũng là bởi vậy khi nghe đến những cái kia học giả tử vong tin tức thời điểm, hắn cũng chỉ là phát ra một tiếng thở dài. Dennis tiếp tục nói bất quá hiệp hội còn có chút có ý nghĩa sách, ta đã nhờ cậy Puni ngươi nghị viên, để cho hắn tại phía Nam chuẩn bị cho tốt lính đánh thuê tiểu tiểu quán sau đó, liền tuyên bố thu thập hiệp hội sách nhiệm vụ, đương nhiên, cũng biết để cho hắn phát ra tuyên cáo, để cho tất cả may mắn còn sống sót, muốn tìm tòi chân lý học giả nhóm tới rốt lính tu đạo viện. Marcus nhìn xem Dennis các ngươi là muốn cho ở đây trở thành mới hiệp hội. Dennis lắc đầu nói không, tu đạo viện cùng hiệp hội nhưng khác biệt, đây là phụ trách truyền bá tri thức, bất luận là bình dân vẫn là quý tộc, bằng hữu hay là địch nhân, chỉ cần là nhân loại, chỉ cần niên linh thích hợp, chỉ cần có thể thanh toán 30 mai kim tệ phí tổn, chúng ta đều biết không giữ lại chút nào đem tu đạo viện hết thảy tri thức hướng hắn rộng mở. Marcus hỏi liền xem như thuần túy, cùng cao quý huyết mạch không có quan hệ người bình thường. Bọn hắn những thứ này học giả, dù cho gia đình không tính quý tộc thân hào nông thôn, nhưng bậc cha chú đi lên đến mấy đời, cùng quý tộc nhóm cũng chia không giá quan hệ. Dennis kiên định gật đầu đúng vậy, người bình thường cũng đồng dạng. Marcus tựa vào trên chỗ dựa lưng, trầm tư. Dennis nhìn xem hắn, mở miệng hỏi Marcus học giả sau đó chuẩn bị làm những gì. Marcus lắc đầu nói không biết, nếu như tham nghị viện cho phép, ta sẽ đi tới Ortolans Mạn Đế Quốc. Nói xong hắn bổ sung một câu đây là trước hôm nay kế hoạch. Dennis cười, hỏi cái kia hiện tại đâu? Marcus nói hiện tại mà nói, ta hy vọng có thể lưu lại tu đạo viện, không biết Dennis học giả có hoan nên hay không. Dennis đứng lên, giang hai cánh tay, nói đương nhiên hoan nên, tu đạo viện hoan nên mỗi một vị học giả đến. Marcus cũng đứng lên, cùng Dennis ôm một cái như vậy, ta cần làm những gì? Ngươi có thể lựa chọn chỉnh lý chính mình tri thức, tiếp đó mở một cái ngành học, nếu như cho là mình sở học, cùng hiện hữu ngành học trùng hợp, cũng có thể gia nhập vào cái này ngành học, trở thành ngành học học giả một thành viên. Dennis nói, đương nhiên, ta càng hy vọng ngươi không tuyển chọn ma pháp ngành học cùng cơ giới học khoa, đây là Oscar tiểu tử kia làm ra. Ma pháp ngành học mặc dù không có ghi chép học viên, nhưng người nào biết có bao nhiêu học đồ nhóm bụng trộm chọn môn học ma pháp đâu? Ta thừa nhận cơ giới học khoa chính xác rất vĩ đại, nhưng hiện tại chúa tu cơ giới học khoa học đồ đủ nhiều, liền lựa chọn cả lẹp học giả lịch sử học khoa nhân số đều phải ít hơn so với cơ giới học khoa. Má cứ học giả, ngươi hẳn nghe nói qua Oscar tên, cái này tại chúng ta hiệp hội đều coi là đặc biệt học giả. Dennis thao thao bất tuyệt hướng má cứ nói Oscar ác liệt, tỉ như biện luận bất quá liền độc thủ, tỉ như dùng ma pháp để đùa bỡn ba người bọn hắn lao đầu tử, tỉ như làm ra một chút ỷ vào chính mình viện trưởng thân phận, cho cơ giới học khoa một chút học đồ nhóm mở một chút khai phát ban thưởng các loại. Marcus chỉ là trên mặt mang nụ cười nghe. Bất quá tàng thư thất cửa mở ra âm thanh cắt đứt Dennis nói rông dài. Dennis, ngươi là giáo thụ tự nhiên ngành học, vật này ngươi biết là cái gì không? Du hồn đi đến, hướng về phía Dennis nói, cầm trong tay hắn một đoạn bị vải bố bao lấy dây leo. Dennis chép miệng đi phía dưới nói đến hơi khô bờ môi, nhìn về phía rủ ổn trong tay dây leo. Đây là một loại dây leo loại thực vật. Dennis nói, đến gần chút, nếu mày ta còn không có nghe nói qua những thứ này dáng vẻ dây leo. Dù hồn nói đây là hai vị thủ hộ kỵ sĩ mang tới, là tại một chỗ hắc ám sinh vật trong thành thị dưới mặt đất phát hiện, hắc ám bên trong biết phát sáng, hơn nữa tựa hồ có ý thức của mình, sẽ công kích bọn hắn, hơn nữa chặt đứt sau đó sẽ chảy ra loại này huyết một dạng chất lỏng. Ta đã kiểm tra qua, chất lỏng này thành phần cùng máu của người ta rất giống, thậm chí nếu như không phải ta nhìn tận mắt đây là gạt ra chất lỏng, ta đều sẽ cho rằng đây là máu người. Dennis tiếp nhận dây leo, ta có lẽ phải đi lật qua sách, cái này thế giới bên trên thực vật nhiều lắm, đã biết rất nhiều, không biết cũng rất nhiều, học thức của ta có hạn, hiếm thấy đều biết hết. Hắn nói phải đi tìm sách, mà lúc này đây Marcus do dự lên tiếng, nói đây có lẽ là huyết đẳng. Huyết đẳng? Du Hôn nhìn về phía Marcus. A, ta suýt nữa quên mất hướng người giới thiệu. Dennis lúc này mới phản ứng lại, nói đây là Marcus học giả, hắn còn rất trẻ, ta nghĩ Du Hôn ngươi hẳn là không gặp qua. Marcus học giả? Du Hôn hơi hơi không mình hành lễ, nói ta là tu đạo viện phụ trách sinh vật học khoa Du Hôn. Tiếp đó đứng thẳng người nói ngài biết vật này. Marcus gật đầu một cái nói đến từ địa hạ thành, cùng hắc ám sinh vật có liên quan, có nhất định bản năng ý thức, sẽ phát ra ánh sáng nhạt, chất lỏng như cùng người máu tươi. Đây chính là tạo dựng địa hạ thành tầng dưới chót sinh thái một trong huyết đẳng. Đương nhiên, cũng có thể xưng nó là máu người để, nó tại hắc ám bên trong cũng có thể lớn lên, hơn nữa có thể cho hắc ám sinh vật chiếu sáng. Các ngươi cũng biết, hắc ám sinh vật mặc dù nói e ngại kim tinh tia sáng, nhưng bọn hắn cũng có hai mắt, là cần quang mới có thể thấy được. Mà hắc ám sinh vật bên trong có rất nhiều cũng là muốn hút huyết dịch sống sót, hấp huyết quỷ chính là trong đó đến cực hạn, bọn hắn thậm chí chỉ hút máu tươi, mà nhân loại máu tươi chính là bọn hắn yêu nhất. Bất quá chỉ là hấp huyết quỷ mà thôi, làm sao có thể tùy thời bắt được người đâu, cho nên cái này huyết đẳng chất lỏng liền thành bọn hắn vật thay thế. Marcus thẳng thắn nói, triển lộ lấy chính mình đối với cái này huyết đằng nhận thức, mà loại này biểu lộ chi thức tư thái, để cho dù ồn hảo cảm đối với hắn không ngừng lên cao. Cho nên, tại cái này huyết đằng địa phương sinh trưởng, phần lớn là hấp huyết quỷ xào huyệt. Marcus cuối cùng nói, dù ồn gật đầu một cái thì ra là như thế, như vậy, muốn thanh lý những thứ này huyết đằng đâu. Marcus không chút do dự nói dùng hỏa, cùng thông thường dây leo một dạng, dùng hỏa đi thiêu bọn chúng, đốt sạch sẽ. Hảo, vậy ta để cho người ta đi tìm một chút phụ nhí ngươi nghị viên, xem hắn có thể hay không an bài một chút lính đánh thuê đi làm chuyện này. Dennis lên tiếng hỏi hai vị kia thủ hộ kỵ sĩ đâu? Ngươi cảm thấy tại sao là ta lấy cái này huyết đằng tới đây chứ? Dù ổn nở nụ cười hai người bọn họ đã tiến bệnh viện, bọn hắn mượn quá nhiều chúa lực lượng, à vệ mẹm nọn đứa bé kia đang chiếu cố bọn hắn, có lẽ gần nửa tháng sau đó bọn hắn mới có thể hành động. Khi còn tại địa hạ thành mặt đất chỗ chấn giữ Cù Nhỉ người thu đến rủ ôn truyền tin sau đó, đệ nhất thời gian nghĩ đến là không thể nào. Hiện tại những lính đánh thuê này nhóm mới nhiều nhất xuống đến tầng thứ 3, mà căn cứ vào truyền tin tức người ý tứ, những cái kia huyết đẳng vị trí là dưới đất 11 tầng. Chỉ là đến tầng thứ 3, từ đối với tại Hắc Ám tự nhiên e ngại, liền đã có lính đánh thuê muốn rời khỏi, chớ nói chi là cái này dưới đất 11 tầng. Tiếp lấy Cù Nhỉ ngươi nghĩ tới chính là huyết đẳng, loại thực vật này tựa hồ có chút thần kỳ, mà mọi người đều biết, thần kỳ cùng đặc thù liền đại biểu cho giá trị, mà Cù Nhỉ ngươi hiện tại chính là rốt lĩnh, không, không chỉ là rốt lĩnh, là cả chúa che chở chi địa, cùng với cái này che chở chi địa xung quanh trong khu vực, lớn nhất hắc ám sinh vật liên quan vật phẩm thương nghiệp cung ứng. Mà cái này huyết đẳng, dường như là một loại thứ mới lạ, Cù Nhỉ ngươi cảm thấy cái này huyết đẳng có lẽ có chút giá trị. Tiếp đó Cù Nhỉ ngươi nghĩ đến truyền tin bên trong lộ ra, tại cái này huyết đẳng chỗ, có lẽ là hấp huyết quỷ xảo huyệt. Hiện tại mặt đất chỗ này hắc ám sinh vật đã nhanh bị nhặt sạch sẽ, Cù Nhỉ ngươi ngoại trừ còn có lang nhân dự trữ, những thứ khác hắc ám sinh vật thuộc loại có chút thiếu, cho nên hắn cảm thấy ở đây có thể là một chỗ mới nguồn cung cấp. Dù sao địa hạ thành là khổng lồ như thế, cực lớn đến Cù Nhỉ ngươi đều cho rằng là đào dốc cái này cả một đầu sơn mạch. Cho dù là thánh đường giáo hội kỵ sĩ nhóm cũng là nắm lấy diệt tuyệt hắc ám sinh vật ý tứ, nhưng giống như thánh đường giáo hội trước sau như một không can thiệp chính trị và những người khác sinh hoạt thái độ, chỉ cần những lính đánh thuê này nhóm trốn tránh điểm thánh đường giáo hội người, như vậy tòa thành dưới đất này vẫn như cũ có thể cho hắn cung cấp ổn định nguồn cung cấp. Cuối cùng Cù Nhỉ ngươi nghĩ tới chính là việc này phải làm. Thế là hắn sắp xếp người truyền lại như là nào đó tại địa hạ thành 7 tầng tìm được đổ đầy hoàng kim bảo dương nào đó tại địa hạ thành trong 9 tầng bắt được truyền thuyết bên trong hắc ám tinh linh, mà đem cái này hắc ám tinh linh mang ra sau đó bán cho cái nào đó đại nhân vật đổi lấy vô số tài phú một loại tin tức. Đệ nhất thiên nghe đến mấy cái này thời điểm, những lính đánh thuê này cảm thấy đây là người nào đó uống say nói ra được chê cười. Ngày thứ 2 nghe đến mấy cái này thời điểm, trong lòng bọn họ có chút suy chắc. Ngày thứ 3 nghe đến mấy cái này thời điểm, bọn hắn đột nhiên nghĩ đến trở thành lính đánh thuê sau đó chính mình kiếm đệ nhất khoản tiền chính là đến từ hắc ám sinh vật. Ngày thứ 4 thời điểm bọn hắn nhớ tới chính mình chém chết lang nhân bộ dáng, tựa hồ những thứ này hắc ám sinh vật cũng chẳng mạnh mẽ lắm đi. Ngày thứ 5 thời điểm, bọn hắn bởi vì địa hạ thành đặc thù tính chất mà khuyến khích lấy tổ đội ngũ, tiếp đó mang lên bó đuốc cùng một chút chuyên môn chế tạo tiêu ký tính chất đồ vật, xông về địa hạ thành. Ngày thứ 11 thời điểm, dưới mặt đất 11 tầng giấy lên hỏa diễm. Ngày thứ 17, khôi phục sau leo cùng vì tổ lần nữa tới xuống đất thành, mà ở trong đó đã đại biến dạng. Trung quanh núi đá bùn đất đã bị xẻ đi. Một gian lính đánh thuê tiểu quán đã mở ra, từ rót lĩnh giới nội tới đây con đường cũng đã trải tốt, không ngừng có xe ngựa vận chuyển rượu mạch ăn thịt bánh mì đến lính đánh thuê tiểu quán bên trong. Lui tới các lính đánh thuê trong tay dắt một chút tựa hồ giống như là dây leo đồ vật, cùng với một chút đấm máu khí quan các loại đồ vật, bọn hắn nhìn thấy leo cùng vị tổ sau đó lập tức có chút kinh hoàng đưa trong tay đồ vật cho giấu đi. Bất quá luôn có ít thứ là không giấu được, tỉ như cái nào đó lính đánh thuê khiêng vải bố bao lấy đồ vật, chỉ là nhìn cái kia hình thái, hai người liền có thể nhìn ra cái đồ chơi này là cái hấp huyết quỷ. Hai người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn nhớ kỹ chính mình hẳn là chỉ là nghỉ ngơi nửa cái tháng a, như thế nào ở đây một bộ đã đem cái kia trồng trọt huyết đằng hấp huyết bị xào huyệt cho tiêu diệt một dạng. Bất quá rất nhanh, nhận được tin tức Cù Nhỉ ngươi liền chạy tới, chiêu đãi hai người đến lính đánh thuê tiểu quán trong một gian phòng. Giống như là dòng binh kiếm cùng lá chắn tiêu chí bên trên có một cái thập tự, ta những lính đánh thuê này nhóm cũng là thành tín tín đồ, cho nên tại biết trong thành thị dưới mặt đất có tà ác hắc ám sinh vật sau đó, bọn hắn đều muốn trợ giúp giáo hội diệt sát những thứ này tà ác. Cù Nhỉ ngươi nói như thế, leo cùng vị tổ hai người lên nhau, cuối cùng vị tổ nói chúng ta là thánh đường giáo hội kỵ sĩ. Không phải giáo quốc kỵ sĩ, chúng ta sẽ không cực đoan đến đối với diệt sát hắc ám sinh vật phương thức có thành kiến, chúng ta chỉ cần xác định hắc ám sinh vật bị giết chết là đủ rồi. Cù Nhỉ ngươi nghị viên tại Bắc Bộ trên lãnh thổ việc làm chúng ta cũng không phải là không biết, nhưng chúng ta là tán thành Cù Nhỉ ngươi nghị viên loại này phương thức, làm cho những này tà ác hắc ám sinh mệnh phát. Huy sau cùng giá trị, chúng ta chỉ là không hy vọng có vô tội người chịu đến những thứ này hắc ám sinh vật tổn thương, thậm chí là thụ thương. Vì tổ chăm chú nhìn Cù Nhỉ ngươi. Cù Nhỉ ngươi cười hai tiếng, nói ha ha, tại trong mấy ngày nay thời giờ bên trong, ta tiểu quán bên trong tiếp thu vượt qua 70 cái hấp huyết quỷ, hơn 20 cái gỗ lìn, những thứ này hấp huyết quỷ phân bố rất là tán loạn, bình thường cũng là một cái bát, mà những thứ này gỗ lìn là mới nhất nhận được tin tức, có lẽ bọn hắn tìm tòi đã vượt ra khỏi hấp huyết quỷ xảo huyệt phạm vi. Hơn nữa bọn hắn hiện tại đã tìm tòi đến dưới đất tầng 13, hiện tại còn chưa tới thực chất, hơn nữa ngôi địa hạ thành lớn nhỏ từng tầng mở rộng, tại một tầng chỉ là thôn trang lớn nhỏ, mà tầng 5 liền có thể so với một cái trấn nhỏ, mà tới được 9 tầng, hiện tại thăm dò phạm vi đã vượt qua Nam Tức lĩnh. Hơn nữa hiện tại cái này tầng thứ 9 còn không có tìm tòi hoàn tất, cho nên ta cho rằng, tại cái này bảng đại địa phía dưới trong thành, có lẽ làm cho những này các lính đánh thuê tham dự hội càng có hiệu quả. Hơn nữa bọn lính đánh thuê này cũng là tham lam, mà bọn hắn tham lam để cho bọn hắn gặp phải nguy hiểm mà nói, cũng là bọn hắn nên trả ra đại giới. Chương 234, chôn bụi vị diện hình chiếu chương 234, chôn bụi vị diện hình chiếu Cù Nhỉ ngươi lời nói để cho hai người trầm mặc rất lâu, bọn hắn nghĩ, bản thân có thể làm đến loại hiệu suất này sao? Bọn hắn là thánh đường giáo hội kỵ sĩ, nhưng cũng chỉ là hai người, mà những lính đánh thuê kia, chỉ là bọn hắn nhìn thấy trên mặt đất hoạt động liền có hơn 40 người, cái kia hiện tại trong còn tại địa hạ thành đây này. Cuối cùng vì Tô biệt xuất một câu nếu có bọn hắn ứng phó không được hắc ám sinh vật, tùy thời thông chi chúng ta. Cù Nhỉ ngươi nói đương nhiên, chúng ta chỉ là muốn để chúng ta quê hương càng thêm sạch sẽ, mà không phải muốn mất mạng. Thế là hai người trực tiếp quay trở về thánh đường giáo hội. Nơi này các lính đánh thuê đối với bọn hắn hai cái rất là kính sợ, có bọn hắn tại, những lính đánh thuê này nhóm không thả ra, mà hai người bọn họ cũng không muốn tại loại này tràn ngập tham lam cùng dục vọng chỗ mỏi mòn chờ đợi. Đến nỗi thanh lý khối khu vực này hắc ám sinh vật chuyện này, bọn hắn cảm thấy, có những thứ này nhiệt tình lính đánh thuê tại, hiệu suất có thể so sánh hai người bọn họ cao hơn. Mà đưa đi hai vị thủ hộ kỵ sĩ sau đó, Bú Nhĩ Ngươi cũng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo chính là phát ra từ nội tâm mừng rỡ. Ngoại trừ những thứ này có giá trị hắc ám sinh vật tại, cái này địa hạ thành bản thân cũng là cực kỳ trọng yếu chỗ. Tầng này tầng xếp dưới mặt đất thế giới, thiên sinh chính là có thể che đậy kim tinh tia sáng thế giới. Nhưng che không được Cốt Lệ Bản ánh mắt. Ngay tại vừa rồi, Cốt Lệ Bản ý chí mắt thấy một cái may mắn dòng binh tại địa hạ thành bên trong tìm được một cái tràn đầy dị xét hai tay lại kiếm. Phía trên quanh quần đậm đà huyết tinh khí tức, giống như là có chính mình ý chí bản năng, tìm được lính đánh thuê tham lam, tiếp đó theo cái này tham lam xâm nhập lính đánh thuê hồn linh, cuối cùng chi phối thân thể này, sau đó cái này lính đánh thuê cơ đại kiếm hai tay, dị xét đại kiếm trong nháy mắt chặt đứt đội hữu cơ thể, đồng đội rơi xuống đất nửa người trên trong mắt còn có mê mang, nội tạng rơi đầy đất. Mà máu tươi nhưng là như bị rút lấy, bị cái này đại kiếm hút vào. Đây cũng không phải là hắc ám sinh vật thánh khí, nó giống như là có chính mình ý chí đặc biệt sinh mệnh. Hấp thụ những máu tươi này sau đó, lại kiếm hai tay màu nâu dị sét trở nên đỏ thẫm, sau đó chậm rãi rút đi, lại lần nữa trở thành tràn đầy dị sắt hai tay đại kiếm. Từ ngực, giống như là trái tim đang nhảy nhót, nó giống như là sống, thao túng cái này may mắn dòng binh hướng về địa hạ thành chỗ sâu nhất lên sát lục, bất luận là nhân loại, vẫn là hắc ám sinh mệnh, nhưng phàm là tại phía trước nó đều sẽ bị nó điều khiển lính đánh thuê chém giết, sau đó hút lấy máu tươi. Nó giống như là có mục đích gì, một mực tại hướng phía dưới, thẳng đến tầng cuối cùng tầng thứ 18 mới ngừng. Nơi này không gian cùng phía trên không gian so sánh rất là nhỏ hẹp, chỉ là có một tòa tế đàn, mà cái kia lính đánh thuê đem tràn đầy dị xét đại kiếm cắm vào tế đàn trung ương, tiếp lấy lui lại mấy bước, tại tế đàn phía dưới bò lổm lổm quỳ rạp xuống đất. Màu nâu dị xét chậm rãi đỏ thẫm, sau đó vận đục huyết dịch từ đại kiếm mũi kiếm nhỏ xuống, từ từ lấp đầy trên tế đài đường vân. A a giống như là tỉnh ngủ sau đó, mở hai mắt ra, phát ra đệ nhất âm thanh thở dài một dạng âm thanh vang lên. Sau đó tế đàn bên trên phát ra ánh sáng đỏ tươi, trong nháy mắt nhuộm dần lấy cái này một mảnh không gian, giống như xé rách gan mòn một dạng, đem cái này tế đàn kéo vào một cái khác thế giới. Ở đây bầu trời du đãng lấy giống như huyết dịch tầm thường đỏ thẫm, mà trên mặt đất là một cái cực lớn đích giác đấu trường, tại giác đấu trường ở giữa là trước kia cái kia cầm đại kiếm hai tay lính đánh thuê. Lúc này cái này lính đánh thuê hai tay cầm một cái mới tinh đại kiếm, cặp mắt của hắn đỏ thẫm, nhìn về phía trước. Mà ánh mắt của hắn đoán lấy chỗ, chậm rãi đi ra một người cao tiếp cận 5m cự nhân, trần trụi cơ thể, bắp thịt cả người gầy yếu. Xuyên thấu qua nhăn nhúm làn da có thể cảm giác đến cái này cự nhân cường tráng xương cốt. Cự nhân đi vào giác đấu trường sau đó, đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, tiếp đó hướng về lính đánh thuê chạy nhanh lên. Dầm 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 chấn động, đợi đến cự nhân tới gần, đột nhiên nhảy lên một cái, tiếp đó hai tay nằm đấm, hung hăng đập xuống đất. Với anh, cái này cực lớn lực lượng dường như đang làm cho cả giác đấu trường đều tại chấn động. Mà cái kia lính đánh thuê tại cự nhân nện xuống trước khi đến cũng rất nhanh nhẹn sau nhảy né tránh, chờ cự nhân nện xuống sau đó, lính đánh thuê run rẩy đặt chân vững vàng bước, tiếp đó đột nhiên hướng về phía trước, một kiếm đánh xuống. Sắc bén cự kiếm phá vỡ cự nhân làn da, xé rách gầy nhom cơ bắp, cuối cùng kẹt tại thật dày trên ngón tay. Cự nhân lớn tiếng gầm thét, đưa tay đem lính đánh thuê nhấc lên, tiếp đó một phát bắt được, không ngừng phát lực, đem lính đánh thuê toàn thân bóp nát bấy, mà lính đánh thuê liền tiêu thảm cũng không có phát ra tới, liền đã mất đi sinh mệnh. A, thực sự là vô vị quyết đấu. Cái thanh âm kia vang lên, giống như là cùng Cột Lệ Bản ý chí đối thoại. Hiện tại nhân loại như thế nào nhỏ yếu như vậy, liền một cái có thể cầm lấy ta sân quyết đấu chứng từ người đều vô pháp giết chết một cái phổ thông cự nhân. Là ta ngủ say quá lâu. Vẫn là hiện tại nhân loại đều nhanh chết sạch. Cốt Lệ Bản không có phát giác được đối phương ý chí, hoặc nơi này chính là đối phương ý chí. Đúng vậy, nơi này chính là ta ý chí, hoặc có lẽ là đây là một bộ phận của ta ý chí, là ta yên diệt vị diện hình chiếu. Đối phương giống như là đang giải đáp Cốt Lệ Bản nghi vấn, rất là thân mật nói. Ngươi là yên diệt vị diện đại quân. Cốt Lệ Bản hỏi. Đúng vậy, ta là chiến đấu hóa thân, yên diệt đại quân An Để Qua Niết. An Để Qua Niết đáp lại đây là ta sân thi đấu, ở đây, thu được ta chứng từ người, tìm được ta tế đàn. Dâng lên thân là chiến sĩ chứng tử, địch nhân của hắn máu tươi, liền có thể đi tới nơi này, cùng tùy ý sinh mệnh tiến hành quyết đấu, mà người thắng, có thể được đến người thất bại hết thảy. Sinh mệnh, lực lượng, tài phú, kẻ bại mất đi hết thảy, người thắng nhận được hết thảy. Cơ lọc tơ bên trong, Cốt Lệ Bản mở hai mắt ra, trong mắt kim sắc rực rỡ, tiếp đó chậm rãi ảm đạm, cuối cùng hai mắt nhắm lại. Địa hạ thành 18 tầng, An Để Qua Niết tiến diệt vị diện trong hình chiếu, An Để Qua Niết phát ra âm thanh à, không cần nhìn, đây là yên diện, đây là vô tự, thời gian, không gian. Ở đây cũng không có ý nghĩa, cứ việc ngươi cùng ta là cùng một cấp bậc, ngươi cũng vô pháp nhìn trộm cái này liên diện bản chất. Bất quá, ta tựa hồ chưa từng gặp qua ngươi, không phải cái kia bảy cái làm ta nôn mửa ngu xuẩn, cũng không phải những cái kia đáng xấu hổ kẻ trộm, như vậy, ngươi là cái gì? An Để Qua Niết âm thanh có nghi hoặc. Ngươi muốn xâm nhập hiện thế? Cốt Lệ Bản hỏi. A, xâm nhập hiện thế? Không không không, ta nhưng không có không thú vị như vậy, chỉ có thống ngự đại quân mới có thể muốn xâm nhập hiện thế, mà ta, đối với quyết đấu cảm thấy hứng thú. An Để Qua Niết đáp lại. Ta từ trong ngủ mê bị tỉnh lại, nguyên lai tưởng rằng có thể nhìn thấy một hồi thú vị quyết đấu, nhưng là không nghĩ đến là như vậy vô vị. An Để Qua Niết âm thanh có chút vô vị, lại có chút bị hí lộng sau đó phẫn nộ. À, tồn tại bí ẩn, ngươi muốn hay không đi tiến hành một hồi thống khoái quyết đấu, ta có thể cho ngươi một cái thần làm đối thủ, một khi ngươi thắng lợi, liền có thể thu được thần hết thảy. Có lẽ hắn không có trả lời, mà lại hỏi làm như thế nào tiến vào yên diệt bên trong. Tiến vào yên diệt. Ha ha ha, đây là chuyện rất đơn giản, chỉ cần nhận được đại quân cho phép liền có thể tùy ý ra vào yên diệt, mà không có nhận được đại quân cho phép, bất luận nhân vật nào đều không thể tiến vào yên diệt bị diện. Đương nhiên, ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi đi tiến hành một hồi quyết đấu, vì ta trình lên một hồi đặc sắc quyết đấu, ta liền cho ngươi tiến vào yên diệt tư cách. Các ngươi có bao nhiêu cái đại quân? Có lẽ hắn tiếp tục hỏi. Tồn tại bí ẩn, ta đã cho ngươi đầy đủ tôn trọng, mà ngươi, tựa hồ cũng không có cho ta ngang hàng tôn trọng. An để qua niết âm thanh trở nên rất là vô vị. Thực sự là vô vị, vô vị. An để qua niết âm thanh trở nên nhỏ bé, sau đó tiêu thất. Cái này điên diệt vị diện hình chiếu dần dần tiêu tan, lại lần nữa khôi phục thành đen như mực địa hạ thành. Dì xét hai tay đại kiếm rơi xuống đất, có lẽ hẳn có thể cảm giác đến trong đó ý chí đã triệt để tiêu tan, mà cái kia lính đánh thuê thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Mắt nhìn bình tĩnh tế đàn, có lẽ hẳn ý chí biến mất ở đây. Điên diệt đại quân là hỗn độn, mà chúa cùng nguyên tội là hai thái cực. Cũng là bởi vậy, có lẽ hẳn tại đối mặt nguyên tội thời điểm, có thể áp chế hoàn toàn bọn hắn, nhưng mà tại đối mặt điên diệt đại quân hỗn độn thời điểm, thì sẽ không giống nguyên tội như thế, áp chế hoàn toàn. Có lẽ hẳn nghĩ tới nguyên tội nhóm nói với hắn, điên diệt vị diện thống ngự đại quân đã giáng xuống neo điểm. Chỉ là dựa vào hiện tại thánh đường giáo hội có thể vô pháp chống cự chân chính buông xuống thống ngự đại quân. Hơn nữa có lẽ hẳn cũng không cho rằng những thứ khác yên diệt đại quân sẽ không làm phản ứng gì. Chỉ là chính mình nhìn thấy, tại không xa tương lai, thế giới vặn vẹo phảng phất bị kín vô số tầng xương mù bộ dáng, cái kia là cùng hắn cùng cấp tồn tại che đậy hắn ánh mắt, vẹn vẹn chỉ là dựa vào đôi mắt này gợi ý đã vô pháp nhìn thấy tương lai. Có lẽ hẳn đứng lên, nhắm hai mắt lại, tiến vào cái kia quang không gian bên trong, lúc này quang cầu bên trên đã tràn đầy sợi tơ, bất quá nhiều nhất là như ẩn như hiện sợi tơ. Lấy hiện tại quang cầu chỗ chịu tải tín ngưỡng mà nói, đã có thể dựng dục ra giáo tông giới luật, bất quá đối với đã tiếp nạp tín ngưỡng chi lực cốt lệ hoàn tới nói, giới luật đối với hắn mình đã không có ý nghĩa gì. Rồi ra ngón tay, hướng về phía quang cầu một điểm, quét sạch cầu rung động, sau đó bước lên một khỏa mang theo kéo đuôi điểm sáng, mà điểm sáng này hướng về phía trước nổi lơ lửng, sau đó không ngừng phân liệt, phân liệt, phân liệt, vô số lần phân liệt, cuối cùng giống như từ quang cầu bên trong lớn lên ra vô số sợi tơ quấn quanh lấy cây. Cây này lớn lên dường như là lâm vào ngừng, vô pháp tiếp tục lớn lên. Cốt lệ hoàn ánh mắt có chút rung động, nhưng cuối cùng vẫn là đem chính mình ý chí đầu nhập trong đó. Có lẽ là một cái chớp mắt, lại có lẽ là vô hạn thời gian, cốt lệ hoàn tựa hồ nghe được vô số cầu nguyện, có thuần túy cầu nguyện, cũng có ích kỷ tham lam, những âm thanh này tựa hồ đến từ quá khứ, lại giống như hiện tại, lại giống như tương lai. Mà cốt lệ hoàn ý chí thì cùng cái này sợi tơ cây mở dạng, bị nứt ra vô số lần, mà cái này vô số lần tiếp tục run dậy, tiếp tục phân liệt lớn lên. Tại trong cái này quang thế giới, sợi tơ vặn vẹo quấn quanh lớn lên, như cùng ở tại trong cái này thế giới bên trong quanh quẩn sợi tơ dòng lũ. Đột nhiên, trong cái này sợi tơ dòng lũ này không ngừng có kim sắc điểm sáng ảm đạm, tiếp đó từ trong dòng lũ bị chấn động rất xuống, cuối cùng giống như rơi xuống ảm đạm kim sắc mưa, thẳng đến chỉ còn lại đơn độc một cây dài dằng dặc sợi tơ, hơn nữa còn đang không ngừng hướng phía sau kéo dài tới. Cái này kéo dài tới tốc độ dần dần chậm chạp, cuối cùng đứng im. Sau đó cái này sợi tơ co vào vặn vẹo lên, tại trong quang thế giới này ngưng tụ ra cột lệ bản thân thể. Đưa tay ra, tiếp lấy bay xuống sau cùng kim sắc điểm sáng. Ánh mắt nhìn về phía quang cầu, lúc này quang cầu bên trên rất là bề bại, giống như là vô pháp duy trì lấy lơ lửng trạng thái. Mà những cái kia tín ngưỡng sợi tơ giống như là đang chống đỡ quang cầu. Nắm chặt cái này kim sắc điểm sáng, cốt lệ bản ý chí quay về thể xác. Trong nháy mắt cỗ thân thể này hóa thành kim sắc tia sáng hòa tan, chỉ để lại một đôi sáng kim hai con người ánh mắt. Từ trong ánh mắt chậm rãi chạy ra kim sắc tín ngưỡng chi lực, mà cái này tín ngưỡng chi lực chậm rãi bổ khuyết lấy, cuối cùng ngưng kết thành cốt lệ bản thân thể. Hắn ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Vẫy tay, mấy cái chim bồ câu trắng từ cửa sổ bay đi vào, bọn hắn nháy mắt, giống như thường ngày nhìn xem cốt lệ bản. Cốt lệ bản không nói gì, cũng không có động tác. Trên chân chim bổ câu thùng thư bên trong xuất hiện cầm chắc giấy viết thư. Dương cánh, những thứ này chim bổ câu trắng từ cửa sổ bay ra, bay về phía riêng phần mình chỗ cần đến. Chương 235, 2 năm chương 235, 2 năm Hải Nhị Sơn thôn, là tới gần Bắc Phong Sơn mạch một tòa thôn, một đầu thương lộ từ trong thôn xuyên qua, hướng về sơn mạch bên trong kéo dài, liền thấy 2 năm trước bởi vì địa hạ thành phát hiện mà tụ tập lại một cái lính đánh thuê điểm tập kết. Nghe nói có lính đánh thuê bởi vì địa hạ thành mà một đêm chật đầu, cũng có nói lính đánh thuê ở trong đó chết oan chết uổng. Trong 2 năm qua liên quan tới địa hạ thành đủ loại truyền thuyết để cho cái này dưới đất thành trở thành các lính đánh thuê thánh địa. Tiếp tục từ đầu này thương lộ hướng tây, xuyên qua Bắc Phong Sơn mạch thì đến Bắc Phương Vương quốc. Bởi vì địa hạ thành thân thiện, đầu này thương lộ cũng bị gia tốc đả thông, hơn 1 năm nay tới, đã có không ít thương nhân dựa vào đầu này thương lộ cùng Bắc Phương Vương quốc thông thương mà phát tài rồi. Lính đánh thuê cùng thương nhân đi ngang qua cũng làm cho cái này Hải Nhị Sơn thôn nhiều một chút sốc nổi cùng tham lam, bởi vậy Kiệt Văn vị này tín ngưỡng kiên định, hơn nữa kinh nghiệm phong phú giáo sĩ được phái đến ở đây. Kiệt Văn giáo sĩ ở đây nhậm chức có 1 năm đi. Mới tới giáo sĩ hướng Kiệt lịch sự hỏi đạo. Đúng vậy, chẳng qua sau đó cái này tiểu giáo đường liền nên hạ Di Sơn giáo sĩ ngươi tới phụ trách. Kiệt Văn nói. Hắn lần nữa nhận được giáo hội điều lệnh, hắn muốn đi trước rót Bắc Bộ lãnh thổ mới tu kiến tốt La Đức thành nhậm chức giáo sĩ. Bởi vì có hiện tại cũng tại phương Nam Di Chát Bá Tước lĩnh địa chủ trì tu kiến một tòa thành thị, mà thành thị tu kiến hoàn tất sau được bổ nhiệm làm chủ giáo mạng tiền lệ, cho nên hắn thu đến điều lệnh thời điểm, cũng không nhịn được nghĩ chính mình có phải hay không sẽ trở thành thánh đường giáo hội vị thứ tư chủ giáo. Ngoại trừ tại trong cờ lốc tạp ơ, đã có 2 năm không ai thấy qua cột lệ hoàn đệ nhất chủ giáo bên ngoài, thánh đường giáo hội trước mắt cũng chỉ có hai vị chủ giáo, có Lý Chát Ba tức lĩnh địa mạn chủ giáo, cùng với tại thánh đường giáo hội bản bộ cờ lầu đi liệu mạn chủ giáo. Hiện tại hắn Kiệt Văn có lẽ có cơ hội trở thành vị thứ tư chủ giáo. Trong lòng của hắn có chút thất vọng, chủ giáo cái chức vị này để cho hắn cảm giác đến áp lực nặng nề. Cờ lầu đi chủ giáo chỉ cần bảo hộ tốt giáo hội bản bộ vận chuyển, dẫn đạo tới thánh sở triều thánh lễ bái tín đồ là được rồi. Nhưng mạn chủ giáo có Lý Chát Ba tức lĩnh địa bên trong nhậm chức thời điểm, không chỉ muốn quản lý chủ giáo đường cùng mỗi tiểu giáo đường sự tình, còn cần trở thành bá tước chính vụ cố vấn, trợ giúp bá tước xử lý chính vụ. Kiệt Văn không chỉ một lần nghe nói, mạn chủ giáo tại xử lý chính vụ thời điểm chửi ầm lên Di Chát bá tước là cơ bắp dài đến trong đầu mãng phu. Kiệt Văn cũng nhìn thấy trở thành chủ giáo mạn chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài đã có chút giống Trung Nhân Nhân, rõ ràng mạn so với hắn tuổi tác đều còn rất nhỏ bé. Loại này chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo liền có thể nhìn thấy mọi mệt, càng là có thể khiến người ta rõ ràng cảm giác đến xem như chủ giáo áp lực. Kiệt Văn đành phải tự an ủi mình, chỉ là để cho chính mình đi La Đức thành đảm nhiệm giáo sĩ, mà không phải để cho chính mình đảm nhiệm chủ giáo. Có lẽ qua đoạn thời gian sau đó, liền sẽ có giáo hội tân nhiệm trách nhiệm chủ giáo tới đây chứ. Ngươi muốn nhiều chú ý những cái kia thương nhân, so với những cái kia lính đánh thuê, bọn hắn sẽ dùng tiền tài tới ăn mòn người tín ngưỡng. Kiệt Văn chỉ điểm một câu. Những lính đánh thuê kia tối đa cũng chính là sau khi say rượu dẫn phát khoe miệng, cuối cùng bởi vì ngôn từ quá kịch liệt mà cầm ra hỏa đánh nhau, mà những thương nhân kia hàng hóa cùng vàng óng ánh kim tệ có thể gây nên trong thôn trang người tham lam. Kiệt Văn đã không chỉ một lần nhìn thấy rõ ràng tín ngưỡng rất là thành kính, mỗi ngày đều sẽ ở giáo đường lễ bái phạm nhân xuống ăn trộm tội. Căn cứ vào pháp luật, ăn cắp một đồng tiền cần bị chặt đi một ngón tay, ăn cắp một cái ngân tệ cần chém đứt một cái tay, ăn cắp một cái kim tệ cần dùng sinh mệnh tới để tội. Kiệt Văn cho rằng loại này luật pháp trừng phạt quá nặng đi, hắn có cùng tham nghị viện phản hồi qua, mà tham nghị viện trực tiếp đem thư tín của hắn đưa đến tu đạo viện. Rất lâu sau đó, hắn mới thu đến có tu đạo viện sắp phong thư tín. Những thứ này kim tệ là chỗ chỗ chúc phúc qua tài phú, mà những thứ này bị ăn cắp đi kim tệ, không chỉ là trộm đi tiền mà thôi, vậy càng là trộm đi chúa chúc phúc, cho nên bọn hắn không chỉ là kẻ trộm, càng là đánh cắp chúa chúc phúc tội ác giả. Kiệt Văn cho rằng cho dù là như thế, cũng không nên tiến hành nghiêm trọng như vậy trừng phạt. Dù sao chúa yêu thế nhân, chúa cũng cần phải sẽ thương hại những người nghèo khó này. Mà hắn lần này thư tín đưa ra cho tu đạo viện sau đó, lấy được hồi âm là một vị tu đạo viện học đồ đưa tới. Vị này học đồ mặc thỏa đáng, cử chỉ hữu lễ, hơn nữa thanh âm ôn hòa, hắn đối với Kiệt Văn tiến hành hiểu rõ thích, hơn nữa không ngừng dùng đủ loại ví dụ để chứng minh cái này luật pháp chế định là hợp lý, là phù hợp trước mắt xã hội hiện tượng. Kiệt Văn chỉ là cùng hắn cãi lại ba câu liền bị nói đến á khẩu không trả lời được. Cuối cùng, vị này học đồ lôi kéo Kiệt Văn dòng dã nói một lần buổi trưa mới một mặt thỏa mãn rời đi. Kiệt Văn mặc dù trong lòng vẫn như cũ cho rằng cái này trừng phạt nghiêm trọng, nhưng đối mặt cái này học đồ nâng chứng nhận hắn cũng không thể tìm được lý do phản bác. Sau đó Kiệt Văn không tiếp tục bởi vì luật pháp vấn đề cùng tu đạo viện đi tin. Ngươi muốn dẫn dắt đến nơi này tín đồ nghe theo chủ dạy bảo, không cần trộm cắp. Kiệt Văn tiếp tục đối với người kế nhiệm của mình đề điểm lấy, bất quá mang theo thanh âm non nớt cắt đứt Kiệt Văn lời nói. Kiệt Văn giáo sĩ, ngươi muốn rời đi sao? Chúng ta không nỡ bỏ ngươi. Một cái trên mặt bẩn thỉu hài tử nói, hắn nhìn chỉ có 4, 5 tuổi. Ta chỉ là muốn đi trước càng cần hơn ta địa phương, có rảnh rỗi ta sẽ trở lại gặp các ngươi. Kiệt Văn trên mặt mang mỉm cười, cùng đứa bé này nói. Tại 2 năm trước, tất cả tiểu giáo đường đều thu đến chim bồ câu trắng truyền tin, yêu cầu các nơi tiểu giáo đường muốn xây dựng giáo hội quy thuộc cô nhi viện, thu dưỡng bị vứt bỏ cô nhi, hơn nữa giáo thụ những thứ này cô nhi cơ bản văn tự. Mà cái này nói chuyện hải tử, còn có tại phía sau hắn chen trúc, trên mặt mang nước mắt hải tử chính là Hải Nhị Sâm tiểu giáo đường thu nuôi cô nhi, tổng cộng có 7 người, mà tiếp nhận thuê tới an bài những thứ này cô nhi ăn cơm trung niên nữ nhân đang đứng ở một bên, sắc mặt có chút lúng túng, cũng có chút không muốn. Giáo sĩ cần dẫn dắt tín đồ cầu nguyện, bố thí thực thánh, lắng nghe sám hối, còn muốn đi cùng trong thôn trang chính vụ quan, thuế vụ quan, vệ đội trưởng câu thông, ngẫu nhiên còn cần tại thẩm phán thời điểm, dùng luật pháp nói cho đám người, người thụ hình phạm vào tội gì, vân 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 vân. Hắn bệ bộn nhiều việc, nhất là theo hắn tu sĩ đã bị hắn đề cử đi tu đạo viện học tập, cho nên hắn chỉ có thể thuê người tới trông nom những thứ này cô nhi. Cùng những thứ này cô nhi bắt chuyện qua, lại lần nữa hướng Hạ Dịch Sởn giáo sĩ nhỏ giọng nói chút Hải Nhị Sâm trong thôn trang một ít chuyện sau đó, liền rời đi. Rốt chấn là xanh hóa, mà xanh hóa mảng lớn bình nguyên là thích hợp chăn ngựa, tại không có hạn chế ngựa xúc dưỡng sau đó, rốt lĩnh ngựa dần dần nhiều hơn, bất quá so với nhu cầu lượng tới nói vẫn còn có chút quá ít, Hải Nhị Sâm tiểu giáo đường liền không có mã, bởi vậy Kiệt Văn chỉ là đi bộ đi tới giáo hội tổng bộ. Đương nhiên, khi hắn đi ra Hải Nhị Sâm thôn trang sau đó, đúng lúc có thương nhân muốn trở về rốt thành, mời Kiệt Văn thượng xe ngựa của hắn, cùng nhau đi tới. Kiệt Văn không có cự tuyệt, từ Hải Nhị Sâm đến giáo hội tổng bộ dựa vào hai chân của hắn phải đi đến tối, có xe ngựa mà nói, có lẽ hắn lúc hoàng hôn liền có thể đến. Trên xe ngựa, Kiệt Văn cùng thương nhân trò chuyện. Thương nhân tên là En Cố Lìn, đã từng vì cái nào đó thân hảo nông thôn gia tộc phục vụ, bất quá tại thân hảo nông thôn thất thế sau, hắn thừa cơ đem đến rót chấn cư trú, trở thành một cái tự do thương nhân. En nói cho Kiệt Văn, hắn vốn là muốn thông qua bến cảng hướng phía nam chạy thương, bất quá phương nam mỗi thế lực rất loạn, cho nên hắn lựa chọn tương đối bình hòa Bắc Phương Vương quốc chạy thương. Bắc Phương Vương quốc nhiệt độ không khí ác liệt, có rất nhiều hung ác gia thú, những cái kia Bắc Phương người chúa ăn phần lớn là thịt, bất quá bọn hắn cũng không phải không thích ăn mạch, chỉ là bởi vì Bắc Phương thổ địa cũng không phải rất thích hợp lúa mạch lớn lên, dù sao Bắc Phương Vương quốc có mảng lớn đất đông cứng. Cũng là bởi vậy, từ rốt lĩnh vận chuyển quá khứ mạch rất được hoan nghênh. Đương nhiên, cũng là bởi vì những cái kia được hoan nghênh hơn xa xí phẩm nhập hàng con đường phần lớn tại trong tay thân hào nông thôn, ẻn cái này tự do thương nhân rất khó mua được. Mà ẻn tại Bắc Phương Vương quốc nhưng là trở về một chút khoáng thạch cùng bảo thạch trở về buôn bán, Bắc Phương Vương quốc khoáng sản phong phú, mà đây là xanh hóa tương đối thiếu hụt hàng hóa. Bất quá ẻn lại nói cho Kiến Văn, hiện tại tham nghị viện đối với mua bán lúa mạch cái này lương thực thương thuế lật ra 3 lần, hắn cái này lấy buôn bán lúa mạch làm tiền vốn thương nhân phải cân nhắc thương phẩm khác nguồn gốc. Ẻn còn cùng Kiệt Văn chia sẻ chính mình suy đoán. Tham nghị viện dạng này khống chế lương thực, tích lũy lương thực, có lẽ là vì chiến tranh, dù sao phương Nam bên kia không muốn tiếp nhận chủ dạy bảo, nhận được chúa che chở lĩnh chủ nhóm hơi quá tại nhiều. Chiến tranh ngờ tới, bọn hắn những thứ này thương nhân đối với có thể chuyện kiếm tiền luôn luôn rất mất cảm, mà chiến tranh là dễ dàng nhất phát tài sự tình. En lại ngại, từ Bắc Phương Vương quốc khác lạ truyền thống, đến phương Nam những lĩnh chủ kia hỗn loạn sinh hoạt cá nhân, giống như là vĩnh viễn có chuyện nói không hết đề. Kiệt Văn cũng không phải là nói năng không thiện, nhưng hắn quả thực không am hiểu loại này, một câu nói biểu đạt hai cái ý tứ hàn huyên, cho nên càng nhiều thời điểm chỉ là yên lặng nghe, ngẫu nhiên nên hợp hai câu. Thẳng đến lúc hoàng hôn kỳ, xa xa trông thấy một tòa thành mới sau đó, En mới thỏa mãn dừng lại, hắn nhìn xem mới rốt thành, phát ra một tiếng cảm thán thật là xinh đẹp thành thị. Ta nghĩ tại mảnh này xanh hóa, Rốt Thành nhất định có thể được xưng là đệ nhất thành thị. Đầy đủ 8 chiếc xe ngựa song song chạy chúa tuyến đường chính, bên đường từng gian cửa hàng, chi tiết chỗ hoa cùng cỏ cây, chỉ là đi vào Rốt Thành đều có thể ngửi được để cho người ta đắm chìm mùi thơm. Nếu như ta có thể nắm giữ cái này bên đường một cửa hàng mà nói, ta cũng không cần khổ cực như vậy chạy nhà buôn a. En cực điểm mình ca ngợi chi tử, bất quá Kiệt Văn cho rằng En càng nhiều hơn chính là chú ý làm ăn chỗ. Đối với Kiệt Văn tới nói, loại này hợp quy tắc Rốt Thành mới là nhất là có mỹ cảm. Sau khi cảm thán, En hướng Kiệt Văn đạo đường. Nhà của hắn còn tại Rốt Trấn. Mặc dù hiện tại Rốt Thành đã xây cất xong, nhưng tham nghị viện cũng không có đem Rốt Trấn người di cư tới, mà là từng lượt di cư. Đầu tiên là thượng nghị sĩ, sau đó là quan viên, sau đó là lớn thương nhân, sau đó là tiểu thương nhân, cuối cùng mới là bình dân. Hiện tại còn chỉ tới quan viên cấp độ, dựa theo tham nghị viện trình tự, đoán chừng muốn tới 4 tháng, cũng chính là năm mới sau đó hẹn mới có thể vào ở Rốt Thành. Ai cũng biết, trước tiên có thể có được di cư tư cách, tự nhiên sẽ phân đến tốt nhất địa giới, mà cuối cùng mới di cư đi vào, cũng chỉ có thể ở cạnh góc. Mà En đương nhiên là nghĩ trước tiên di cư, vì thế hắn thậm chí nguyện ý lấy ra chính mình chín thành tài sản, nhưng mà ngay tại lúc này tiền tài nhưng không có quyền lực dùng tốt. Cho nên En đành phải tiếp tục chịu đựng bẩn thỉu rót chấn không khí. Ta sau đó sẽ ở La Đức Thành nhậm chức, nếu như En tiên sinh sẽ đi ngang qua mà nói, có thể tới La Đức Thành giáo đường lễ bái, thuận tiện cùng ta nói một chút người đang chạy thương thời điểm một chút cố sự. Nói từ biệt thời điểm, Kiệt Văn hướng En nói. En đè nén trong lòng cũng hỉ. Tàn mất chính mình chuyến này chạy thương mua về khoáng vật cùng bảo thạch, không phải là vì nghe được một câu nói kia sao? Bọn hắn những thứ này thương nhân thế nhưng là biết đến, tham nghị viện một chút chính sách biến động, đi theo có thể để cho bọn hắn tích lũy tài phú, nhưng mà một khi sở đến giáo hội quan hệ, cái kia mang tới ngoại trừ tài phú, còn có quyền lực. Chương 236, giáo khu chương 236, giáo khu đối với tham nghị viện tới nói, phân luật di cư ngoại trừ xác định quyền lực giai tầng, cũng có thăm dò một chút cái này một số người tích lũy tài phú ý vị. Sau khi rót lĩnh đối với những khác khu vực tạo thành hàng hóa ưu thế cùng với triệt để cho rót kim tệ đứng vững gốc chân, bọn hắn những thứ này thượng nghị sĩ dù cho không đi tận lực thao tác, thu liễm hoàng kim đều nhiều hơn đến để cho bọn hắn chết lặng. Tài phú có thể biến thành quyền lực, đây là hiện nay rót kim tệ giá trị đã bị vững vàng neo chắc sau đó, bọn hắn những thứ này thượng nghị sĩ nhóm chỗ xác định sự tình. Mặc dù nói mặc kệ người phía dưới tài phú như thế nào bành trướng, bọn hắn những thứ này thượng nghị sĩ cũng là hiện tại đứng tại rót lĩnh quyền lực đỉnh. Thậm chí bọn hắn đều không thể nào lo lắng bị đi lại trở về sự tình. Vị kia linh chủ đánh xong ạt lìn gia tộc sau cùng hầu tức sau đó tiếp tục hướng phương nam đánh, gần nhất nghe nói đã đem ạ cả mạn công quốc chủ thành cho đổ. Ạ cả mạn gia tộc bởi vì không có cùng ạt lìn gia tộc một dạng, lâm vào người thừa kế chi tranh mà dẫn đến trực hệ huyết mạch tụ cùng một chỗ bị tận diệt, cho nên ạ cả mạn công quốc còn miễn cưỡng xem như sống còn. Bất quá bởi vì vậy ghi là bạo lực chinh phục, đã đem ạ cả mạn công quốc xé. Mà trực tiếp nhất ảnh hưởng nhưng là lúc trước bị vậy ghi là chinh phục ạt lìn công quốc nguyên thủy khu bên trên, bởi vì thật lâu đợi không được vậy ghi là cái này chủ quân trở về mà lâm vào hỗn loạn. Từng cái quyền lực giả tại ở bản tử tức không ngừng khuyết trương dưới sự kích thích, cũng bắt đầu triển lộ dã tâm của mình, có thể nói đã từng phương nam quý tộc vì cách trở rót lĩnh mà xây dựng trưởng thành, hiện tại ngược lại thành vì trật tự rót lĩnh ngăn cách hỗn loạn trưởng thành. Đương nhiên, đến nỗi những thứ này quyền lực giả triển lộ dã tâm có hay không những nhân tố khác, về bình nghị viên biểu thị tuyệt đối không có. Ít nhất rót lĩnh thương nhân đi ở đâu, nơi nào liền sẽ dần dần bắt đầu loạn lên chuyện này, về bình biểu thị không có quan hệ gì với hắn. Hắn đang buồn rầu chính mình thông qua hàng hóa giao dịch mà dọc theo mạng lưới tình báo khuyết trương tốc độ, còn không đuổi kịp lĩnh chủ đánh giặc tốc độ, thậm chí cùng lĩnh chủ khoảng cách càng ngày càng xa. Cũng là bởi vậy, lấy vậy ghi lạ lĩnh chủ tội tác, bọn hắn tựa hồ có thể tạm thời đem lĩnh chủ quên mất. Đương nhiên, dù cho tính tạm thời đem lĩnh chủ lãng quên, bọn hắn trên đầu cũng còn có một cái thánh đường giáo hội. Cho nên lần này phân luật di cư sự tình, phân chia không đến thánh đường giáo hội trên đầu. Trên thực tế tại ban đầu kế hoạch lúc xây, cũng đã đem thánh đường giáo hội cho bao tiến vào thành mới, cho nên Kiệt Văn tại tiến vào rót thành sau đó, bị tiếp nối xe ngựa. Cái này tự nhiên là tham nghị viện an bài. Kiệt Văn có thể muốn trở thành một tên chủ giáo loại chuyện này những người khác không rõ ràng, nhưng mà tham nghị viện còn không rõ ràng sao. Thánh đường giáo hội trụ sở tại Rốt Thành góc đông bắc rơi. Kiệt Văn đi tới La Đức Thành trước đây báo cáo công tác tại cờ lộc tờ một tầng, ạ ghệ mẹm nòn cũng tại chờ ở nơi này. Hai năm quá khứ, đã 11 tuổi ạ ghệ mẹm nòn chiều cao cao lớn không thiếu, ít nhất tại sàn gỗ nhỏ đằng sau không cần dương gỗ nhỏ cũng sẽ không che khuất hắn ánh mắt. Ạ ghệ mẹm nòn giáo sĩ. Kiệt Văn tôn kính hành lễ. Hiện tại Thánh Đường Giáo hội nhậm chức giáo sĩ có thể nói cũng là ạ gệ mềm non học sinh, Kiệt Văn cũng là, hơn nữa hắn còn họ Ả Đạm. Mặc dù nói tại trở thành giáo sĩ sau đó, Ả Đạm đối với Kiệt Văn hàm nghĩa chỉ là một cái họ. Kiệt Văn giáo sĩ. Ạ gệ mềm non hơi hơi không người đáp lễ, những năm này khổ cực ngươi. Hải Nhĩ xâm giáo vụ phức tạp, có thể nói là rốt lĩnh số 1. Ạ gệ mềm non nói. Kiệt Văn nói người ở đó cũng là khát vọng nghe được người chủ dạy bảo. Ạ gệ mềm non nở nụ cười, nói ngươi nói đúng. Kiệt Văn nhìn xem Ạ gệ mềm non. Ạ gệ mềm non chỉ vào đã lắp xong địa đồ, phía trên có hiện nay kiến tạo giáo đường chỗ, hơn nữa bị chia làm ba khối. Một khối là tối hoạch tâm rốt lĩnh, ở phía trên bị đánh dấu vì rốt giáo khu đại giáo đường cùng tiểu giáo đường bên trên đã lắp vào đối ứng tên. Hướng nam là mạng chủ giáo phụ trách giặt dị ẩn giáo khu, đồng dạng là mỗi đại giáo đường cùng tiểu giáo đường đều có chủ trì giáo sĩ. Hướng bắc, rốt bắc bộ lãnh thổ bị đánh dấu vì rốt giáo khu, lấy Kiệt Văn sắp đi nhậm chức La Đức Thành làm tên, mà khối này giáo khu chiếm diện tích cũng là lớn nhất, nhưng nhân số ngược lại là ít nhất, chỉ có dựa vào gần rốt lĩnh bộ phận có tiếp cận 20 cái thôn trang. Hơn nữa những thứ này thôn trang có đại bộ phận không có tu kiến tiểu giáo đường, tại ở gần giáo quốc phương hướng, chỉ có lẻ loi một cái La Đức Thành. Rốt giáo khu tình huống ngươi cũng biết, thiếu khuyết giáo sĩ, đồng thời bởi vì tài nguyên thiếu hụt vấn đề dân phong có chút bưu hãn, tu đạo viện đồng thời học đồ nhóm còn có những cái kia bản địa thân hào nông thôn một mực tại trên quyền lực dây dưa không ngừng, dẫn đến phân phối đến bên kia giáo sĩ nhóm khó mà giảng đạo. À gệ mẹ nọn hướng Kiệt Văn kể rõ nơi đó tình huống. Bất quá tối chủ yếu vấn đề vẫn là cái kia đỉnh đầu mây đen, bởi vì mây đen này nguyên nhân, dẫn đến rốt giáo khu thiên hướng mặt đông thổ địa bên trên cơ hồ có thể nói là không có người nào, mà La Đức Thành tu kiến tại ở gần Bắc Phương Vương quốc chỗ, nơi đó khoảng cách trước đây cùng Lang Nhân quyết chiến chỗ rất gần. Mà cùng La Đức Thành lân cận, là giáo quốc bên kia dị đoàn chỗ ô nhiễm thổ địa. Sài Sệ Dồ đã mang theo một nhóm lao công đem La Đức Thành giàn khung kiến tạo hoàn thành, mà nội bộ vẫn một mảnh trống không. Đây chính là ngươi sắp đón lấy La Đức Thành, ngươi cần để cho Chúa vinh quang chiếu sáng nơi đó, để cho nơi đó vang lên đối với Chúa cầu nguyện. Kiệt Văn gật đầu một cái, nghiêm túc nói ta hiểu rồi, ta sẽ đi dùng ta sinh mệnh làm đến chuyện này, để cho nơi đó bị Chúa vinh quang chiếu sáng, chân chính trở thành Chúa che chở chi địa. À gệ mềm nọn nở nụ cười, nói ngươi kiên định ta thật cao hứng, nhưng mà ngươi cũng không thể cứ như vậy quá khứ. Nói xong, à gệ mềm nọn cầm lên một cái dương đưa cho Kiệt Văn. Kiệt Văn mở ra xem, là một bộ áo bào màu đỏ, đại biểu chủ giáo áo bào. À gệ mềm nọn nói mặc dù nói ngươi cũng đã đoán được, nhưng ta vẫn còn muốn chúc mừng ngươi, Kiệt Văn chủ giáo. Kiệt Văn sắc mặt vẫn như cũ nghiêm túc, so với tấn thăng làm chủ giáo cao hứng, hắn cảm nhận được là tương ứng trách nhiệm cùng áp lực. Trừ cái đó ra, ta để cho Vinh Diệu Kỵ Sĩ Đoàn Bối Địch Kỵ Sĩ trở về, hắn sẽ trở thành ngươi hộ vệ, cùng hắn người hầu cùng một chỗ bảo hộ ngươi. Bọn hắn buổi sáng ngày mai sẽ ở cờ lộc tớ bên ngoài mang lấy xe ngựa chờ ngươi. À gệ mềm nọn nói hôm nay buổi tối, ngươi phải mặc lên cái này thân áo bảo, ở đây hướng Chúa thành kính cầu nguyện. Kiệt Văn gật đầu một cái. À gệ mềm nọn rời đi cờ lộc tớ, đóng lại đại môn. Kiệt Văn trọng trọng thở ra một hơi. Không có ai, không có phối hợp quan viên thân hảo nông thôn, dân phong lưu hãn, thiếu khuyết tài nguyên. Hơn nữa trên đường tới vị kia thương nhân hẹn có thuận miệng đề cập qua một câu, mặc dù ở bên kia cũng có thể thông hướng Bắc Phương Vương quốc, nhưng mà rốt Bắc Phương lãnh thổ cũng chính là rốt giáo khu trị an không phải rất tốt, dễ dàng bị trộm cướp ăn cướp hàng hóa. Hơn nữa dưới tình huống Hải Nhị xâm thương lộ đã mở rộng tốt, thương nhân nhóm cũng không muốn nhiễu đường xa như vậy. Hơn nữa hẹn cũng nói Bắc Phương Vương quốc phía đông lĩnh địa hiện tại rất loạn, vô cùng loạn, loạn đến hắn và bọn hắn có giao dịch lui tới đám hương thân nhỏ giọng nói hy vọng vương quốc từ bỏ mặt đông lãnh thổ, bọn hắn bị quốc vương không ngừng trưng binh làm cho khổ không thể tả. Thủ hạ trong thôn trang những cái kia cường tráng lao lực đều có chút không đủ, lại tiếp tục trưng binh tiếp, bọn hắn sợ là muốn đem chính mình hộ vệ nhóm giao ra. Thuận tiện En còn nói, những cái kia Bắc Phương thân hảo nông thôn hỏi hắn, rốt lĩnh có không có nô lệ bán cho bọn hắn, Bắc Phương khu vực giá lạnh, đồ ăn có hạn, rất khó nuôi được quá nhiều người miệng. Đương nhiên, En biểu thị rốt lĩnh đã không có nô lệ, cho nên hắn nguyện tự. Còn có một mực bị treo ở mép giáo quốc điên rồ, cái kia từ giáo quốc tới cầu học nữ nhân bởi vì danh xưng như thế này cùng tu đạo viện những người kia gọi rất nhiều lần nữa, dù cho lúc kia chính mình còn bụng bự, dù cho bị đánh xương mặt xương núi, cũng sẽ ở lần sau nghe được có người nói giáo quốc những người điên kia thời điểm xông lên. Bất quá cái kia giáo quốc nữ nhân đã kết thúc học kỳ trở lại hồi giáo nước, đến nôi đứa bé kia, nhưng là lưu tại giáo hội, bị ạ gệ mềm nọn chiếu cố. Chỉ là, thì nhìn nữ nhân này tại tu đạo viện biểu hiện trạng thái Kiệt Văn, đối với mình muốn cùng giáo quốc giao tiếp loại chuyện này đều có chút bận tâm. Giáo quốc đều như vậy, những cái kia bị giáo quốc phán định là dị đoan, hơn nữa cũng bị giáo hội tuyên bố vì cần tịnh hóa nguyên tội giáo đồ đâu. Mặc dù chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy nhiệm vụ gian khổ, nhưng đây chẳng phải là hắn xem như chúa người phục vụ sứ mệnh sao? Kiệt Văn vỗ mặt một cái, thay đổi chủ giáo bảo, tiếp đó quỳ gối thập tự giá phía trước, bắt đầu cầu nguyện. Theo hắn cầu nguyện từ niệm tụng, âm thanh tại tầng này trong phòng quen quần, truyền lấy, sau đó, chậm rãi có kim sắc từ bên trên thẩm thấu xuống, ở trên vách tường lan tràn, cuối cùng hội tụ đến kiệt xăng mình phía dưới. Đang tại niệm tụng cầu nguyện từ Kiệt Văn ý chí trong nháy mắt hoảng hốt, hắn cảm giác chính mình ý chí tựa hồ tiến nhập một dòng sông, bị cái này dòng sông dẫn theo, không biết hướng chạy phương nào, bên tai nhưng là từ từ vang lên nỉ non âm thanh, Kiệt Văn không khỏi từ chỗ đi nghiêm túc lắng nghe, hắn đột nhiên cảm giác chính mình tựa hồ có nghe qua những âm thanh này, đó là tại cầu nguyện, những âm thanh này có để cho hắn không khỏi từ chối lộ ra ý cười, cũng có để cho hắn vì đó bên trong tham lam mà thương xót, cuối cùng những âm thanh này chậm rãi tiêu thất, cuối cùng kiềm chế làm một đạo hắn nghe không hiểu âm thanh, thanh âm này dường như là tại nói, tỉnh lại. Thế là, Kiệt Văn mở hai mắt ra. Cơ lốc tơ tầng thứ 5, quật lệ hoàn đang trôi lơ lửng ở giữa không trung, hắn ánh mắt bình thản. Lúc này tầng này đã bị hắn ý chí ăn mòn tràn đầy tia sáng, giống như là ngăn cách tại nguyên bản tầng thứ 5 bên ngoài, một cái độc lập không gian, rậm rạp chẳng chịt không thể đếm hết tiếng nhỉ non ở đây quần quần. Càng là đẳng cấp cao lực lượng, càng là tiếp cận bản chất, lại càng dễ dàng để cho người ta mê thất, cuối cùng đem người đồng hóa, mà Kiệt Văn mặc dù là thích hợp đi tới tiền tuyến nhất người, nhưng hắn phải thừa nhận chủ giáo giới luật còn quá miễn cưỡng. Bất quá chạm đến qua thần bí người tự nhiên sẽ càng thêm dễ dàng tiếp nhận thần bí, cho nên Cốt Lệ Hoàn đem Kiệt Văn ý chí cầm tới cái này tầng thứ 5 không gian bên trong tới cảm thụ một chút thần bí. Có Cốt Lệ Hoàn bảo vệ, ít nhất không có đem Kiệt Văn ý chí cho đồng hóa. Khi đem Kiệt Văn ý chí trả về, một cách tự nhiên cho Kiệt Văn chủ giáo giới luật. Chúa là toàn tri toàn năng, ít nhất tại hiện tại trước mặt Cốt Lệ Hoàn, đã có rất ít không biết sự tình, giống như là giáo quốc bên kia, đã một lần nữa ngưng kết ý chí nguyên tội cùng đã nhập thể ngư nhân thần đối với giáo quốc phát khởi bây công. Sau khi Alins trở lại giáo quốc, ba hiền giả bên trong cuối cùng nửa cái người sống triệt để lâm vào giấc ngủ ngàn thu, mà đã mất đi ba hiền giả dẫn đạo, giáo quốc chỉ có thể dựa vào mục bài lực lượng chống cự vây công. Alins hiện tại đã đi tới Cố Lợi gia tộc cầu viện, nhưng mà đây là không có ý nghĩa, Cố Lợi gia tộc đang cùng Hắc Nham Giác Hắc Ám sinh vật dây dưa, bọn hắn nhưng không có dư thừa lực lượng lẫn vào giáo quốc sự tình. Hơn nữa đã từng giáo quốc cũng là cắn xé qua bọn hắn. Chương 237, cả bấy chương 237, cả bấy trước mắt là một cái bẫy. Quất Lệ Văn rất rõ ràng đây là một cái bẫy, nguyên tội cùng cái kia ngư nhân chi thần cho hắn bày cả bẫy. Giáo quốc mục bài rất mạnh, mạnh phi thường, nửa thần thân thể, giáo quốc địa mạch gia trì, trong tay cầm có kim tinh cùng bạch tinh lực lượng bảo cụ, cùng với có thể giam cầm nguyên tội khải giáp, điều này có thể để cho hắn không thèm đếm xỉa đến nguyên tội cùng ngư nhân chi thần ý chí. Mà dạng này mục bài, cho dù là đối mặt nhập thể ngư nhân chi thần đều có thể đem hắn chém chết. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là người, là giáo quốc mục bài, nguyên tội cùng ngư nhân chi thần sẽ không đi cùng hắn chính diện chiến đấu, bọn hắn dùng nguyên tội kỵ sĩ, dùng ngư nhân đem giáo quốc bao phủ, tước đoạt giáo quốc địa mạch, an sạch sẽ hết thảy mọi người. Dùng số lượng đi cùng mục bài bảo cụ đối với hao tổn, một vạn ngư nhân không đủ liền 10 vạn, 10 vạn ngư nhân không đủ liền 100 vạn, 100 vạn còn chưa đủ, vậy thì 1000 vạn, một ngày nào đó có thể mài chết mục bài. Mục bài tự nhiên là có thể chạy trốn, nhưng giáo quốc là trạch hái ngươi lưu lại tương lai, hơn nữa cũng là hiện tại hắn hết thảy, hắn làm sao có thể chạy trốn đâu. Như vậy, trừ phi là Cốt Lệ Hoàn buông xuống, mặt sát nguyên tội ý chí, đuổi đi ngư nhân chi thần, nếu không giáo quốc cuối cùng rồi sẽ trở thành lịch sử. Nhưng, đây chính là bọn họ mục đích, khối địa khu kia đã bị đoàn bọn hắn đoàn vây quanh. Chỉ cần Cốt Lệ Hoàn dám đặt chân, như vậy Cốt Lệ Hoàn ý chí liền sẽ bị bọn hắn cầm tù. Cho nên, là thông suốt chúa ái thế nhân liều mạng ý chí bị cầm tù một bộ phận cũng muốn đi một chuyến, vẫn là coi thường giáo quốc diệt vong đâu. Cái này giống như là nguyên tội cùng ngư nhân thần đối với Cốt Lệ Hoàn hỏi thăm. Bất quá tại rất sớm phía trước giáo quốc liền đã làm ra thuộc về con mồi lựa chọn. Bọn hắn lựa chọn tương lai. Ba hiền giả đã thấy giáo quốc trung mạng, cho nên bọn họ lựa chọn đem giáo quốc tương lai đưa đến thánh đường giáo hội. Đây là lựa chọn của bọn hắn, cũng là bọn hắn đối với chúa duy nhất khẩn cầu. Tiểu gia hỏa vẫn rất an tĩnh. Lý Dạ chọc chọc một tuổi hài tử khuôn mặt, hai tử ánh mắt ngơ ngác nhìn Lý Dạ, không có khóc không có náo. Người đưa thích tiểu hài tử liền tự mình đi sinh một cái, đừng một mực chơi phiêu. À, vệ mẹ nọn biên soạn lấy giáo hội nhân viên hồ sơ. Theo 2 năm này giáo hội nhân viên không ngừng tăng nhiều, giáo hội cũng tương ứng biên soạn nhân viên hồ sơ, thuận tiện bản bộ đối với các nơi nhân viên tiến hành cân đối, mà trước mắt à vệ mẹ nọn chính là trong giáo hội phụ trách những chuyện này người. Ta ngược lại thật ra nghĩ a, thế nhưng là không có người thích hợp. Lý Dạ nói, vẻ ngón tay hoặc chính là quá ngu, hoặc chính là quá già. À, vệ mẹ nọn cũng không ngẩng đầu. Nói mạn bên kia Di Chát số tuổi là 25 tuổi, hơn nữa còn là một vị long ưng kỵ sĩ, ta cảm thấy ngươi có thể thử xem. Lý Dạ hừ một tiếng, ngươi nói là cái kia năm ngoái một năm lộng mang thai 73 người nữ nhân Di Chát sao? À, lệ mềm nòn đáp lại nói không, kỳ thực tổng cộng là 137 nữ nhân, hơn nữa những nữ nhân này bên trong có 24 song bào thai. Lý Dạ khoe mặt giật một cái, hắn thật sự rất ưa thích sinh con. À, lệ mềm nòn lắc đầu nói không, trên thực tế là bởi vì năm ngoái năm mới trung bang sau đó hắn mới đem người lộng mang thai, ở trước đó hắn vẫn muốn lưu lại huyết mạch, nhưng lúc nào cũng vô pháp thành công. Ngươi cũng biết, năm mới cách tân sẽ xua tan sinh dục chờ chú. Đây đã là bán công khai bí mật, cho nên Di Chát phía trước một mực không sinh con được, nhưng mà gõ chung sau đó, hắn còn dựa theo Di Vãng thói quen đi trồng trọt, kết quả chờ đến nữ nhân xuất hiện có thai phản ứng thời điểm, nảy mầm số lượng liền đã đạt đến hơn 30, đợi đến Di Chát bởi vì mừng rỡ trả thù tính chất gieo hạt, thẳng đến đệ nhất đứa bé giáng sinh, hắn cảm giác đến đứa bé sơ sinh phiền phức sau đó hắn mới dừng lại, mà lúc kia đã có 137 nữ nhân mang thai. Di Chát nhỏ giọng nói cho Mạn tin tức này, hơn nữa hy vọng Mạn hỗ trợ giải quyết phía dưới vấn đề thời điểm. Vốn là bận rộn mạng kem chút bị tức cắt quá khứ. Không phải không để hắn sinh, nhưng mà 137 nữ nhân bụng đều bị làm lớn phải chăng cũng quá mức ngoại hạng, liền không sợ về sau những hải tử này tranh đấu dậy rồi đem hắn lĩnh địa cho hủy đi cái nát như sao. Có Lý Chát phía trước, giỏi nhất sinh bệ vỉn cũng chỉ là làm lớn hơn 30 nữ nhân bụng liền ngừng. Bất quá đang bị tức đến sau đó, mạng hay là cho Di Chát tiến hành giải quyết tốt hậu quả. Bệ vỉn có thể lựa chọn cho những nữ nhân này vung một bút kiếm tệ, sau đó để những nữ nhân này tìm nam nhân khác đi kết hôn, để cho chính mình huyết mạch lan rộng ra ngoài, thế nhưng là mạng không thể làm như vậy. Hắn dứt khoát đem những nữ nhân này sản xuất hài tử đều cho tập trung lại, tiếp đó ném cho giáo hội bản bộ. Giáo hội bản bộ vinh diệu thành lũy tại 2 năm trước bắt đầu sẽ tiếp thu một chút bối cảnh thuần túy hài nhi, nếu có thể biết cha mẹ của bọn hắn, mà cha mẹ của bọn hắn nếu là chân chính thành tín đồ, lại không có cái gì ốm đau lịch sử, lại phụ mẫu không chỉ một hài tử. Di Chắc những hài tử này cũng rất phù hợp những thứ này tiêu chuẩn, thế là, mạn liền đem những hài tử này phân lượt đưa đến vinh diệu thành lũy. Lý Dạ nói hừ, mặc dù nói ta hiểu, là một chính vào tráng niên kỵ sĩ vô pháp sinh con là một kiện rất đả kích một cái nam nhân tự tin sự tình, nhưng hắn tùy ý như vậy gieo rắc huyết mạch cũng không phải đáng giá dựa vào nam nhân. À lệ mềm non ngứt, nhìn xem Lý Dạ, nói hắn cũng không phải bệ bỉn nghị viên như thế, cố ý tản huyết mạch, hắn chỉ là bởi vì hiếu kỳ. Lý Dạ nhìn xem à lệ mềm non, hỏi ngươi hẳn là cũng đến đó cái tuổi rồi, cho nên ngươi hiếu kỳ sao? Hải Nhi ngơ ngác ánh mắt cũng nhìn lại. À lệ mềm non trầm mặc, sau đó nói tổ mẫu đã cho ta xác định hôn ước, là một nhà thân hảo nông thôn tiểu nữ nhi, đợi đến ta sau trưởng thành, liền sẽ cùng nàng thành hôn. Lý Dạ nói chủ giáo quyết định giáo hội nhân viên nam tính cần đầy 18 tuổi mới có thể kết hôn. À lệ mềm non nói lúc kia ta đã không phải giáo hội nhân viên. Lý Dạ nói ngươi vì cái gì nhất định muốn trở về đây, cùng một chỗ lưu lại giáo hội không phải rất tốt sao? À lệ mềm non nói đây là trách nhiệm của ta, Lý Dạ nói đây chỉ là ngươi cho mình áp đặt trách nhiệm. À lệ mềm non nói đây là chính ta lựa chọn trách nhiệm. Dừng một chút, không đợi Lý Dạ nói tiếp, à lệ mềm non trước hết một bước nói Nix tiên sinh khi còn sống thế nhưng là rất hy vọng ngươi có thể có một cái hoàn mỹ gia đình. Nâng lên Nix, Lý Dạ trong mắt thần sắc cũng mở đi, đùa bỡn đứa bé sơ sinh khuôn mặt, nói đây chẳng qua là kỳ vọng của hắn. À lệ mềm non đứng lên, thở dài nói có lẽ ngươi nên đi ra đi một chút. Ngươi tại 14 tuổi thời điểm ngay tại giáo hội, mà ở đây, ngươi có thể nhìn đến cũng là người ưu tú nhất, cho dù là ngươi cho rằng rất ngu những cái kia học đồ, bọn hắn ở bên ngoài cũng là vô cùng người ưu tú. Lý Dạ hướng phía dưới rụt phía dưới, lỗ mũi và miệng đều chôn ở trong khuỷu tay, âm thanh buồn buồn, nói tại trước mặt thuần trắng bạch tinh, dù thế nào mắt sáng tinh thần đều biết trở nên ảm đạm, nàng ánh mắt lại có lạnh nhạt thương cảm. Nàng đã 18 tuổi, bình thường mà nói 14 tuổi nữ hài liền sẽ cân nhắc hôn nhân, nàng hiện tại đều đã 18, mà tuổi tác này nữ hài, nếu như không có thể cùng người tạo thành gia đình mà nói, chừng 2 năm nữa đều phải trở thành mới nữ. Đương nhiên, có giáo hội bối cảnh nàng tự nhiên sẽ không cùng những nữ nhân kia mở dạng, nhưng nàng cũng là nữ hài, nàng cũng là nhìn xem Alins bụng dần dần lớn, tiếp đó sinh hạ hài tử. Lý Dạ cảm giác, khi Alins ôm hài tử, trên mặt lộ ra loại kia chính mình chưa từng thấy qua biểu lộ thời điểm, chính mình tựa hồ cùng Alins ở giữa có một đạo sâu đậm khoảng cách. Hoặc có lẽ là, chính mình vĩnh viễn cũng vô pháp lý giải ngày hôm đó sau đó Alins nghĩ sự tình. Giống như là chính mình khuyên nàng không cần trở về giáo quốc, hiện tại giáo quốc rất nguy hiểm thời điểm, nàng dứt khoát kiên quyết buông xuống còn không có dứt sữa phiêu, đi tới giáo quốc. Nàng làm sao có thể không hiếu kỳ, thậm chí là hâm mộ đâu, chỉ là mỗi khi đi nhận biết khác phái, cuối cùng sẽ mất tự nhiên bắt bọn hắn tới cùng người kia tương đối. À lệ mềm non nhìn xem có chút thương cảm Lý Dạ, đột nhiên nói vậy ngươi nghĩ sau đó đông dưng một ngày, thì ở rồ chạy đến tìm ngươi hy vọng ngươi đi đóng vai thiếu nữ thuần khiết sao? Hô một tiếng, Hải Nhi bị Lý Dạ xem như vũ khí đập về phía à lệ mềm non, mà bị đột nhiên ném ra Hải Nhi sắc mặt bình tĩnh, chỉ là điều chỉnh phía dưới cánh tay, tiếp đó bị à lệ mềm non tiếp lấy. Lý Dạ sắc mặt giận đến đỏ bừng, ta đã nói, không cần để cho hắn tới tu đạo viện lầu 3. Hơn nữa như thế một cái lớn rốt lĩnh, còn tìm không ra một cái thiếu nữ thuần khiết sao? Tu đạo viện xây rộng hơn 2 tòa quy thuộc kiến trúc, mà nguyên bản trong kiến trúc lầu 3 là nàng làm việc chỗ. À lệ mềm non thả xuống Hải Nhi, nói thật đúng là không có, ta đã hướng chúa tìm kiếm qua gợi ý, toàn bộ rốt lĩnh 3 cái giáo khu đều chỉ có ngươi một cái thuần khiết thiếu nữ. Dừng một chút, hắn bổ sung nói có lẽ sang năm hắn cũng sẽ không tới tìm ngươi, dù sao trước mắt đối với thiếu nữ định nghĩa là 13 tuổi đến 18 tuổi. Lý Dạ khí đạo vậy ngươi vị hôn thế đâu? À lệ mềm non bình thản nói ta mới 11 tuổi, nàng 10 tuổi. Lý Dạ tiếp khí, ngồi vào trên ghế. À lệ mềm non nhìn xem Lý Dạ nói ta đề nghị ngươi thêm ra đi một chút, không cần một mực chờ tại trong giáo hội. Không chỉ là ngươi tổ kiến gia đình sự tình, là muốn cùng người tổ kiến gia đình, vẫn là lựa chọn vĩnh viễn thể xác tinh thần đều phụng dưỡng Chúa, đây là tự do của ngươi, chúng ta cũng chúc phúc ngươi mỗi một cái lựa chọn. Chỉ là ở tại tu đạo viện quá lâu, kể từ Nix tiên sinh sau khi đi ngươi liền không có đi ra tu đạo viện, ngươi thế giới cũng chỉ có mấy người chúng ta. Cái thế giới này là rất lớn, Lý Dạ. À lệ mềm non giống như là một trưởng bối thuyết phục. Lý Dạ bị thuyết phục, hỏi: "Ta nếu là rời đi, giáo hội sự tình làm sao bây giờ?" À lệ mềm non vừa cười vừa nói hiện tại cũng không phải lúc trước, những chuyện này sẽ có người đi làm. Tu đạo viện làm nhiều năm như vậy, bồi dưỡng được tới mấy cái sẽ tính toán người hay là đơn giản, thực sự không được, à lệ mềm non cùng học giả nhóm cũng có thể bên trên. Lý Dạ hỏi vậy ta muốn đi đâu? Muốn đi phương Nam, xem vị kia thần kỳ gì chát bá tước, vẫn là đi Bắc Phương Vương quốc nơi kia nhìn một chút Bắc Phương dũng sĩ. Nghe nói nơi đó có sau cùng Long Chi di tích. À lệ mềm non nói nếu như ngươi không có mục tiêu mà nói, có thể đi xem rõ giờ. Lý Dạ có chút ngạc nhiên hỏi hắn khôi phục. À lệ mềm non lắc đầu, nói không có hoàn toàn khôi phục, hiện tại có thể chính mình ăn cơm và thanh lý thân thể, nhưng mà sự tỉnh khác vẫn là rất đần độn. Rốt giờ ý chí bị phá hủy hơn 1000 phần, đại giới chính là hắn kém chút ý thức của mình dập tắt, bất quá từ từ tu dưỡng phía dưới, hắn cũng dần dần khôi phục một chút. Lý Dạ sắc mặt một suy sụp vậy ta đi làm cái gì, hắn hiện tại đều không có cách nào nhận ra ta đi. À lệ mềm non nói hắn cùng những cái kia được cứu vớt người kiến tạo lai phất chấn năm ngoái bắt đầu dần dần khôi phục sinh khí, những người kia cũng dựng dục tân sinh ý chí, đang phụ trách nơi đó chính vụ quan viên dẫn đạo phía dưới, nơi đó cũng gây dựng nữ vũ sĩ đội ngũ, cho nên ngươi có thể đi dạy các nàng một chút thích hợp nữ tính thuật cận chiến. Lý Dạ trợn to hai mắt nhìn xem à lệ mềm non ngươi cái tên này, như thế tận tâm khuyên ta ra ngoài đi một chút, chính là vì để cho ta giúp ngươi làm việc sao? À lệ mềm non sắc mặt bình tĩnh nói ngươi có thể lựa chọn đi những địa phương khác. Lý Dạ trầm mặc, do dự một chút, vẫn là nói vậy ta liền đi bên kia xem một chút đi. À lệ mềm non nói 7 ngày sau đó, Leo cùng vị tổ kỵ sĩ sẽ đi tới rột giáo khu, mang theo hai năm này huấn luyện chiến sĩ nhóm thông qua rột giáo khu đi đến Bắc Phương Vương quốc, ngươi có thể cùng bọn hắn cùng đi. Lý Dạ hỏi rột giáo khu không phải rất loạn sao? Là để cho Leo cùng vị tổ bọn hắn học Phật kỵ sĩ cùng mạn chủ giáo biện pháp truyền giáo. À, lệ mềm non lắc đầu chỉ là đi qua, bọn hắn tín ngưỡng để cho bọn hắn sẽ không làm chuyện như vậy. Lý Dạ thở dài, Phật kỵ sĩ nếu là còn ở đó, mở rột giáo khu được bao nhiêu đơn giản, cũng không cần phiền toái như vậy. Phật kỵ sĩ là Nix bằng hữu, tại Nix sau khi chết Phật kỵ sĩ xem như người thân cận nhất của nàng. À, lệ mềm non do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói bệ vỉn nghị viên qua đoạn thời gian sẽ trở về một chuyến, mà lúc hắn trở lại sẽ mang theo Phật kỵ sĩ di thể cùng với Phật kỵ sĩ bảo cụ. Lý Dạ ngây dại. Chương 238, cả bấy chương 238, cả bấy trước mắt là một cái bấy. Quất Lệ Văn rất rõ ràng đây là một cái bẫy, nguyên tội cùng người cá kia chi thần cho hắn bảy cả bẫy. Giáo quốc mục bài rất mạnh, mạnh phi thường, bán thần thân thể, giáo quốc địa mạch gia trì, trong tay cầm có kim tinh cùng bạch tinh sức mạnh bảo cụ, cùng với có thể giam cầm nguyên tội áo giáp, điều này có thể để cho hắn không thèm đếm xỉa đến nguyên tội cùng ngư nhân chi thần ý chí. Mà dạng này mục bài, cho dù là đối mặt nhập thể ngư nhân chi thần đều có thể đem hắn chém chết. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là người, là giáo quốc mục bài, nguyên tội cùng ngư nhân chi thần sẽ không đi cùng hắn chính diện chiến đấu, bọn hắn dùng nguyên tội kỵ sĩ, dùng ngư nhân đem giáo quốc bao phủ, tước đoạt giáo quốc địa mạch, an sạch sẽ hết thảy mọi người, dùng số lượng đi cùng mục bài bảo cụ đối với hao tổn, một vạn ngư nhân không đủ liền 10 vạn, 10 vạn ngư nhân không đủ liền 100 vạn, 100 vạn còn chưa đủ, vậy thì 1000 vạn, một ngày nào đó có thể mài chết mục bài. Mục bài tự nhiên là có thể chạy trốn, nhưng giáo quốc là trạch hái ngươi lưu lại tương lai, hơn nữa cũng là hắn hiện tại hết thảy, hắn làm sao có thể chạy trốn đâu. Như vậy, trừ phi là cột lệ bàn buông xuống, mặt sát nguyên tội ý chí, đuổi đi ngư nhân chi thần, nếu không giáo quốc cuối cùng rồi sẽ trở thành lịch sử. Nhưng, đây chính là bọn họ mục đích. Khối địa khu kia đã bị đoàn bọn hắn đoàn vây quanh, chỉ cần cốt lệ bản dám đặt chân, như vậy cốt lệ bản ý chí liền sẽ bị bọn hắn cầm tù. Cho nên, là thông suốt chủ thái thế nhân liệu mạng ý chí bị cầm tù một bộ phận cũng muốn đi một chuyến, vẫn là coi thường giáo quốc diệt vong đầu. Cái này giống như là nguyên tội cùng ngư nhân thần đối với cốt lệ bản hỏi thăm. Bất quá tại rất sớm phía trước giáo quốc liền đã làm ra thuộc về con mồi lựa chọn. Bọn hắn lựa chọn tương lai. Ba hiền giả đã thấy giáo quốc chúng mạn, cho nên bọn họ lựa chọn đem giáo quốc tương lai đưa đến thánh đường giáo hội. Đây là lựa chọn của bọn hắn, cũng là bọn hắn đối với chủ duy nhất khẩn cầu. Tiểu gia hỏa vẫn rất an tĩnh. Lý Dạ chọc chọc một tuổi hài tử khuôn mặt, hai tử ánh mắt ngơ ngác nhìn Lý Dạ, không có khóc không có náo. Người đưa thích tiểu hài tử liền tự mình đi sinh một cái, đường một mực chơi phiêu. À, lệ mẹ nọn biên soạn lấy giáo hội nhân viên hồ sơ. Theo hai năm này giáo hội nhân viên không ngừng tăng nhiều, giáo hội cũng tương ứng biên soạn nhân viên hồ sơ, thuận tiện bản bộ đối với các nơi nhân viên tiến hành cân đối, mà trước mắt à lệ mẹ nọn chính là trong giáo hội phụ trách những chuyện này người. Ta ngược lại thật ra nghĩ a, thế nhưng là không có người thích hợp. Lý Dạ nói, vẻ ngón tay hoặc chính là quá ngu, hoặc chính là quá già. À, lệ mềm nọn cũng không ngẩng đầu, nói màn bên kia di chát số tuổi là 25 tuổi, hơn nữa còn là một vị long ưng kỵ sĩ, ta cảm thấy ngươi có thể thử xem. Lý Dạ hừ một tiếng, ngươi nói là cái kia năm ngoái một năm lộng mang thai 73 người nữ nhân di chát sao? À, lệ mềm nọn đáp lại nói không, kỳ thực tổng cộng là 137 nữ nhân, hơn nữa những nữ nhân này bên trong có 24 song bào thai. Lý Dạ khoe mặt giật một cái, hắn thật sự rất ưa thích sinh con. À, lệ mềm nọn lắc đầu nói không, trên thực tế là bởi vì năm ngoái năm mới trung vang sau đó hắn mới đem người lộng mang thai, ở trước đó hắn vẫn muốn lưu lại huyết mạch, nhưng lúc nào cũng không cách nào thành công. Người cũng biết, năm mới cách tân sẽ xua tan sinh dục mệt rùa. Đây đã là bán công khai bí mật, cho nên di chát phía trước một mực không sinh con được, nhưng mà gõ chung sau đó, hắn còn dựa theo di vang thói quen đi trồng trọt, kết quả chờ đến nữ nhân xuất hiện có thai phản ứng thời điểm, nảy mầm số lượng liền đã đạt đến hơn 30, đợi đến di chát bởi vì mừng rỡ trả thù tính chất gieo hạt, thẳng đến đứa bé thứ nhất giáng sinh, hắn cảm thấy đứa bé sơ sinh phiền phức sau đó hắn mới dừng lại, mà lúc kia đã có 137 nữ nhân mang thai. Di chát nhỏ giọng nói cho mạng tin tức này, hơn nữa hy vọng mạn hỗ trợ giải quyết phía dưới vấn đề thời điểm, vốn là bận rộn mạn kem chút bị tức cắt đi qua. Không phải không để hắn sinh, nhưng mà 137 nữ nhân bụng đều bị làm lớn phải chăng cũng quá mức ngoại hạng, liền không sợ về sau những hải tử này tranh đấu dậy rồi đem hắn lãnh địa cho hủy đi cái nát như sao. Có Lý Chát phía trước, giỏi nhất sinh bối văn cũng chỉ là làm lớn hơn 30 nữ nhân bụng liền ngừng. Bất quá đang bị tức đến sau đó, mạn hay là cho Di Chát tiến hành giải quyết tốt hậu quả. Bối văn có thể lựa chọn cho những nữ nhân này vùng một bút kim tệ, sau đó để những nữ nhân này tìm nam nhân khác đi kết hôn, để cho huyết mạch của mình lan rộng ra ngoài, thế nhưng là mạn không thể làm như vậy. Hắn dứt khoát đem những nữ nhân này sản xuất hài tử đều cho tập trung lại, tiếp đó ném cho giáo hội bản bộ. Giáo hội bản bộ Vinh Quang Thành Lũy tại 2 năm trước bắt đầu sẽ tiếp thu một chút bối cảnh thuần túy hài nhi, nếu có thể biết cha mẹ của bọn hắn, mà cha mẹ của bọn hắn nếu là chân chính tín đồ trung thành, lại không có cái gì ốm đau lịch sử, lại phụ mẫu không chỉ một hài tử. Di chắc những hài tử này cũng rất phù hợp những thứ này tiêu chuẩn, thế là mạn liền đem những hài tử này phân lượt đưa đến Vinh Quang Thành Lũy. Lý Dạ nói hừ hừ, mặc dù nói ta hiểu, là một chính vào tráng niên kỵ sĩ vô pháp sinh con là một kiện rất đả kích một cái nam nhân tự tin sự tình, nhưng hắn tùy ý như vậy gieo rắc huyết mạch cũng không phải đáng giá dựa vào nam nhân. À, lệ mềm non ngừng bút, nhìn xem Lý Dạ, nói hắn cũng không phải bối văn nghị viên như thế, cố ý tản huyết mạch, hắn chỉ là bởi vì hiếu kỳ. Lý Dạ nhìn xem à lệ mềm non, hỏi ngươi hẳn là cũng đến đó cái tuổi rồi, cho nên ngươi hiếu kỳ sao? Hải Nhi ngơ ngác ánh mắt cũng nhìn lại. À, lệ mềm non trầm mặc, sau đó nói tổ mẫu đã cho ta xác định nước, là một nhà thân hảo nông thôn tiểu nữ nhi, đợi đến ta sau trưởng thành, liền sẽ cùng nàng thành hôn. Lý Dạ nói chủ giáo quyết định giáo hội nhân viên nam tính cần đầy 18 tuổi mới có thể kết hôn. À lệ mẹ nó nói lúc kia ta đã không phải giáo hội nhân viên. Lý Dạ nói ngươi vì cái gì nhất định muốn trở về đây, cùng một chỗ lưu lại giáo hội không phải rất tốt sao? À lệ mẹ nó nói đây là trách nhiệm của ta, Lý Dạ. Lý Dạ nói đây chỉ là ngươi cho mình áp đặt trách nhiệm. À lệ mẹ nó nói đây là chính ta lựa chọn trách nhiệm. Dừng một chút, không đợi Lý Dạ nói tiếp, à lệ mẹ nó trước hết một bước nói Nips tiên sinh khi còn sống thế nhưng là rất hy vọng ngươi có thể có một cái hoàn mỹ gia đình. Nâng lên Nips, Lý Dạ trong mắt thần sắc cũng mở đi. Đùa bỡn đứa bé sơ sinh khuôn mặt, nói đây chẳng qua là kỳ vọng của hắn. Ạ ghệ mềm nòn đứng lên, thở dài nói có lẽ ngươi nên đi ra đi một chút. Ngươi tại 14 tuổi thời điểm ngay tại dạy cho, mà ở đây, ngươi có thể nhìn đến cũng là người ưu tú nhất, cho dù là ngươi cho rằng rất ngu những cái kia học đồ, bọn hắn ở bên ngoài cũng là vô cùng người ưu tú. Nghi dạ hướng phía dưới rụt phía dưới, lỗ mũi và miệng đều chôn ở trong khuỷu tay, âm thanh buồn buồn, nói tại trước mặt thuần trắng bạch tinh, dù thế nào mắt sáng tinh thần đều biết trở nên đạm. Ánh mắt của nàng lại có lạnh nhạt thương cảm. Nàng đã 18 tuổi. Bình thường mà nói 14 tuổi nữ hải liền sẽ cân nhắc hôn nhân, nàng hiện tại cũng đã 18, mà tuổi tác này nữ hải, nếu như không có thể cùng người tạo thành gia đình mà nói, chừng 2 năm nữa đều phải trở thành bơi nữ. Đương nhiên, có giáo hội bối cảnh nàng tự nhiên sẽ không cùng những nữ nhân kia mở dạng, nhưng nàng cũng là nữ hải, nàng cũng là nhìn xem Alins bụng dần dần lớn, tiếp đó sinh hạ hải tử. Nghĩ ra cảm giác, khi Alins ôm hải tử, trên mặt lộ ra loại kia chính mình chưa từng thấy qua biểu lộ thời điểm, chính mình tựa hồ cùng Alins ở giữa có một đạo sâu đậm khoảng cách. Hoặc có lẽ là chính mình vĩnh viễn cũng không cách nào lý giải ngày hôm đó sau đó Alins nghĩ sự tình. Giống như là chính mình khuyên nàng không cần trở về giáo quốc, bây giờ giáo quốc rất nguy hiểm thời điểm, nàng dứt khoát kiên quyết buông xuống còn không có dứt sữa phiêu, đi tới giáo quốc. Nàng làm sao có thể không hiếu kỳ, thậm chí là hâm mộ đâu, chỉ là mỗi khi đi nhận biết khác phái, cuối cùng sẽ mất tự nhiên bắt bọn hắn tới cùng người kia tương đối. À lệ mềm nòn nhìn xem có chút thương cảm Lý Dạ, đột nhiên nói vậy ngươi nghĩ sau đó đông dưng một ngày, thì ở rồi chạy đến tìm ngươi hy vọng ngươi đi đóng vai thiếu nữ thuần khiết sao? Hô một tiếng, Hải Nhi bị Lý Dạ xem như vũ khí đập về phía à lệ mềm nòn. Mà bị đột nhiên ném ra Hải Nhi sắc mặt bình tĩnh, chỉ là điều chỉnh phía dưới cánh tay, tiếp đó bị ạ gệ mềm nón tiếp lấy. Nghi dạ sắc mặt giận đến đỏ bừng ta đã nói, không cần để cho hắn đến tu đạo viện lầu 3. Hơn nữa như thế một cái lớn rốt lĩnh, còn tìm không ra một cái thiếu nữ thuần khiết sao. Tu đạo viện xây rộng hơn 2 tòa quy thuộc kiến trúc, mà nguyên bản trong kiến trúc lầu 3 là nàng làm được chỗ. Ạ gệ mềm nón thả xuống Hải Nhi, nói thật đúng là không có, ta đã hướng chủ tìm kiếm qua gợi ý, toàn bộ rốt lĩnh 3 cái giáo khu đều chỉ có ngươi một cái thuần khiết thiếu nữ. Dừng một chút, hắn bổ sung nói có lẽ sang năm hắn cũng sẽ không tới tìm ngươi, dù sao trước mắt đối với thiếu nữ định nghĩa là 13 tuổi đến 18 tuổi. Nghĩ dạ khí đạo vậy ngươi vị hôn thế đâu? À lệ mẹ nọn bình thản nói ta mới 11 tuổi, nàng 10 tuổi. Nghĩ dạ thiết khí, ngồi vào trên ghế. À lệ mẹ nọn nhìn xem lý dạ nói ta đề nghị ngươi thêm ra đi một chút không cần một mực chờ ở trong giáo hội. Không chỉ là ngươi tổ kiến gia đình sự tình, là muốn cùng người tổ kiến gia đình, vẫn là lựa chọn vĩnh viễn thể xác tinh thần đều phụng dưỡng chủ đây là tự do của ngươi, chúng ta cũng chúc phúc ngươi mỗi một cái lựa chọn. Chỉ là ở tại tu đạo viện quá lâu, kể từ Nips tiên sinh sau khi đi ngươi liền không có đi ra tu đạo viện, thế giới của ngươi cũng chỉ có mấy người chúng ta. Thế giới này là rất lớn, Nghi Dạ. À lệ mềm nọn giống như là một trưởng bối thuyết phục. Nghi Dạ bị thuyết phục, hỏi: "Ta nếu là rời đi, giáo hội sự tình làm sao bây giờ?" À lệ mềm nọn vừa cười vừa nói bây giờ cũng không phải lúc trước, những chuyện này sẽ có người đi làm. Tu đạo viện làm nhiều năm như vậy, bồi dưỡng được tới mấy cái sẽ tính toán người hay là đơn giản, thực sự không được, à lệ mềm nọn cùng các học giả cũng có thể bên trên. Nghi Dạ hỏi vậy ta muốn đi đâu? Muốn đi phương Nam, xem vị kia thần kỳ gì chát bá tước. Vẫn là đi Bắc Phương Vương quốc nơi kia nhìn một chút Bắc Phương dũng sĩ. Nghe nói nơi đó có sau cùng Long Chi di tích. À lệ mềm nọn nói nếu như ngươi không có mục tiêu mà nói, có thể đi xem rõ giờ. Nghi Dạ có chút ngạc nhiên hỏi hắn khôi phục. À lệ mềm nọn lắc đầu, nói không có hoàn toàn khôi phục, hiện tại có thể chính mình ăn cơm và thanh lý thân thể, nhưng mà sự tỉnh khác vẫn là rất đần độn. Rốt giờ ý chí bị phá hủy hơn 1000 phần, đại giới chính là hắn kém chút ý thức của mình dập tắt, bất quá từ từ tu dưỡng phía dưới, hắn cũng dần dần khôi phục một chút. Nghi Dạ sắc mặt một suy sụp vậy ta đi làm cái gì, hắn hiện tại cũng không có cách nào nhận ra ta đi. À lệ mẹm nó nói hắn cùng những cái kia được cứu vớt người kiến tạo lai phất chấn năm ngoái bắt đầu dần dần khôi phục sinh khí, những người kia cũng dựng dục tân sinh ý chí, đang phụ trách nơi đó chính vụ quan viên dẫn đạo phía dưới, nơi đó cũng gây dựng nữ võ sĩ đội ngũ, cho nên ngươi có thể đi dạy các nàng một chút thích hợp nữ tính thuật cận chiến. Nghi Dạ trợn to hai mắt nhìn xem à lệ mẹm nó ngươi cái tên này. Như thế tận tâm khuyên ta ra ngoài đi một chút, chính là vì để cho ta giúp ngươi làm việc sao? À lệ mềm nòn sắc mặt bình tĩnh nói ngươi có thể lựa chọn đi những địa phương khác. Nghi Dạ trầm mặc, do dự một chút, vẫn là nói vậy ta liền đi bên kia xem một chút đi. À lệ mềm nòn nói 7 ngày sau đó, bên trong áo cùng vị tổ kỵ sĩ sẽ đi tới ruột giáo khu, mang theo 2 năm này huấn luyện các chiến sĩ thông qua ruột giáo khu đi đến Bắc Phương Vương quốc, ngươi có thể cùng bọn hắn cùng đi. Nghi Dạ hỏi ruột giáo khu không phải rất loạn sao? Là trong để cho áo cùng vị tổ bọn hắn học của Phật kỵ sĩ và mạn chủ giáo biện pháp truyền giáo. À lệ mềm nòn lắc đầu chỉ là đi qua. Tín ngưỡng của bọn họ để cho bọn hắn sẽ không làm chuyện như vậy. Nghi Dạ thở dài hoặc kỵ sĩ nếu là còn ở đó, mở rốt giáo khu được bao nhiêu đơn giản, cũng không cần phiền toái như vậy. Hoặc kỵ sĩ là Nix bằng hữu, tại Nix sau khi chết hoặc kỵ sĩ xem như người thân cận nhất của nàng. A Lệ Mềm Nòn do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói Bối Văn Nghị Viên qua một thời gian ngắn sẽ trở về một chuyến, mà lúc hắn trở lại sẽ mang theo một kỵ sĩ di thể cùng với một kỵ sĩ bảo cụ. Ngụy Dạ ngây dại. Tấu chương xong, chương 239, chôn chương 239, chôn kể từ tu đạo viện hướng phía nam phát ra tuyên cáo sau đó, phương nam không thiếu may mắn còn sống sót học giả đều đi tới tu đạo viện, mà ở đây, bị các lãnh chúa tận lực không nhìn, đồng thời bị hiệp hội các học giả tự động phong tỏa tri thức cấp tốc bị khai quật ra, sau đó không ngừng thực tiễn cùng lợi dụng. Chiếc này dừng sát ở bến cảng bên cạnh, được mệnh danh là rốt thuyền lớn, chính là những kiến thức này có thể ứng dụng thành quả. Tại trọng lượng so ra mà vượt 5 chiếc rốt giờ hào vận chuyển hàng hóa thuyền, lấy tầng thấp nhất khoang thuyền nhân lực thuyền mái chèo làm chủ yếu động lực, thuyền mặt cánh buồm vì phụ trợ động lực. Đóng thuyền học giả rất là tiếc nuối, nói là nếu như có thể gần biển mà nói, liền có thể đem cánh buồm làm chủ yếu động lực, có thể tăng lên cực lớn tốc độ đi. El Salvador hồ dù sao cũng là đất liền hồ lớn, ít có gió lớn. Cái này rốt thuyền lớn phải làm đi, là ầm ầm sóng dậy biển cả vị học giả kia nói như thế. Bất quá bây giờ điều kiện có hạn, cho nên rốt hào thuyền lớn trước mắt mà nói cũng chỉ là tạo một chiếc đi ra, mà chiếc thuyền lớn này cũng chủ yếu là xem như thượng nghị sĩ tọa giá. A Lệ Mềm Nòn cùng Lý Dạ tại bến cảng chỗ, ngửa đầu nhìn xem trên thuyền bị thật dày vải bố bao khỏa đồ vật, cái này vải bố bao khỏa rất là cực lớn, ước chừng cần tăng cái tráng hán mới có thể nâng lên. Đó là, Lý Dạ hơi nghi hoặc một chút, đó chính là phật kỵ sĩ di thể. A Lệ Mềm Nòn nói hắn chiến đấu đến cuối cùng một khắc, cả người đều bị thần bí ăn mòn, ý chí này ô nhiễm lấy hết thể trung quanh, cũng là bởi vậy, vây giết phật kỵ sĩ các quý tộc không có tiếp tục hủy đi cái này di thể, mà là thông qua giao dịch thủ đoạn đem phật kỵ sĩ di thể bán cho chúng ta. Bối Văn đi tới, nói không chỉ là di thể, liền một kỵ sĩ bảo cụ đều trả lại. Phía sau hắn người hầu ôm cái vây quanh kim ti hộ. Ngụy Dạ hỏi biết là ai làm sao. Bối Văn liếc Ngụy Dạ một cái, tiếp đó hướng về phía A Lệ Mềm Nòn nói không biết là ai, nhưng có thể xác định là bây giờ bắt rừng nội địa 8 thành quý tộc đều có chỗ tham dự. Bởi vì tham dự quý tộc số lượng quá nhiều, nếu như tiến hành truy cứu mà nói, sẽ gặp gây nên những quý tộc kia tập thể phản kháng. Bây giờ chúng ta điều khiển thương nhân mới miễn cưỡng bị bọn hắn tiếp nhận, nếu như bây giờ liền cùng bọn hắn trở mặt mà nói, sự cân bằng này cục diện sẽ bị đánh vỡ, chúng ta thương nhân xúc tu sẽ bị bọn hắn chặt đứt. Cho nên tham nghị viện quyết định đem cái này tập kích vào phật kỵ sĩ tội danh sắp đặt đến càng an tử tức trên đầu. Bối Văn cuối cùng nói dù sao bọn hắn bản thân liền có mâu thuẫn. Bối Văn không có bởi vì A Lệ Mềm Nòn tuổi tác mà xem thường hắn, tại bọn hắn những quý tộc này trong giáo dục, coi như hải tử có thể đi lại, liền muốn học cầm kiếm, có thể lấy vi động kiếm, liền sẽ có người đặc biệt bắt nô lệ đặt ở trước mặt bọn hắn, để cho bọn hắn động thủ chém giết, khi bọn hắn không có đối với tính mạng con người kính ý, liền sẽ an bài một vài gia tộc sự vụ tới để cho bọn hắn đi thi hành. Giết người, ngoại giao, chấp chính, chờ đã. Niên linh không phải không cách nào nắm giữ quyền lực lý do, thậm chí càng là tuổi nhỏ già có thể trưởng khống quyền hạn thì càng đáng giá bọn hắn kính sợ. Bởi vì dạng này người sau lưng hoặc là có thể tùy thời vãn hồi thế cục tuyệt đối cường đại đích sức mạnh, hoặc là năng lực của người này đủ mạnh. Bối Văn cùng A Lệ Mềm Nòn tiếp xúc cũng không nhiều, không biết A Lệ Mềm Nòn có phải là hay không cái sau, nhưng ít ra sau lưng hắn sức mạnh tuyệt đối đủ cường đại. Cho nên Bối Văn đem A Lệ Mềm Nòn xem như ngang nhau đối đãi. Bởi vậy, khi A Lệ Mềm Nòn nghe được hắn lời nói, hỏi ra các ngươi là muốn đối càng an tử tức động thủ sao? Thời điểm. Bối Văn cũng rất thẳng thắn nói Vương Nam những quý tộc kia bên trong chỉ có hắn một cái còn tại kháng cự tiếp nhận chúng ta thương nhân. Gò gì gò bá tức có Lý Chát bá tức cưới Long Ưng tìm hắn sau khi thương lượng, hắn cũng sẽ không kháng cự chúng ta thương nhân. Hơn nữa trong lãnh địa của hắn cũng thành lập giáo đường. Ngụy Gia nhìn một chút Bối Văn, nhìn lại lần nữa A Lệ Mềm Nòn, môi hơi hà ra, nhưng vẫn là đóng lại. A Lệ Mềm Nòn trầm tư, cuối cùng hỏi có lan trèo lên giáo sĩ tại Càng An Tử tức lãnh địa tin tức sao? Bối Văn nói vẫn là cùng phía trước một dạng, bị Càng Sao làm đục lấy. Tin tức mới nhất bên trong, lan trèo lên giáo sĩ bị đảo đi một khối bắp đùi thịt. A Lệ Mềm Nòn hỏi nguyên nhân đâu? Bối Văn đáp lại có thể là bởi vì hắn trong lãnh địa một vị bị hắn chiếm đoạt lãnh địa nam tức phát khởi phản loạn, hơn nữa tại đoạt trở về lãnh địa sau tìm kiếm chúng ta che chở chuyện này để cho hắn cảm giác phẫn nộ a. Bối Văn thông qua kim tệ cùng sổ lộc thành lũy thành trấn uy hiếp đem bị Càng An Tử tức chiếm đoạt, láng giềng mà cơn nam tức lãnh địa quý tộc cho phân hóa lôi kéo. Rốt lĩnh ủng hộ bọn hắn độc lập đồng thời cung cấp một chút trợ giúp, mà lãnh địa của bọn hắn cần cho phép rốt lĩnh cùng bọn hắn thông thương, hơn nữa tiếp nhận rốt lĩnh thống nhất tương thuế cùng với sử dụng rốt lĩnh tiền tệ thể hệ, hơn nữa tuyên bố hướng rốt lĩnh lãnh chúa hiệu trung. Mặc dù điều kiện này cơ hồ là đem bọn hắn mệnh mạch nắm chặt, nhưng những lãnh chúa này miễn cưỡng vẫn có thể tiếp nhận. Không chấp nhận cũng không biện pháp à, số lộc thành lũy thành trấn thiết lập sau khi hoàn thành, thử một phát cự hình ném đá đài, trực tiếp liền đem Càng An Tử tức kỵ sĩ tại phủ cận trú đóng doanh địa cho xóa đi. Di Chát Ba tức thu được trong lãnh địa tất cả mọi người thừa nhận sau đó, trực tiếp đem tam giác trong pháo đài một góc đưa cho rốt lĩnh, mà thuộc về Càng An Tử tức thành lũy bị Du Lì Ản kỵ sĩ dẫn người đánh rớt. Bị đuổi đi kỵ sĩ bị Vưu An Tử tức mệnh lệnh coi chừng Du Lì Ản kỵ sĩ quân đội, đồng thời uy hiếp xung quanh quý tộc thân hào nông thôn. Tiếp đó liền được cài đặt tốt cự hình ném đá đài phá hủy doanh địa, chỉ có kỵ sĩ mang theo một nửa chiến sĩ bị thương quay trở về Càng An Tử tức lãnh địa. Cũng là dạng này uy hiếp làm cho những này các quý tộc đáp ứng những điều kiện này. Mà cùng với so sánh, đề cập tới giáo hội điều kiện, những quý tộc này nói cái gì cũng không muốn đáp ứng. Yêu cầu bọn hắn không cho phép tự mình thiết lập giáo đường, cần tiếp nhận giáo hội giáo đường tiến vào chiếm giữ, cần tiếp nhận giáo hội thánh điện dẫn đạo, cần lắng nghe chủ dạy bảo, cần tại trong lãnh địa thi hành tu đạo viện quyết định luật pháp. Không thành lập giáo đường bọn hắn ngược lại là không gì không thể. Dù sao bọn hắn cái này cấp bậc quý tộc cũng không biện pháp tạo ra bảo cụ tới, nhưng mà phía sau tiếp nhận giáo hội thánh điện cùng với lắng nghe chủ dạy bảo, hơn nữa tuân thủ tu đạo viện quyết định luật pháp, bọn hắn không có cách nào tiếp nhận. Thánh điển bọn hắn nhìn qua, thật sự tuân theo thánh điển mà nói, bọn hắn quý tộc tự do đều phải bị hạn chế, mà lãnh địa luật pháp bản thân liền là lãnh chúa đặc quyền. Đã mất đi những quyền lực này mà nói, bọn hắn còn có thể tính là quý tộc sao? Đương nhiên, tại Vinh Quang Kỵ Sĩ đoàn trợ giúp lãnh địa của bọn hắn giữ gìn trật tự, cùng với Càng An Tử tức trả thù tính chất giết chết một vị nam tước sau đó, bọn hắn thỏa hiệp. Thế là, có nhóm đầu tiên tiếp nhận rót lĩnh bang trợ quý tộc sau đó, còn lại các quý tộc cũng đều có học tập đối tượng, cho tới bây giờ, Càng An Tử tức lãnh địa đã bị dạng này từng bước xâm chiếm phải chỉ còn lại có dựa vào phía tây gió bất sơn mạch một mảnh. À, lệ mẹ nón hỏi cái này tuyên bố đã phát ra ngoài sao? Bối Văn lắc đầu, nói còn không có, chỉ là kế hoạch làm như thế, ta bây giờ trở lại mục đích khác, chính là muốn cùng những nghị viên khác cùng nhau thương nghị làm như thế nào điều động quân đội, cùng với phải trang dỡ bỏ trưởng thành. Phát ra tuyên bố, bước kế tiếp liền phải vận dụng võ lực, bởi vậy, phát ra tuyên bố đồng thời quân đội tiến lên dù sao cũng so phát ra tuyên bố sau đó lại tập kết quân đội muốn hảo, bây giờ quyền chủ động thế nhưng là tại bọn hắn ở đây. Hơn nữa đi đường bộ tiến lên, cũng so vận chiến sĩ đi tới Lai Đặc bến cảng lại hướng tây đánh muốn thuận tiện nhiều lắm. Mặt phía nam lân cận chỗ đã có một nửa quý tộc thân hào nông thôn ngã về phía bọn hắn, mà cái này một nửa lân cận trưởng thành cũng có tháo bỏ điều kiện. Dù sao trước đây Càng An Tử tức ô nhiễm chính là dựa vào rót lĩnh bên này cánh đồng, tại mặt phía nam nhưng không có. À gệ mềm non trầm tư một lát sau, nói Càng An Tử tức chuyện bên kia giáo hội đến giải quyết. Bối Văn nghe được à gệ mềm non lời nói sững sờ, mặc dù nói rót lĩnh chiến sĩ cùng lực lượng khác trên danh nghĩa là phụ thuộc tại tham nghị viện, nhưng ai cũng biết tham nghị viện bản thân liền là giáo hội nâng đỡ mà thôi. Trên thực chất hiện nay rót lĩnh cuối cùng quyền hạn thủy chung là trưởng khống ở giáo hội trong tay. Cơ sở sức sản xuất tư tưởng của dân chúng, rót kim tệ phát hành chế tạo, tu đạo viện các loại kỹ thuật khai phát, cùng với mỗi lần tiếng chung mừng năm mới vang lên thời điểm, bọn hắn những quý tộc này cùng đám quan chức càng ngày càng nhiều hài tử đều nhắc nhở lấy bọn hắn, giáo hội một mực tại tản ra lực lượng của mình. Những thứ này phải chết cái gì cũng bị giáo hội độc quyền, tham nghị viện cũng bất quá là ở giáo hội không có kết quả thời điểm, nắm giữ nhất định quyền quản lý mà thôi. Nhưng sẽ cùng giáo hội hạch tâm có tiếp xúc Bối Văn cũng biết, giáo hội đối với giáo hội bản bộ sở thuộc, cùng rót linh sở thuộc hết thảy người cùng vật đều phân cực kỳ tin tưởng, thậm chí để cho bọn hắn có một loại giáo hội tại tận lực cùng bọn hắn làm phân chia ý vị. Gần như chỉ ở trước mắt mà nói, giáo hội công nhận, giáo hội bản thân sở thuộc nhân viên chiến đấu chỉ có Vinh Quang Thành Lũy cùng với Vinh Quang Kỵ Sĩ Đoàn, cùng với mạn phụ trách giá đức bên trong sao giáo khu trong đại giáo đường một chút thánh đường võ sĩ mà thôi. Nhiều như dừng hợp lại cũng chỉ có không đến 10 vị kỵ sĩ, cùng với gần 100 vị võ sĩ. Dù cho Càng An Tử tức lại nghèo túng, tại trên lãnh địa của mình cũng có thể lôi ra 2000 người tới. Bối Văn trần chờ phút chốc, hỏi đây là chủ giáo ý tứ. Hắn nói chủ giáo dĩ nhiên là chỉ tại trong cờ lộc tơ có lễ hẳn. À lệ mềm non gật đầu một cái, trần trừ một lúc, tiếp đó lại rung đầu, nói không, là ta ý tứ. Bối Văn nhìn thật sâu mắt à lệ mềm non, nói ta hiểu rồi, ý của ngài ta sẽ ở trong tham nghị viện nói lên, bất quá là không có thể, chúng ta còn cần cân nhắc. Dù sao, ngài biết đến, Càng An Tử tức dù thế nào nghèo túng cũng là một vị tử tước. Bối Văn dùng tới kính ngữ, bất quá hắn cũng không dám trực tiếp đáp ứng. Mặc dù biết giáo hội rất thần bí, nhưng mà bọn hắn bây giờ không có cách nào tiếp nhận giáo hội thất bại, không chỉ là bởi vì hiện nay quyền hạn phân phối giả nhân vật là giáo hội, càng bởi vì giáo hội bây giờ là dần dần nắm giữ rót lĩnh sức mạnh phóng xạ phạm vi bên trong trung hạ tầng dân chúng tâm linh trốn trở về. Khi người chết sau, kẻ vô tội có thể thăng làm chủ bên trong tiên quốc, không nhận đói khát, không nhận tật bệnh, không nhận chiến tranh dạng này một cái đối với sau khi chết trốn trở về hứa hẹn, cùng với giáo hội tại dùng hành động thực tế ảnh hưởng, cùng sáng tạo một cái không nhận đói khát, không nhận tật bệnh, không nhận chiến tranh địa thượng tiên quốc. Tại rót lĩnh, không có ai sẽ phải chịu đói khát, cho dù là không cách nào lao động lão nhân, giáo hội đều biết nguyện ý cho bọn hắn một bát thịt thánh, những cái kia bị vứt bỏ cô nhi giáo hội cũng biết thu dưỡng bọn hắn, đem bọn hắn bồi dưỡng mãi đến trưởng thành. Tại rót lĩnh, tất cả lấy được tật bệnh người đều sẽ có giáo sĩ giúp bọn hắn tiến hành đơn giản trị liệu, mà nếu như giáo sĩ không thể trị tốt, còn có thể chuyên môn tìm tu đạo viện học đồ tiến hành trị liệu, ít nhất đại bộ phận tật bệnh đều biết chữa khỏi, nếu như không có trị tốt, tại bởi vì tật bệnh mà chết, giáo sĩ cũng đều vì hắn nhập liệm, hơn nữa tại nhập liệm thời điểm xương hắn là cùng tật bệnh chống lại mà tử vong rút giả. Khẩn cầu thiên sứ dẫn hắn đi tới thiên quốc. Đến nỗi chiến tranh, lấy 2 năm này rót lĩnh dần dần giải phóng sức sản xuất mà ra đời chiến sĩ, còn có những cái kia tu đạo viện tạo nên đủ loại vũ khí, chiến tranh hỏa diễm sẽ chỉ ở chủ tre trở chi địa bên ngoài thiêu đốt. Ngoài ra, giáo sĩ còn có thể làm giảng giải luật pháp người vì bọn hắn tranh thủ quyền lợi. Cho nên đem hiện tại sinh hoạt cùng 2 năm trước sinh hoạt tương đối sau đó, những thứ này dần dần cho là mình thật sự như một người sinh hoạt các bình dân, làm sao có thể không đem giáo hội xem như tâm linh ký túc đâu. Mà dạng này tâm linh ký túc một khi gặp thất bại, dù cho bản thổ có thể phong tỏa tin tức không bị ảnh hưởng, nhưng cái khác địa phương những quý tộc kia đám hương thân liền có động tiểu tâm tư cơ hội. À lệ mẹm non bây giờ xem như trên thực tế giáo hội người quản lý tự nhiên là biết đến, cho nên hắn gật đầu một cái, nói đây là đương nhiên, ta ngày mai sẽ đi một chuyến tham nghị viện, cũng chư vị nghị viên thương thảo chuyện này. Bối Văn sững sờ, cảm giác buồng tim của mình nhảy lên kịch liệt rồi một lần, đây vẫn là lần đầu tiên giáo hội nắm giữ quyền lực người muốn tại trong tham nghị viện trực tiếp đối thoại với bọn họ. Tấu chương xong, chương 240, lập trường chương 240. Lập trường ngọc kỵ sĩ di thể cùng bảo cụ tự nhiên là đưa đến giáo hội, loại này thần bí cũng không phải người bình thường có thể xử lý. Zionc tại thánh đường giáo hội trụ sở bên trong mộ viên khu vực phía dưới, chuyên môn dùng để chôn bởi vì thần bí tử vong di hải. Mà mặt đất mộ viên chủ thể bộ phận là anh linh điện. Bây giờ thánh đường giáo hội bản bộ đương nhiên sẽ không tùy ý làm người nhập liệm, tại dọc táo ngoài có chuyên môn giáo hội nhập liệm mộ viên. Bất quá tại kiến tạo hoàn tất sau đó, VOANC còn là lần đầu tiên khải dụng. Ta cảm thấy lấy một kỵ sĩ đối với Jotlin công hiến, đối với giáo hội công hiến, hắn hẳn là bị an táng tại trong anh linh điện. Lý giả nói, VOANC chôn là cần quên được người, mà anh linh điện bên trong chỗ an táng là cần ghi khác người. Tại anh linh điện sau khi xây xong, nịp thi thể liền bị di chuyển đến trong anh linh điện, mà tại sau đó, anh linh điện bên trong cũng chỉ là mai táng một chút bởi vì chống cự ngư nhân mà tử vong thánh đường võ sĩ. À vệ mẹm nó nói một kỵ sĩ cũng không phải là tín đồ trung thành, hơn nữa hắn khi còn sống sát lục quá nặng, hơn nữa nguyên nhân của cái chết cũng không phải là đáng giá ghi khắc. Lý Dạ bất mãn nói thế nhưng là một kỵ sĩ chỗ phạm phải tới sát lục rất nhiều cũng là vì rốt lĩnh, vì giáo hội mà giết, ngươi như thế bình phán hắn cũng không công chính. À vệ mẹm nó nhìn xem thánh đường các võ sĩ đem một kỵ sĩ thân thể chậm rãi tiến lên trong một gian phương cách mộ thất, nói Lý Dạ, có ít người chỉ dùng trước mắt, mà có ít người nhất định phải nhìn thấy tương lai. Lý Dạ trong lời nói mang theo chút đâm hỏi, vậy ngươi xem đến dạng gì tương lai? À vệ mẹm nó nói ngươi tại tu đạo viện làm việc. Ngươi nên biết, thời đại sẽ không vĩnh viễn đình trệ, dù cho bởi vì một chút nguyên nhân mà dẫn đến thời đại dừng bước không tiến, đó cũng chỉ là ngắn ngủi nghỉ ngơi mà thôi. Trực tiếp nhất chính là những học giả kia nhóm, bọn hắn tích lũy, có thể để cho thời đại chỗ tiến bộ tri thức, sau khi có thích hợp hoàn cảnh, sẽ nhanh chóng cải tạo thời đại này. Ngươi là tự mình kinh nghiệm giả, ngươi hẳn là đủ phát giác được những chuyện này. Tại Nix tiên sinh còn mang theo ngươi tại lãnh chúa trong thành lũy cư trú thời điểm, cho dù là lãnh chúa thành lũy, cũng không có phát hiện tại trong dọc tùy ý một gian nhà mỹ lệ a. Lý giả nói cái này cùng ngươi cho học kỵ sĩ ở dưới định nghĩa có quan hệ gì sao? À vệ mềm non lắc đầu, đem chứa học kỵ sĩ bảo cụ ý bờ rút hộp đặt ở trước người lập thạch phía trên, nói không có quan hệ gì, chỉ là muốn nói, thời đại hết thể đều là tất nhiên, cũng sẽ không bởi vì người nào đó cái nào đó hành vi mà sẽ cải biến. Lý giả như mày, à vệ mềm non loại này thần thần thao thao lời nói để cho nàng cảm giác đau đầu, người vẫn là nói điểm trực bạch hảo. À vệ mềm non nói ý tứ chính là, chúng ta cũng không thể lấy người được lợi lập trường mà đối đãi học kỵ sĩ làm sự tình, mà hẳn là đứng tại thời đại góc độ đến xem học kỵ sĩ làm sự tình. Như vậy, Lý giả ngươi cảm thấy làm ngươi chiêm ngưỡng anh linh điện anh linh. Nhìn thấy một vị tùy ý như vậy sát lục bình dân kỵ sĩ đều có thể tiến vào anh linh điện, hơn nữa vị này kỵ sĩ cuối cùng chỉ là bởi vì ý nguyện của mình mà đem chính mình lợi kiếm nhắm ngay nhân loại, tại giết chết không biết bao nhiêu con số người sau đó, mới bị đông đảo các quý tộc vây giết. Ngươi là có nhìn qua lấy rót giờ cùng Manta nhóm sự tích viết ở dưới cuốn sách truyện, mà đem một kỵ sĩ cố sự viết xuống sau đó, ngươi là cho là hắn là một cái anh hùng, vẫn là một cái lạm sát đồ tể đâu? Ngươi phải biết, anh linh điện cũng không phải là chỉ cấp chúng ta những người này nhìn, những cái kia thông thường giáo sĩ, những cái kia thánh đường võ sĩ, những hải tử kia, khi bọn hắn nhìn thấy nên bị bọn hắn sùng kính anh linh là bởi vì làm chuyện như vậy mới có thể tiến vào anh linh điện, sẽ như thế nào đâu? Hơn nữa một kỵ sĩ cũng không phải là tín đồ trung thành, như vậy những cái kia muốn sau khi chết tiến vào anh linh điện không phải tín đồ giả, bọn hắn không có kiên định tín ngưỡng, nhưng bọn hắn có cứng rắn áo giáp cùng lưỡi dao, bọn họ có phải hay không cũng có thể bắt chước một kỵ sĩ, giết chết thật nhiều thân hào nông thôn, cho giáo hội thật nhiều chỗ tốt liền có thể tiến vào anh linh điện nữa nha. Xem như thân cận người, xem như vừa người được lợi ích, ta tự nhiên sẽ cảm tạ hắn, nhưng mà phải đứng ở tương lai trên lập trường đến xem, ta chỉ có thể để cho hắn tại trong VOANC giấc ngủ ngàn thu. Nghĩ dạ có chút khổ sở, ạ gệ mẹm nòn đã nói đến chỗ này trình độ, nàng tự nhiên biết mình không cách nào lệnh ạ gệ mẹm nòn thu hồi phán định. Cái này không công bằng. Nghĩ dạ cuối cùng chỉ nói. Ạ gệ mẹm nòn nói đứng tại giáo hội trên lập trường, cái này rất công bằng. Nghĩ dạ im lặng không nói. Ạ gệ mẹm nòn tiếp tục nói bất quá đối với tu đạo viện tới nói, không cần tuân thủ giáo hội lập trường. Nghĩ dạ sững sờ. Lấy một kỵ sĩ đối với hiện nay rót lĩnh công hiến là đáng giá tu đạo viện đi khắc. À gệ mẹm nọ nói ta sẽ nhờ cậy tu đạo viện các học giả biên soạn ghi chép một kỵ sĩ cả đời sách. Tu đạo viện tại kiến lập mới bắt đầu liền đã xác định truyền thụ kiến thức sứ mệnh, mặc kệ cái này tri thức là loại hình gì, chỉ cần là được chứng thực, cũng không phải là trực tiếp lừa dối tri thức liền có thể truyền bá, mà phát sinh lịch sử sự kiện bản thân cũng là kiến thức lắng động, là kiến thức chứng minh. Nghĩ giả có chút cao hứng, bất quá nghĩ đến mạng cố sự, nàng rất là chất vấn hỏi cho bọn hắn biết có thể biết được không. Chuyện này sẽ không giao cho Oka, ta sẽ thỉnh kỳ tại bố học giả tới biết. Hắn là giáo thụ lịch sử học khoa học kỵ sĩ phương thức làm việc cũng là bởi vì nguyên nhân lịch sử, hắn sẽ nhận thật biết, hơn nữa mạn cố sự hắn cũng lần nữa tiến hành biên soạn, chỉ là ngươi đoán chừng không thích nhìn loại kia vững vàng cố sự, cho nên ngươi mới chưa nghe nói qua. À vệ mẹm nọn lời này để cho Lý Dạ có chút lúng túng. Dù sao liền chính nàng đều dựa theo nàng muốn xem phương thức sửa lại một bản, nàng trên thực tế cũng biết muốn cân nhắc truyền bá mà nói, một chút gia công là cần thiết, nhưng cái kia đâu ra đấy sách nàng cũng không thể nào thích xem. Chỉ là học đối với nàng tới nói là cái trưởng bối đáng giá tôn kính. Cho nên nàng không muốn chỉ là bởi vì một điểm truyền bá liền bị Oscar bọn hắn ra công. Nói xong, ạ gệ mẹm nọ lấy ra một khối da thú cùng bút than trải trên mặt đất, ở phía trên viết văn tự. Lý Dạ hỏi ngươi còn muốn viết cái gì? Ạ gệ mẹm nọ nói viết cho học kỵ sĩ điếu văn, lấy ạ gệ mẹm nọ ạ đạm thân phận viết điếu văn, giản lược viết một chút học kỵ sĩ thừa bình sinh, sau đó sẽ có người đem cái này điếu văn cho khắc vào trên lập thạch này. Lý Dạ nhìn xem khúc dạo đầu làm cho người tôn kính học kỵ sĩ nói ngươi không phải nói, lấy lập trường của ngươi lời nói ạ gệ mẹm nọ không quay đầu lại, nói đó là xem như giáo sĩ ạ gệ mẹm nọ lập trường. Lý Dạ cảm thấy chính mình không bị cho phép trở thành giáo sĩ, kế thừa bá khắc giáo đường hẳn là chính mình sẽ không giống ạ gệ mẹm nòn dạng này khó chịu a. Viết xong điếu văn sau đó, hai người rời đi VOANC, trở lại tu đạo viện. Ạ gệ mẹm nòn liếc nhìn danh sách, Lý Dạ hỏi muốn đối càng sao tước sĩ tuyên chiến mà nói, ngươi xác định chỉ bằng vào giáo hội sức mạnh như vậy đủ rồi sao? À gệ mẹ nòn đáp lại nói đương nhiên không đủ, còn thiếu rất nhiều. Chỉ là có khả năng biết đến tin tức, Cang An tử tức liền có vượt qua 10 vị kỵ sĩ, hơn 800 chiến sĩ tinh nhuệ, trong tay còn có một cái bảo cụ, mà tại trên lãnh địa của hắn tác chiến, hắn còn có thể tùy thời chiêu mộ 2-3 ngàn dân binh. Hơn nữa Cang An tử tức cố ý cấm rót linh thương nhân tiến vào lãnh địa của hắn, cũng là bởi vì hắn bây giờ tại trong lãnh địa tàn trước đây hoặc kỵ sĩ đồ sát sự tích, tới để cho hắn lãnh địa dân chúng cùng đám hương thân đối với giáo hội đối với rót lính sinh ra kháng cự. Dù sao trước đây hoặc kỵ sĩ ở bên kia không khác biệt tàn sát sự tình cũng không có trôi qua bao lâu. Nghĩ dạ có chút sững sờ, nàng tựa hồ có chút lý giải vừa rồi ạ gệ mẹm nòn nói tới tương lai ý tứ. Ạ gệ mẹm nòn tiếp tục nói hơn nữa cũng không phải tất cả quý tộc và thân hào nông thôn đều cam tâm tình nguyện tiếp nhận giáo hội, tiếp nhận rót linh thăng nghị viện thống trị, cho nên tại trong thị giác bọn họ cảm thấy càng an tử tức có thể chống cự giáo hội thời điểm tiến công, bọn họ sẽ không để ý âm thầm cung cấp một chút trợ giúp. Nghĩ dạ nói nếu đã như thế, tại sao không để cho thăng nghị viện đi động thủ đâu? Lấy bây giờ tham nghị viện quản lý các chiến sĩ số lượng cùng chất lượng tới nói, 10 ngày bình định Cang An tử tức không có vấn đề chút nào, liền xem như Cang An tử tức trong tay có bảo cụ, lại giáo hội không cho bọn hắn thánh khí tình huống phía dưới, bọn hắn cũng có biện pháp giải quyết đi. Cũng là bởi vậy, tham nghị viện mới cân nhắc muốn hay không trực tiếp đem vào kỵ sĩ sự tình ném cho Cang An tử tức mượn san bằng Cang An tử tức tới uy hiếp nội địa cái kia một đám tất cả lớn nhỏ quý tộc. À gệ mẹm nó nói những mới dựa vào quý tộc kia đối với giáo hội thiếu khuyết kính sợ. Nghĩ ra nói vậy ngươi chuẩn bị làm như thế nào? À gệ mẹm nó nói lan trèo lên ở bên kia thế nhưng là rất thống khổ. Nghĩ giả có chút nghi ngờ hỏi ta đương nhiên biết hắn rất thống khổ, nhưng mà cái này cùng ngươi chuẩn bị việc làm có quan hệ gì sao? À gệ mẹm nòn đóng lại danh sách, nhìn xem lý giả, nói bên trong áo cùng vì tô bọn hắn ngày mai sẽ phải đi tới bắc bộ lãnh thổ, ngươi phải thu thập một chút đồ vật, ngày mai hảo cùng bọn hắn cùng một chỗ đi tới, cần xe ngựa các loại, ngươi liền tự mình an bài à, bây giờ giáo hội tài sản phần lớn là về ngươi quản lý. Nhìn xem dạng này không muốn nói nhiều à gệ mẹm nòn, lý giả cảm giác chính mình cũng rất đau đớn. Rời đi tu đạo viện, à gệ mẹm nòn tự mình đi tới cờ lộc tơ, đẩy ra cờ lộc tơ một tầng đại môn, đi vào trong đó. À gệ mẹm nòn ngay tại sàn gỗ nhỏ nhìn lên đến một cái cái lệnh. Dù cho loại này không có mở miệng liền bị biết ý nghĩ sự tình xảy ra rất nhiều lần, nhưng à gệ mẹm nòn vẫn còn có chút khó chịu. Đi đến sàn gỗ nhỏ phía trước, à gệ mẹm nòn do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi dù cho ngài đồng ý ta làm như thế, nhưng ta không xác định quyết định này có chính xác không, cái này sẽ để cho rất nhiều người chết đi, cũng biết để cho rất nhiều người vì vậy mà e ngại chúng ta, bởi vậy ta muốn hướng ngài hỏi ý. Cơ lóc tơ một tầng bình tĩnh, tiếp đó có lệ hoàn âm thanh tại tầng này quanh quẩn ngươi là đáng sợ. Sợ những cái kia bởi vì quyết định của ngươi mà người bước vào tử vong, ngươi sợ làm ra quyết định này sau đó sẽ dao động tín ngưỡng của ngươi. Thanh âm này rất là bình tĩnh đến tựa hồ không có cảm tình gì một dạng. À gệ mẹm nòn rất là thẳng thắn đáp lại đúng vậy, ta đang sợ, trong những người này có rất rất nhiều, người vô tội, bọn hắn chỉ là bị Cang An tử tức cuốn theo, là có thể bị chúng ta giận dắt. Có lệ bàn hướng hắn đáp lại giống như ngươi cùng lý giả nói qua, có một số việc cần đứng tại cái nào đó trên lập trường đến xem, mà ngươi đứng tại giáo hội lập trường. Cùng với ngươi thân là ạ gệ mẹm nọn giáo sĩ trên lập trường nhìn ngươi làm sự tình mà nói, ngươi cho rằng là chính xác, vẫn là sai lầm. Ạ gệ mẹm nọn túi đầu, nói ta cho rằng là chính xác. Quất lệ bàn đáp lại nếu là ngươi cho rằng chính xác, vậy ngươi vì cái gì còn có thể sợ chứ? Còn có một chương tại 12 giờ phía trước, tấu chương xong, chương 241, phát động chương 241, phát động ta sợ ta sẽ mất đi đối với sinh mạng kính sợ. Ạ gệ mẹm nọn nói, đưa tay cầm lên sàn gỗ nhỏ bên trên kèn lệnh chỉ cần thổi lên, sẽ để cho cả một cái trong chấn người rơi vào trạng thái ngủ say, mà bọn hắn sẽ tại trong lúc ngủ mơ bị đoạn sinh mệnh. Sinh mệnh là yếu đuối như thế, đều không cần tay cầm lưỡi kiếm, trên người mình băng một thân máu tươi, thì có thể làm cho bọn hắn trong giấc mộng lâm vào giấc ngủ ngàn thu. Hắn nuốt ve kèn lệnh, thận trọng, giống như là tại đụng vào lưỡi kiếm sắc bén. Có lẽ đây là nhân tử à, là đối với những người này nhân tử, bọn hắn không cần cảm thụ đau đớn, cũng là đối với ta nhân tử, ta không cần nhìn thấy những người này khuôn mặt. À gệ mềm nọn âm thanh không nói ra được bình tĩnh, giống như là những cái kia niệm tụng chuyện xưa người đang giảng giải người khác cố sự. Quất lệ bản âm thanh quanh quẩn mấy năm này tại Rót Lĩnh xảy ra rất nhiều chuyện, những chuyện này không ngừng phát sinh để cho Rót Lĩnh nhân khẩu giảm mất hơn một nửa, mà trong việc này chỉ có vậy ghi là lãnh chúa cướp đoạt Rót Lĩnh thời điểm tử vong người ít nhất chỉ có mấy cái kỵ sĩ tử vong, mà trong lúc này chỉ có một vị kỵ sĩ là chân chính bị giết chết, cũng chính là phụ thân của ngươi Dồn Hạ Đạm. Vậy ghi là lãnh chúa làm mấy chuyện, hắn đưa cho Rót Lĩnh những thứ này đám hương thân cần có lợi ích, kỵ sĩ gia tộc cho phép người trẻ tuổi của bọn họ trở thành kỵ sĩ, đám hương thân cho bọn hắn trở thành lãnh chúa hầu cận tư cách, so thân hảo nông thôn muốn càng nhỏ yếu hơn gia tộc, cho bọn hắn có thể tiếp xúc đến ngoại giới tư cách. Những này là lợi ích, là làm cho những này người biết rõ, khi bọn hắn nguyện ý ủng hộ thầy ghi lạ lãnh chúa, bọn hắn liền sẽ có được càng nhiều lợi ích. Thế nhưng là vẹn vẹn chỉ là lợi ích mà nói, cái này một số người không nhất định hội hợp tác bởi vì tại lợi ích một bên khác là sinh mệnh, bọn hắn không có cách nào bảo đảm thầy ghi lạ lãnh chúa có thể tuyệt đối thắng lợi, mà tại loại này lãnh chúa ở giữa trong chiến tranh, bọn họ đứng sai đội ngũ, chờ đợi bọn hắn chỉ có cả gia tộc diệt vong. Hách Nhĩ Văn lĩnh chủ sẽ không cho phép trong lãnh địa có bán đứng gia tộc của hắn tồn tại, mặc kệ bọn hắn gia tộc quan trọng cỡ nào, đơn giản là gia tộc này uy hiếp đến quyền lực của hắn, mà những thứ khác gia tộc cũng không để ý ăn hết những thứ này bị thanh toán lợi ích của gia tộc. Thế là, vậy vì là lãnh chúa làm một chuyện khác, hắn để cho dưới tay hắn kỵ sĩ đi đối với Hách Nhĩ Văn lĩnh chủ kỵ sĩ từng cái khởi xướng kiêu chiến. Vậy vì là lãnh chúa chỉ có hai vị kỵ sĩ, mà hai vị này kỵ sĩ cũng là chính vào trẻ tuổi cùng tráng niên kỵ sĩ, bọn hắn tay không tấc sắt đánh ngã Hách Nhĩ Văn thủ hạ tuổi già kỵ sĩ, mà trước lúc này có lẽ là tử linh pháp sư tham gia, Hách Nhị Văn lĩnh chủ quân đội đại bại mà về. Vậy thì là lãnh chúa tại trên vũ lực hướng những thứ này đám hương thân đã chứng minh năng lực của mình, cho nên có một bộ phận thân hào nông thôn gia tộc triệt để đặt cược vậy thì là lãnh chúa, bọn hắn khát vọng lên cao, mà có một bộ phận vẫn như cũ bảo trì trung lập, bọn hắn đối với mình hiện trạng hài lòng, cũng không cho rằng khởi xướng phản loạn mang tới lợi ích đáng giá chính mình mạo hiểm. Cuối cùng một bộ phận bản thân liền là lấy được tốt nhất một bộ phận quyền lợi gia tộc, bọn hắn lựa chọn tiếp tục chung với Hách Nhị Văn lĩnh chủ. Cho dù là đến loại này tình huống, trực tiếp khởi xướng tiến công, vẫn như cũ sẽ có một hồi chiến tranh, một hồi sẽ có rất nhiều người tử vong chiến tranh. Cho nên đang làm hai chuyện này phía trước, bởi vì là lãnh chúa cho Hách Nhị Văn lĩnh chủ đưa một bộ cụ trang áo giáp là rất cường đại áo giáp, xanh hóa tam công trong nước chỉ có Kha Lai công quốc có một bộ, tại vương quốc mới có chế tạo loại này áo giáp công nghệ, tại đế quốc mới có thể đem loại này áo giáp đại lượng phân phối trang bị đến kỵ sĩ trên thân. Đây là xem như tử tức Hách Nhị Văn lĩnh chủ chưa từng thấy qua bảo vật chân quý, thế là Hách Nhị Văn tử tức sợ hãi, hắn tâm rối loạn, hắn tại thay đổi vị trí tài phú, cùng mình có giao tình quý tộc lui tới, thỉnh cầu che chở con của hắn, hắn nghĩ đến tránh né, suy nghĩ bảo mệnh, vì vậy mà không để mắt đến chính vụ, sở dĩ làm thân cận hắn học giả và ma pháp sư phát giác không thích hợp. Bọn hắn rời đi, cũng có thể nói bọn hắn chạy trốn, thế là nhìn thấy học giả động tĩnh những gia tộc kia cũng dao động, trung lập gia tộc ngã về phía Tẩy Ghi Lạ lãnh chúa, mà còn lại, hy vọng duy trì hiện trạng các gia tộc cũng không thể không đảo hướng Tẩy Ghi Lạ lãnh chúa, bởi vì bọn hắn không muốn chết. Đến một bước này, Tẩy Ghi Lạ lãnh chúa cũng chỉ thiếu kém mang theo quân đội đi vào ước khắc trấn, thế nhưng là Tẩy Ghi Lạ lãnh chúa lại làm một việc, chỉ là mang theo một cái pháp sư, còn có một cái kỵ sĩ đi vào rốt lĩnh, đi vào ước khắc trấn. Thế là tại chỉ có phụ thân của ngươi, dồn kỵ sĩ tử vong tình huống phía dưới, Tẩy Ghi Lạ lãnh chúa trở thành rốt lĩnh tân nhiệm lãnh chúa. Dồn kỵ sĩ vốn có thể không chết, nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn chịu chết, mà hắn chịu chết cùng gia tộc của hắn, cũng chính là ngươi cùng tổ mẫu của ngươi sống sót, thể hiện ra Tẩy Ghi Lạ lãnh chúa nhân từ, triệt để cho bọn có, những gia tộc này triệt để yên tâm. Đến nước này, trong cuộc chiến tranh này chỉ có một cái kỵ sĩ tử vong liền kết thúc. Theo cốt lệ hoàn kể rõ, ạ gệ mềm nòn túi đầu, mà cốt lệ hoàn âm thanh tiếp tục quanh quẩn. Sao phần lớn là bằng hữu của ngươi, cho dù là bây giờ, sao nhiều cũng là ngươi thân mật nhất bằng hữu, mà hắn muốn có thể không chết. Tỷ tỷ của hắn ái dạ đã từng có thể cùng rót giờ kết hợp thành một gia đình, nhưng nàng cũng không phải là chỉ là nàng một người, nàng có gia tộc của mình, mà gia tộc người cần nàng dẫn dắt mà sinh tồn xuống, nàng cũng là thứ nhất cùng giáo hội quan hệ hợp tác thân mật nhất. Xem ngươi bây giờ ạ đạm gia tộc, xem thái lệ, nàng muốn có cơ hội cùng thái lệ một dạng, thậm chí lấy nàng ưu tú là có thể ngồi ở trong tham nghị viện. Thế nhưng là nàng và gia tộc của nàng lựa chọn đứng tại giáo hội mặt đối lập, cái này cũng là chuyện đương nhiên. Giáo hội thánh điện là muốn phá vỡ bọn hắn hiện hữu xã hội kết cấu cùng quyền hạn, cho dù là bây giờ, rốt lĩnh như thế phồn thịnh bây giờ. Những cái kia bởi vì giáo hội quy định mà chộp lấy càng nhiều lợi ích gia tộc cũng tại hoài niệm lấy trở lại đã từng. Nhưng mà trước đây hái giả có thể quả quyết làm ra đốt cháy tiểu giáo đường cử động để duy trì gia tộc mình lợi ích, mà bây giờ những thứ này đám hương thân bọn hắn sẽ chỉ là một bên nhớ nhung quá khứ, vừa hướng giáo hội cúi đầu. Bọn hắn sợ tử vong sao? Không, vẹn vẹn lấy bọn hắn cá nhân tới nói, bọn hắn không sợ tử vong, bọn hắn thậm chí không sợ gia tộc của mình tử vong, bởi vì bọn hắn ở giữa huyết mạch giao thoa lấy. Cho dù bọn họ cả một cái gia tộc đều chết, bọn hắn giao thoa lấy phát tán huyết mạch cũng có thể lần nữa thành lập nghiệp tộc, bọn hắn là một cái giai cấp lợi ích thể. Xem trước đây hái dạ gia tộc chịu đến trừng phạt sau đó, những đám hương thân kia còn tại làm một ít động tác, chỉ có đến cuối cùng, hoặc kỵ sĩ động tác, để cho bọn hắn triệt để biết rõ, bọn hắn đã không cách nào thay đổi đại thế, cho dù là liều chết phản kháng cũng chỉ là nhiều tăng thêm một chút tử vong người mà thôi, cho nên bọn hắn học tại mới dưới chế độ sinh tồn, mà bây giờ, ngươi có thể xem, bọn hắn cũng đã che giấu đi tài phú, đổi một loại phương thức cướp lấy quyền hạn. Đến một bước này, ít nhất đối với bọn hắn tới nói, sẽ không bao giờ lại xuất hiện ái dạ loại kia, có can đảm đốt cháy tiểu giáo đường sự tình, bởi vì bọn hắn đã trở thành mới theo quy tắc người, hơn nữa đi theo giáo hội đi tới, giáo hội càng cường đại, bọn hắn ngược lại sẽ nhận được càng nhiều lợi ích, cho nên bọn hắn cùng để bảo toàn chính mình cái này nhất giai tầng lợi ích, những cái kia thượng nghị sĩ, những quan viên kia, những cái kia thân hào nông thôn, những thương nhân kia, bọn hắn tại nói chuyện với nhau thời điểm, đều có chung một cái thân phận, tín đồ trung thành, thậm chí còn bên người mang theo giáo hội thập tự giá. Bọn hắn là mới lợi ích giai cấp thể. Bọn hắn so với Càng An Tử Tức cùng với những vương nam quý tộc kia, giống như là trước đây giáo hội so với Hải Dạ, so với rốt lĩnh thân hào nông thôn. Mà bây giờ, chính là trước đây Hải Dạ đốt cháy tiểu giáo đường thời khắc. Vậy thì là lãnh chúa dùng nhất là xích lỏa lỏa phương thức phô bày thế giới này cơ sở nhất quy tắc vận hành. Lợi ích, vũ lực, nhân tử, cùng với thế. Mà lúc trước tại Hải Dạ đốt cháy tiểu giáo đường, ta bắt chước vậy thì là lãnh chúa phương thức. Tri thức, cùng với tỷ ở rổ cùng ngươi tổ mẫu che chở cùng quyền hạn, đây là triển lộ lợi ích, trong vòng một đêm để cho Hải Dạ gia tộc tiêu tan. Để cho màn mang theo thánh đường các võ sĩ từng cái bái phỏng, đây là triển lộ vũ lực, mà về điểm này hoặc kỵ sĩ cho giáo hội cung cấp một chút trợ giúp, đám hương thân tràn đầy tội ác, mà những quý tộc kia càng lớn, thế nhưng là ba vị kia nam tước vẫn như cũ bị ủy thác nhiệm vụ quan trọng, để cho bọn hắn trở thành nghị viên, đây là triển lộ nhân tử. Cuối cùng mới là không ngừng mang cho bọn hắn tất cả mọi người lợi ích cùng vinh quang, từ từ thôi độc thế. Bởi vì là lãnh chúa chỉ là tiếp tục sử dụng nguyên bản quy tắc, cho nên hắn chỉ dùng thời gian một tháng liền để rót lĩnh quan viên đám hương thân công nhận hắn vị lãnh chúa này. Mà giáo hội mang đến mới quy tắc, cho nên dùng gần tới thời gian 3 năm, để cho cái này nửa phong bế rốt lĩnh người trở thành mới lợi ích tập thể, mới giai cấp. Đây cũng không phải là chỉ là một người tử tức đối với một vị giáo sĩ hãm hại, mà là một cái cũ giai cấp đối với mới giai cấp phản kháng. Lợi ích, tham nghị viện đã hướng bọn hắn bày ra, hơn nữa cùng bọn hắn câu thông, để cho bọn hắn tiến vào trong mới giai cấp thể hệ, thưởng thức được lợi ích, vũ lực, số lộ thành lũy thành trấn, cùng với trong thành trấn chú quân đã hướng bọn hắn phô bày, nhân tử, tham nghị viện chỗ chiêu mộ, hướng rót lĩnh rửa vào những quý tộc kia đám hương thân đã làm ra tấm gương, mà bây giờ, chỉ thiếu một cái thế, không cách nào ngăn trở thế. Phá hủy Càng An Tử tức chính là cái này thế phát động điểm, giống như là vậy ghi lạ lãnh chúa trực tiếp phá hủy Hách Nhĩ Văn lĩnh chủ ý chí chống cự, giống như là hạ xuống trừng phạt trực tiếp xóa đi hại lạ toàn cả gia tộc. Bây giờ, cái này phát động điểm có thể từ tham nghị viện xúc động, cũng có thể từ giáo hội thôi động, mà ai đi thôi động cái này thế, ai liền sẽ trở thành bị cái này thế áp đảo cũ giai cấp kính ý đối tượng. Giống như lời ngươi nói, bọn hắn thiếu khuyết đối với giáo hội kính sợ, bởi vì bây giờ, lợi ích, vũ lực, nhân tử, cũng là lấy tham nghị viện dành nghĩa hướng bọn hắn bày ra. Cũng không có thánh điển cùng thánh ngôn văn thư bên trên viết, chủ ái thế nhân khiến người hòa thuận người thật có phúc mà nói, mà là cực kỳ thực tế chinh phục thủ đoạn. Giống như là cao cao tại thượng, bình thản kích thích cố định chốt mở, mở ra đã đào xong mương nước, đem bên tay trái bất động hồ nước dẫn vào bên tay phải rộng lớn trong vùng biển một dạng, toàn bộ hết thể cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Dường như là đang chờ ạ ghệ mềm nòn tiêu hóa những lời này một dạng, bình thản một lát sau, cốt lệ bản âm thanh mới vang lên lần nữa, bất quá lúc này âm thanh so với trước đây bình thản lại tăng thêm một chút ôn hòa. À, lệ mềm nòn, ngươi là ban sơ tiếp nhận tín ngưỡng một nhóm người, là trong tại hoa tươi tiểu giáo đường liền tồn tại tu sĩ. Ngươi đang khuyên bảo lý ra, ngươi cũng đã biết, xài xệ rồ cùng ô lì vì bọn hắn cũng không phải là nhân loại, bọn hắn là đặc thù, mà sao nhiều bất hạnh tử vong, rốt giờ chỉ có thể hướng đi thánh kỵ sĩ con đường. Tại trong các ngươi, chỉ có ngươi từ tu sĩ trở thành giáo sĩ. Ngươi là thông tuệ, cũng là trí khôn, những chuyện này dù cho cặp mắt của ngươi không cách nào giống như ta nhìn thấy xa như vậy, nhưng ngươi cũng có thể phát giác được cái này thế phát động điểm. Nhưng ngươi trung quy là hải tử, giống như ta phía trước cùng sao nói nhiều như thế. 16 tuổi trước đây mỗi một ngày đều là chủ cho tất cả đứa bé lễ vật, trước lúc này, bọn nhỏ nên đi hưởng thụ tuổi thơ khoái hoạt. Mà ngươi tại 10 tuổi thời điểm liền bị ép kết thúc tuổi thơ, bắt đầu chủ trì giáo hội sự tình, không chỉ là những cái kia nên đón địa thượng thiên quốc tươi đẹp sự nghiệp, còn có những cái kia tràn đầy tội ác chính trị. Đây là ta đối ngươi tàn nhẫn, cũng là ta đối ngươi ấy nấy. Ta sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của ngươi, bởi vì ngươi đã sớm hạ quyết định, nhưng mà ta hy vọng ngươi nghĩ nhiều nữa nghĩ, nhiều hơn nữa đi suy tính một chút, ngươi có thể đi tham nghị viện. Đi xem bọn họ một chút chuẩn bị làm như thế nào, ngươi có thể đi tới Á Đức bên trong sao giáo khu, đi xem một chút những cái kia mới cùng cũ ở giữa người sinh hoạt, những dân nghèo kia, những cái kia thân hào nông thôn, những quan viên kia, những quý tộc kia. Giống như ngươi nói Mị Dạ vẫn không có đi ra giáo hội, ngươi cũng chưa từng có từng đi ra rốt lĩnh. Từ sau lúc đó, ngươi sẽ cân nhắc quyết định nên làm như thế nào. Không cần lo lắng thời gian, hết thể đã chuẩn bị hoàn tất, chuyện phát sinh là đã cố định. Không cần lo lắng để cho tham nghị viện đi làm chuyện này, bởi vì giống như ngươi nói, thời đại đi tới sẽ không bởi vì người nào đó mà đình trệ. Tương lai thời đại tất nhiên sẽ đến, cũng không cần lo lắng từ ngươi đi làm sau chuyện này sẽ để cho ngươi mất đi đối với sinh mạng kính sợ, bởi vì ta tin tưởng ngươi. Cốt lệ phản âm thanh trầm rãi tiêu tan, chỉ để lại cầm u ngủ kèn lệnh ạ ghệ mềm nọn lặng lặng đứng ở chỗ này. Tấu chương xong, thánh đường giáo hội từ chúc phúc bắt đầu chương 242, tuyệt phạt chương 242, tuyệt phạt phúc trấn, ở hoàn tử tức hạch tâm thành trấn, nguyên bản tại ở hoàn tử tức lĩnh mà phía tây, mà hiện tại rót lĩnh từng bước xâm chiếm phía dưới, phúc trấn trở thành phía đông tuyến đầu thành trấn. Ở hoàn tử tức giáo đường vẫn như cũ đặt ở thành trấn bên ngoài. Giáo đường thổ địa cùng trên vách tường đã bị máu tươi thấm đỏ thấm, chỉ là tới gần liền có thể ngửi được nồng đậm, làm cho người nôn mửa máu tanh mùi vị. Những thứ này phần lớn là ở hoàn tử tức khi chiếm đoạt mỗi tiểu quý tộc, chỗ bắt trở lại thân hào nông thôn gia tộc cùng tiểu quý tộc gia tộc máu tươi. Đã từng lọ gẳng tử tức bảo cụ là gia tộc từng đợi một cung phụng đi ra ngoài, cho nên lọ gẳng tử tức lĩnh trong đất có phong phú đối với bảo cụ tín ngưỡng, hao tài đầy đủ, mà tại cái này bảo cụ trở thành ở hoàn tử tức bảo cụ sau đó, sử dụng không đến tươi đẹp tín đồ máu tươi. Nhưng mà không sao, chất không đủ, vậy chỉ dùng lượng tới gót, một người, 10 người, 100 người. Một thôn trang, không ngừng giết, không ngừng hiến tế, sẽ luôn để cho bảo cụ thỏa mãn. Cho nên ở hoàn tử tức một đường chinh phục quá trình bên trong, chính là dùng cái này từng cái thôn trang đối với bảo cụ tiến hành hiến tế. Bất quá, lúc kia ở hoàn tử tức còn cần cân nhắc, mà hiện tại, những cái kia không ngừng phản loạn tiểu quý tộc cùng đám hương thân để cho hắn vô pháp dễ dàng tha thứ. Thế là, nhưng phàm là thu đến có một người tiểu quý tộc cùng thân hào nông thôn cùng rót lĩnh tiến đi liên hệ, hắn đều trực tiếp để cho kỵ sĩ tới cửa, đem toàn tộc trộm tới giáo đường, từng cái một giết chết, đốt cho cung phụng tại giáo đường bảo cụ. Những người này máu tươi có thể so sánh bình dân chất lượng cao hơn. Đương nhiên, nói là cung phụng cho bảo cụ, nhưng trên thực tế bảo cụ xạ rồng chi thuẫn một mực bị ở hoàn tử tức mang theo bên người. Hiện tại loại này cấp bách tình hình dưới, ở hoàn tử tức cũng không dám đem chính mình tối cường lực lượng đặt ở trong giáo đường bên trong. Tại cái này tràn đầy máu tanh giáo đường bên ngoài, bám lấy một cái thập tự, phía trên cột cá nhân. Người này bờ môi khô nứt, quần áo trên người dơ bẩn mà cũ nát, hai đầu trên cánh tay bị khoét đi hai khối thịt, gò má trái bị đào đi, lộ ra đỏ tươi giường cùng dính máu răng, một cái chân của hắn bên trên cũng bị đào đi một miếng thịt. Tóc của hắn rối bời, che khuất hắn hơn phân nửa khuôn mặt, bất quá mơ hồ còn có thể nhìn ra lan trèo lên bộ dáng. Can nhắn đắc, một cái kỵ sĩ mang theo hai vị người hầu giá trước ngựa tới, giáo đường bên trong giáo sĩ nghe được âm thanh, vội vàng mở cửa, mặc vải bố dày chân không chút do dự dẫm ở thấm nhuận máu tươi trên bùn đất, chỉ là bùn loãng để cho hắn đi lại có chút phí sức, dứt khoát, hắn bỏ đi giày, chân trần tại trên dính máu tươi bùn loãng này chạy chậm đến, phát ra rắc chít chít âm thanh. Kỵ sĩ tiến vào, hắn chiến mã tránh đi vết máu. Kỵ sĩ nhìn vẻ mặt Định Hót giáo sĩ, nói phụng lĩnh chủ mệnh lệnh, dẫn hắn đi hóng gió một chút. Giáo sĩ không người, Định Hót đáp lại tốt, tôn kính kỵ sĩ đại nhân, ta sẽ hắn bung ra. Nói xong, quay đầu nhìn xem đi theo phía sau hắn đi ra ngoài ngốc đại cá tử hô ỉn giòn, đi đem người kia bung ra. Ngốc đại cá tử ỉn giòn lập tức chạy chậm đi mở ra chói chặt lan trèo lên dây thừng. Kỵ sĩ hỏi mấy ngày nay đều có cho hắn a. Giáo sĩ đến gần một điểm, thẳng đến kỵ sĩ ánh mắt dần dần trở nên lạnh sau đó mới dừng lại, nhỏ giọng nói đương nhiên là có, ta đặc biệt tìm những cái kia nô lệ, tại lúc buổi tối, để cho bọn hắn giả vờ là bị hắn cảm hóa mà đến cho hắn uy một chút nước và thức ăn, nặng như vậy phục mấy lần, thẳng đến hắn ăn đủ, mới khiến cho người phát hiện cái này nô lệ, hơn nữa tại trước mắt của hắn đem cái này nô lệ giết chết, ngài yên tâm, ta dùng chính là cái kia thích nhất mọi tim nổ đầu, cam đoan bọn hắn. Tiếng kêu thảm thiết rất là vang dội. Ngài là không biết, hắn mỗi lần nhìn ta động thủ thời điểm, rõ ràng không có khí lực gì, còn có thể mắng ta đây bất quá hắn còn có thể mắng ta, hơn nữa mắng có lực như vậy, liền chứng minh hắn sẽ không đơn giản như vậy sẽ chết mất. Giáo sĩ nói, Định Hót cười cam đoan ngài dẫn hắn canh chừng sau khi trở về, hắn vẫn là sống. Kỵ sĩ gật đầu một cái, nói ngươi làm rất tốt, tại ta đem hắn mang về phía trước, ngươi có thể đi trong trấn thư giãn một tí, đây là đưa cho ngươi thủ lao. Kỵ sĩ ném một cái kim tệ, giáo sĩ không đợi cái này kim tệ rơi xuống phía trước liền tiếp nhận, hắn nhìn xem kim tệ phía trên tuyệt đẹp hoa văn, phía trên thập tự văn lộ tại kim tinh nhìn xuống đến có chút hoa mắt. Kỵ sĩ tiếp tục nói bất quá, chờ ta trở lại thời điểm, không thấy ngươi, hoặc ra thứ gì ngoài ý muốn, ngươi liền đợi đến lĩnh chủ trừng phạt ta. Giáo sĩ vội vàng túi đầu túi người nói đúng vậy, ngài yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Kỵ sĩ gật đầu một cái, điều khiển chiến mã đi đến đã bị thả xuống, hơn nữa còn trói kỹ một cái chân lan trèo lên bên cạnh, ỉn giòn cười rất là đần độn đem trong tay dây thừng đưa cho kỵ sĩ. Kỵ sĩ tiếp nhận dây thừng, tiếp đó đem dây thừng cột vào trước người trên yên ngựa, khu động lấy chiến mã chậm rãi bắt đầu chạy, mà lan trèo lên cơ thể giống như là bài rách, trên mặt đất kéo đi, vung lên bụi đất. Ở bản tử tức quyết định quy tắc, thường cách một đoạn thời gian liền muốn mang theo lan trèo lên hóng gió một chút tại phía đông tiền tuyến những cái kia thôn trang kéo đi, mỗi một vòng canh chừng kết thúc đều cần một cái ban ngày. Giáo sĩ mắt thấy kỵ sĩ đi xa, không cơ thể chậm rãi đứng thẳng, trên mặt Định Hót biểu lộ rút đi, trong tay ma sát kim tệ bên trên đường vân. In Dọn, chúng ta phải chạy. Giáo sĩ nói. Chạy trốn. In Dọn đần độn trên mặt tràn đầy nghi vấn. Giáo sĩ lắc đầu mắng In Dọn một câu ngu xuẩn, chính là chúng ta nên chạy trốn, xem cái này kim tệ. Ngay cả lĩnh chủ kỵ sĩ đều đã vận dụng rót lĩnh kim tệ, mà chúng ta lĩnh chủ còn tại làm dựa vào bảo cụ có thể chống cự mộng đẹp của bọn hắn, đây chính là bảo cụ a, là gánh chịu lấy thần bí, liền lĩnh chủ loại kia hận không thể cùng bảo cụ ngủ ở cùng nhau trạng thái, cần phải sớm đã bị bảo cụ ăn mòn. Vậy chúng ta phải chạy đến đi đâu đâu? Ỉn Giòn nhìn hàm hỏi. Mặc kệ đến đó, chỉ cần có thể ly khai nơi này là đủ rồi. Giáo sĩ lắc đầu nói, tiếp đó gậy phía dưới kim tệ một cái rót kim tệ, đầy đủ xem như ta đi tới phía đông giấy thông hành. Một cái rót kim tệ là đủ rồi sao? Ỉn Giòn ngẩng đầu, hỏi. Đương nhiên, ngu xuẩn, cái này gọi rót kim tệ ngươi hiểu chưa, đại biểu cho sử dụng cái này người kim tệ, chính là nguyện ý tiếp nhận người quy tắc rót lĩnh. Dạng này A Ỉn Giòn bừng tỉnh đại ngộ, tiếp đó đưa tay một quyền nện ở giáo sĩ trên đầu, cường đại lực lượng trực tiếp đem giáo sĩ đầu truy bạo. Đây chỉ có một cái kim tệ, mà chúng ta thế nhưng là có hai người, ta không muốn chết, cho nên chỉ có thể để cho ngài chết. Ỉn Giòn trên mặt hàm nói, đi đến đã mất đi khí tức giáo sĩ bên cạnh, nhặt lên trên đất kim tệ. Kỵ sĩ tại kéo đi lan đăng xuất giáo đường phạm vi tầm mắt sau đó, kéo ngừng chiến mã, đem lan trèo lên sợi dây trên người cho giải khai. Chủ nhân, cái này người hầu có chút không biết làm sao. Kỵ sĩ động tác không có ngừng, chỉ nói linh chủ đã điên rồi, vài ngày trước yêu cầu móc xuống cái này giáo sĩ thịt trên người đã bị linh chủ ăn sống, đây là những cái kia ma pháp sư nói, dạng này có thể để linh chủ tốt hơn cùng bảo cụ câu thông. Nhưng mà đã thoát đi bên cạnh linh chủ, đi tới rót lĩnh học giả nói cho chúng ta biết, chuyện này chỉ có thể để cho linh chủ cùng bảo cụ liên tiếp tồn tại càng thêm gần sát, càng có thể tiếp đón được thần bí tồn tại ý chí, mà những cái kia ma pháp sư cử động chỉ là vì để cho linh chủ trở thành bọn hắn vật thí nghiệm mà thôi. Ta không thèm để ý đi theo lĩnh chủ chịu chết, nhưng con của ta còn nhỏ. Kỵ sĩ nói, đem lan trèo lên ôm vào chiến mã. Hai vị người hầu liếc nhau, nói vậy có muốn hay không chúng ta đi xử lý đi giáo sĩ. Kỵ sĩ cưỡi lên ngựa nói không, không cần quan tâm hắn, hắn hiện tại đã là một cái người chết, Ỉn Giòn tên kia cũng không phải cái gì đồ tốt. Tiếp đó ném cho hai vị người hầu một tấm vải, nói đuổi kịp Ỉn Giòn, giết chết hắn, dùng cái này bao vải lấy thi thể của hắn, sau đó tiếp tục canh chừng, kết thúc về sau mang theo viên tiêu kim tệ đi tìm Fernando, tạm thời ở nơi đó tránh né danh tiếng. Ta có loại dự cảm. Sự tình nhanh đến lúc kết thúc. Fernando là kỵ sĩ gia tộc xếp vào ở bên ngoài người, bình thường lấy cường đạo thân phận làm việc. Người hầu hỏi vậy ngài đâu? Kỵ sĩ nói ta đương nhiên là tại trong trấn, cùng ta gia tộc cùng một chỗ, không cần lo lắng cho ta, ta sinh mệnh đến từ gia tộc, ta vinh diệu đến từ lĩnh chủ, cho nên ta không thể rời đi. Tại kỵ sĩ dưới sự thúc giục, người hầu giá mã quen người, đuổi kịp đang vơ vét giáo đường chuẩn bị thoát đi Ỉn Giòn, sau đó dùng trường thương đâm xuyên Ỉn Giòn trái tim. Bọn hắn rất là thuần thục đem trên thân Ỉn Giòn chém ra không ít vết thương, để cho máu tươi lưu lại. Kéo làm được thời điểm có thể trên mặt đất lưu lại một đầu vết máu. Rót lĩnh, thánh đường giáo hội, cờ lọc tờ một tầng. À vệ mẹm nòn tại từng phong trên tờ giấy viết xuống văn tự, thẳng đến hơn 40 phong lúc mới ngừng, đem những thứ này giấy viết thư phóng tới chim bổ câu trắng thùng thư bên trong sau đó, thả chim bổ câu trắng. Phe phẩy cánh, số nhiều chim bổ câu trắng hướng về rót giáo khu giáo đường bay đi, chỉ có hai cái chim bổ câu trắng bay về phương xa, một cái hướng về rột giáo khu bay đi, một cái hướng về Á Đức bên trong sao giáo khu bay đi. Rốt lĩnh, Garcia thôn, tiểu giáo đường bên trong. Đang lắng nghe tín đồ sám hối ỉ gọ trên mặt mang nụ cười, cho dù là trên mặt có một chút vết thương, cũng không ảnh hưởng hắn cực kỳ có thân hòa lực khí chất. Thanh âm của hắn nghe rất là quái dị, rất là khàn khàn, hắn mỗi một câu nói đều giống như đã dùng hết khí lực toàn thân. Mà đối với việc này, xem như phạm sai lầm người, hẳn là càng chủ động một chút đi hướng bằng hữu của ngươi xin lỗi, đó cũng không phải cái đại sự gì, ta nghĩ ngươi bằng hữu cũng chỉ là cần một bậc thang, hắn cũng rất chân quý ngươi người bạn này. Người xưng tội rất là tôn kính hướng ỷ gọ hành lễ, tiếp đó nghe theo ỷ gọ dạy bảo tiến đến tìm bằng hữu của mình xin lỗi, mà ỷ gọ nhưng là đem ánh mắt phóng tới thập tự giá bên trên chim bổ câu trắng. Vẫy vây tay, chim bổ câu trắng bay tới, rơi xuống ỷ gọ trên ngón tay. Gỡ xuống chim bổ câu trắng trên người giấy viết thư, liếc nhìn, rất nhanh ỷ gọ biến sắc, tràn đầy phẫn nộ. Lan trèo lên. Huynh đệ của ta. Hắn nhắc tới, ngón tay run rẩy để thư xuống, chim bổ câu trắng đều đối nhìn rất tức giận ỷ gọ cảm thấy sợ, bay đến trên thập tự giá bên trên, nhìn xem rất là tức giận ỷ gọ. Trên tờ giấy giản lược viết Lan trèo lên tại ở hoàn tử tức lĩnh mà truyền giáo tao nộ, như bị kỵ sĩ kéo đi, bị lĩnh chủ đạo đi huyết đục, bị trói tại thập tự giá bên trên đập tảng đá các loại sự tình. Cái này khiến ỷ gọ nghĩ tới chính mình lúc trước tại giáo quốc, bị người mục sư kia đã làm sự tình. Hắn tại giáo đường bên trong lật ra một khối tượng mục thuẫn bài cong lên người, cầm lên tượng mục trường mâu, đẩy ra tiểu giáo đường môn đi ra ngoài. Tiểu giáo đường bên ngoài đang tại chuẩn bị tiệc thánh tu sĩ bị bộ dáng này ỷ gọ hù dọa. Hắn há miệng hô ỷ gọ giáo sĩ, đã xảy ra chuyện gì? Ngài như thế nào mang tới tấm chắn cùng trường mâu? Ỷ gọ quay đầu lại, nhìn xem tu sĩ, dùng sức mở to miệng, âm thanh khàn khàn nói ở bản lĩnh chủ hãm hại huynh đệ của ta Lan trèo lên giáo sĩ. Hắn phạm vào đại tội, hắn cùng hắn kẻ đồng như cũng là tội nhân, dù cho Lan trèo lên giáo sĩ cố gắng muốn tỉnh hóa đi tội ác của bọn hắn ngược lại muốn dạy vọ như thế nhân thiện Lan trèo lên giáo sĩ, bọn hắn đã không thể cứu được. Cho nên, Chúa bị bọn họ giáng xuống tuyệt phạt. Chương 243, kỵ sĩ lời thề chương 243, kỵ sĩ lời thề có thể nhìn đến ỷ gọ trong miệng bởi vì bị cắt đứt mà chỉ còn lại cái lưỡi, bị than dùng lửa đốt qua dây thanh mặc dù bị tu đạo viện nhân trị tốt, nhưng hắn phát ra âm thanh rất là khàn khàn, giống như là ngón tay tại thô ráp trên thủy tinh cào âm thanh khe khẽ. Tu sĩ là ỷ gọ từ trong thôn trang chiêu mộ, hắn không hiểu cái gì tán dương phạt, nhưng mà hắn biết ỷ gọ giáo sĩ, vị này nhân từ giáo sĩ, dù cho mỗi nói một chữ đều biết để cho hắn đau đớn, nhưng hắn vẫn như cũng dùng đến khàn khàn âm thanh chói tai vì mê mang thôn dân nhóm chỉ dẫn con đường phía trước. Cho nên nhìn thấy như thế phẫn nộ ỷ gọ thời điểm, hắn cũng bọt vào giáo đường bên trong, lật ra tượng một thuẫn bài cùng trường mâu. Ở đây chờ đợi tiệp thánh du dân nhóm cũng là ngây ngốc nghe ỷ gọ âm thanh, liền cái này tu sĩ cũng không biết cái gì là tuyệt phạt, bọn hắn như thế nào lại biết đâu. Bất quá bọn hắn cùng tu sĩ một dạng, là biết ỷ gọ, vị này giáo sĩ không có ghét bỏ bọn hắn không tưởng nhớ làm việc, chỉ muốn cọ giáo hội tiệp thánh sống qua ngày, còn chỉ cần vừa có thời gian liền cho bọn hắn giảng thuật thánh điển bên trên đạo lý, giáo hội kỵ sĩ cố sự, dạy bọn họ một chút trồng trọt, thợ mộc, vận chuyển, kiến tạo các loại công việc, còn chứa chấp cùng bọn hắn hồi nhỏ một dạng bị vứt bỏ cô nhi, đem hết khả năng vì bọn họ cái này một số người sáng tạo một cái có thể để cho bọn hắn thật tốt sinh hoạt điều kiện. Mà hiện tại dạng này một vị nhân thiện giáo sĩ vậy mà lại tức giận như vậy, như vậy những cái kia để cho vị này giáo sĩ sinh khí đến tình trạng như vậy, dạng này muốn xuất ra tâm chắn cùng trường mâu liều mạng trình độ người nên có bao nhiêu đại tội ác ga, thế là những thứ này du dân nhóm phân tán bốn phía mà bút đầu, hoặc là cầm lấy gậy gỗ, hoặc là nhặt lên nông cụ lớn tiếng la lên, đem ỷ gọ phẫn nộ khuyết tán ra. Rất nhanh trong thôn trang người đều biết, thôn dân nhóm đồng dạng không hiểu cái gì gọi là tuyệt phạt, nhưng bọn hắn đồng dạng biết được ỷ gọ vị này nhân từ giáo sĩ vì bọn họ khuyên nghi hoặc chỉ dẫn phương hướng, cho bọn hắn hài tử tẩy lễ, giáo thụ những hài tử này cơ sở văn tự, cùng thuế vụ quan viên dựa vào lý lẽ biện luận, không để quan viên nhóm bóc lột lương thực của bọn họ cùng lợi tức, làm chăn đoan uổng người biện hộ, đi giảng giải luật pháp, vì ốm đau giả đi tìm thầy thuốc, vì vong giả thương tiếc, đưa bọn hắn đi tới Chúa. Bên trong thiên quốc, có thể nói, bọn hắn hiện tại có thể có như thế cuộc sống tốt đẹp, cũng là vị này nhân từ giáo sĩ mang tới. Những thứ này bình dân cùng du dân một dạng, cũng nghĩ nếu như không có dạng này nhân từ giáo sĩ, cái kia còn có thể có hiện tại dạng này tuyệt vời sinh hoạt sao? Con của mình còn có tương lai tốt đẹp sao? Chính mình sau khi chết còn có thể đi tới cái kia thiên quốc sao? Thế là những thứ này thôn dân nhóm đi đến trong nhà mình, lấy ra mua nông cụ hoặc vũ khí, thiết tượng càng là mở ra chính mình cửa hàng, nói cho tất cả mọi người, chỉ cần đi theo ỷ gọ giáo sĩ, cũng có thể tại nhà hắn cầm vũ khí lên. Garcia thôn là kỵ sĩ đất phong, cũng là mấy năm qua này may mắn không có gặp bất luận cái gì cực khổ thôn trang. Tại trong thôn trang này sinh hoạt người là nhiều nhất, có tiếp cận 700 người, mà hiện tại mênh mông quần quận dòng người hội tụ, toàn bộ thôn trang một ba người đều giận dữ nâng cao nông cụ cùng vũ khí thậm chí là gậy gỗ, tràn hướng cửa thôn. Đây cơ hồ là toàn bộ thôn trang thanh niên trai tráng lao lực. Tham nghị viện bổ nhiệm vệ đội trưởng nhìn thấy cái trận thế này, dọa đến bờ môi đều đang run rẩy, liều mạng rụt lại cơ thể, cũng không dám tiến lên hỏi thăm, mà dưới tay hắn vệ sĩ nhóm cũng là bản thôn nhân, bọn hắn nghe được là ỷ gọ giáo sĩ cần trợ giúp của bọn hắn, cho nên bọn họ trực tiếp rút kiếm ra, đi theo dòng người. Thôn trang bên ngoài tất cả lớn nhỏ trang viên người, thấy được như thế phẫn nộ đám người, dọa đến đóng lại trang viên môn, trốn ở trong trang viên bên trong, từ trong khe cửa dòm ngó những đám người này, liệu mạng gia tộc lão nhân tức giận đến toàn thân run rẩy. Những cái kia đê tiện bình dân, trước đây chỉ là quỷ gối trước mặt chúng ta khóc lóc kể lể cầu xin tha thứ dân đen mà thôi, hiện tại hắn lời nói vẫn chưa nói xong liền bị người bịt miệng lại. Ban đầu là trước đây, hiện tại là hiện tại, lao thúc thúc ngươi hiện tại vẫn là ít nhất điểm A, những người này điên rồi. che miệng hắn người nói chuyện âm thanh đều đang run rẩy. Không chỉ là Garcia thôn, còn có mấy cái trong thôn trang, đều có dòng người chen chúc mà ra, bọn hắn chạy về phía đi tới phương nam, hỏi đổ thôn bến cảng. Mà trên đường, bọn hắn cũng biết tuyệt phạt hàm nghĩa. Đó là không thể người cứu rỗi, đó là bọn họ để cho Chúa thất vọng, bọn hắn bị Chúa vứt bỏ, bọn hắn sau khi chết không thể đi tới Chúa Thiên Quốc, bọn hắn là ngăn cản chúng ta nên đón trên mặt đất Thiên Quốc tội giả. Ngươi không thể cùng bọn hắn đối thoại, đó là đang cùng tội ác qua lại, vậy sẽ nhiễm tội ác, lệnh nguyên bản vì ngươi rộng mở Thiên Quốc đại môn đóng lại. Tham nghị viện, Dẹp Thờ Dị cầm trong tay thánh ngôn văn thư, niệm tụng lấy phía trên đối với tuyệt phạt hình dung. Liền cái này, Bệ Vĩn có chút khó có thể tin nói liền nguyên nhân này, cho nên bọn hắn cũng bởi vì một câu nói kia, một ngày thời gian tập kết vượt qua 2000 kèm theo vũ khí cùng thức ăn thanh niên trai tráng. Hơn nữa hiện tại những thứ khác thôn trang người còn tại liên tục không ngừng hướng bến cảng dũng mãnh lao tới. Tú Nhĩ biểu lộ ngưng trọng không chỉ là bọn hắn, thủ hạ ta một chút lính đánh thuê cũng rời đi địa hạ thành, hướng bến cảng quá khứ, những lính đánh thuê này thậm chí còn hoa chính mình sở hữu kim tệ, tại tiểu quán mua một nhóm vũ khí cùng giáp da tiện đưa quá khứ. Dù Lý An mắt nhìn một bên túi đầu, giống như là tản ra tử khí tỉ ở rồ, sau đó nói chiến sĩ nhóm cũng có xin đối với ở bạn tử tức tiến hành tuyệt phạt. Dẹp Phở Dị thả xuống thánh ngôn văn thư, nói động tĩnh này thật đúng là lớn, nếu như không phải một chút đối với trực tiếp cho ở bạn tử tức lĩnh mà tất cả mọi người hạ xuống tuyệt phạt sự tình có châu nghi bàn bạc giáo sĩ tạm thời không có hành động, vậy lần này ít nhất là 10000 thanh niên trai trắng. Bệ Bỉn xoa nhẹ đầu nao túi một vạn thanh niên trai trắng, hiện tại tính cả những cái kia lén qua tới rốt lĩnh người cùng 2 năm này mới ra đời hài nhi, toàn bộ rốt lĩnh cũng chỉ có tiếp cận 8 vạn người mà thôi. Đây chính là giáo hội muốn bày ra lực lượng sao? Tú Nhĩ lắc đầu, nói không, không chỉ là như thế, ngươi đừng quên, đây chỉ là đơn độc rốt lĩnh bản thổ, còn có rốt Bắc Bộ lãnh thổ cùng với cùng giáo hội chiều sâu liên hệ Á Đức bên trong Á lĩnh, cùng với lai đặc bến cảng xung quanh giải rác giáo đường, cùng với trọng yếu nhất, thánh đường giáo hội bản bộ, cùng với tu đạo viện. Nói cho cùng những thứ này cũng chỉ là bình dân mà thôi, liền xem như dù thế nào nhiều, cũng chỉ là số lượng mà thôi, một bạn cái dạng này thanh niên trai trắng, ta chỉ cần 10 cái kỵ sĩ cùng 500 tinh nhuệ chiến sĩ liền có thể đem bọn hắn giết sạch. Dù Lý An nói đừng quên Di Chát, nếu như mạn chủ giáo cũng theo mà nói, hắn cũng sẽ không hề làm gì, hắn cùng đồng bọn của hắn liền bù đắp được 10 cái kỵ sĩ, còn có vinh diệu kỵ sĩ đoàn bên kia. Tu Nhĩ nhấn mạnh một tiếng cho nên mới cần biết, những thứ này chân chính có thể ảnh hưởng tình huống người phản ứng. Bệ Vĩn tiếng cười a, ngươi cảm thấy mạn chủ giáo sẽ không nhìn bản bộ mệnh lệnh sao? Hắn cũng không phải kiệt văn chủ giáo, dù cho muốn cùng tử, kiệt văn chủ giáo bên kia cũng không có người nào. Dẹ Phở Dị gõ gõ thánh ngôn văn thư, hỏi cho nên, chúng ta nên làm cái gì? Là căn cứ vào phía trước nói tới, nhìn giáo hội sau đó phản ứng, vẫn là theo. Tham nghị viện yên tĩnh trở lại, ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về một mặt âm u đầy tử khí Tỷ Ở Rồ. Tu Nhĩ vô bản, đứng dậy, hướng về phía Tỷ Ở Rồ nói Tỷ Ở Rồ, ngươi hiện tại không phải còn chưa có chết sao? Thật sự nếu không muốn chết, không bằng hiện tại liền đi cờ lộc ở bên ngoài quỳ, khẩn cầu chủ giáo cứu rỗi, đừng ở chỗ này ngồi không không trợ lý. Tỷ Ở Rồ giơ lên dưới mắt nhìn Tu Nhĩ âm thanh bình thản nói trên mặt ta để cho ma pháp sư làm ma pháp, không có chi giác, không cảm giác được đau đớn. Tiếp đó mắt nhìn Du Lệ Án, nói lúc trước không phải nói, 15 ngày sau đó liền đẩy ra trường thành sao? Nói cho những cái kia chiến sĩ phải chuẩn bị dễ đẩy ra trường thành, tiến hành tuyệt phạt, đem những cái kia phát ra thỉnh cầu chiến sĩ nhóm đội ngũ đều điều qua khứ, sau đó để bọn hắn ở nơi đó chuẩn bị xe bắn đá tài liệu, chờ bọn hắn sửa soạn xong hết sau đó, cũng liền đến cùng ạ gệ mềm nó nước định thời gian. Nhìn tiếp hướng Dẹ Phở Dị dựa theo giáo hội cái cách làm này, là muốn đem ở bạn tử tức linh trên mặt đất tất cả mọi người đều không còn một mống giết chết, so với cách làm của chúng ta còn muốn tàn nhẫn, nhưng cái này không phù hợp giáo hội thánh điện, ngươi cần cùng những cái kia không có phản ứng giáo sĩ nhóm câu thông một chút, thăm dò một chút giáo hội mục đích cuối cùng nhất. Tiếp đó nhìn về phía Bù Nhỉ chỉ là nhường ngươi đối với lính đánh thuê trật tự tiến hành quản lý, nhưng mà những lính đánh thuê này cũng không phải nhà của ngươi buộc, bọn hắn thích làm cái gì liền để bọn hắn làm đi, ngươi chỉ cần đem ngươi lính đánh thuê tiểu quán đi theo những bình dân kia đẩy tới phương hướng hướng về phía trước kéo dài là đủ rồi. Cuối cùng nhìn về phía Bệ Vĩn ngươi cùng Bù Nhỉ một dạng, đem ngươi ảnh hưởng phạm vi tiếp tục hướng bên ngoài đẩy, ta nghĩ phía nam những cái kia quý tộc nhóm rất tình mới biết, giáo hội là làm sự tình gì mà náo ra lớn như thế chiến trận. Sau khi nói xong, Đi ở Dô cúi đầu, nhắm hai mắt lại. Bù Nhỉ hỏi vậy ngươi làm cái gì? Đi ở rồi đáp lại ta đã chết, ta có thể làm cái gì đâu? Ta nên tìm cho mình khối tốt một chút mộ địa. Dạ gì an lĩnh? Nguyên bản thành bảo địa điểm đã bị ngư nhân công chiếm, chỗ này thành bảo là tạm thời thiết lập. Thuộc về dạ gì an lĩnh đại giáo đường xây dựng ở phụ cận bá tước thành bảo, mà bá tước thành bảo cửa lầu bên trên mang theo Á Đức bên trong sao gia tộc cương kỳ cùng giáo hội thập tự kỳ, hiện lộ rõ ràng giáo hội tại dạ gì an lĩnh mà vị. Cạch cạch cạch, khải giáp va chạm âm thanh truyền đến, âm thanh quen thuộc này để cho có chút gầy gò, mang theo nồng hậu dày đặc mắt quần thâm mạn cảm giác nhức đầu. Ta nghe nói, ở bản tên kia nơi đó bị tuyệt phạt, mặc dù ta không hiểu cái gì tán dương phạt, nhưng nhìn giáo sĩ nhóm phản ứng, hẳn là muốn đánh trận, giáo hội địch nhân chính là ta địch nhân, cần ta dẫn dắt kỵ sĩ nhóm đi thảo phạt ở bản sao. Di Chát âm thanh tao nói. Màn khép lại văn thư, sâu đậm thở dài ngươi rất rảnh rỗi sao. Rất rảnh rỗi lời nói liền mang theo cờ dùn đức đi giết một chút ngư nhân. Di Chát đáp lại những cái kia ngư nhân cũng đã lui đi, các thám báo nói, những cái kia ngư nhân đã thối lui đến sương mù thành lũy ở ngoài. Cũng không biết bọn hắn đang làm cái gì sự tình, liền lấy ngư nhân sinh sôi tốc độ, cũng không thể là bọn hắn cái nào đó đường tấn công bên trên xuất hiện tổn thất trọng đại, cho nên phải điều đi chúng ta nơi này ngư nhân a. Mà nói cho nên, ngươi liền cùng ngươi những cái kia kỵ sĩ nhóm mở rộng ngươi kỵ sĩ chi đạo. Muốn dựa vào chính ngươi một người há miệng, liền quay bọn hắn kỵ sĩ tư duy sao? Di Chát cười to hai tiếng, nói giáo quốc đều có thể thai nén Mỹ Đức kỵ sĩ, vì cái gì ta không thể mang ra một nhóm Á Đức bên trong sao kỵ sĩ? Ta cho rằng những cái kia Mỹ Đức kỵ sĩ có thiếu hụt, quá mức cực đoan, ta cho rằng chỉ cần lo liệu anh dũng không sợ, bảo hộ kẻ yếu, lan truyền công chính ba điểm này, liền đầy đủ được xưng là kỵ sĩ. Di Chát rất là đắc ý hướng về Mạn Tôn sùng chính mình kỵ sĩ lý luận. Mạn Cổ nao nhéo nhéo cái chán, ngươi vui vẻ là được rồi. Di Chát đi tới, hai tay vỗ lên bàn, nói ta đây chính là kết hợp thánh điện cùng với ta tại án bậc kỵ sĩ chi lộ lý giải, một lần nữa sửa sang lại tam đại thể ước, ngươi xem như bằng hữu của ta, chúa người phục vụ, cần phải ủng hộ mới đúng. Mạn gật đầu một cái nói tốt tốt tốt, ta ủng hộ, ta sẽ tìm người đem ngươi cái này tam đại thể ước khắc vào trên tấm bia đá, phóng tới ngươi thành bảo cửa ra vào, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy. Di Chát nhếch miệng nở nụ cười, nói đúng vậy, liền hẳn là dạng này. Sau đó lại cúi thấp đầu, nói ở toàn tử tức đối với lan trèo lên giáo sĩ hành vi ta đã biết, hơn nữa hắn đối với lĩnh dân tràn đầy áp bách, đây là không đúng, mà ta xem như lo liệu kỵ sĩ thể ngôn kỵ sĩ nên đi hướng ở đoạn tử tức khởi xướng tiến công. Mạn trà sát rất là mệt mỏi khuôn mặt nhìn xem Di Chát, nói rót lính sau đó sẽ vận chuyển ba cái đại hình ném đá đài tới, ngươi là gặp qua giá hỏa này uy lực, đem bọn giá hỏa này chứa ở xương mù trong pháo đài mà nói, liền xem như lại có ba vạn ngư nhân cũng không cần sợ. Hiện tại những cái kia ngư nhân vừa vặn từ khước, cho nên ngươi hiện tại có thể chuẩn bị tập kết chiến sĩ, chuẩn bị sẵn sàng sau đó đi chiếm trở về xương mù thành lũy, một lần nữa đem tiền tuyến vật lại. Đến nỗi ở đoạn tử tức sự tình, hắn đã là một cái người chết, không cần trợ giúp của ngươi, ngươi chỉ cần chuyên chú đoạt lại tiền tuyến, không đi quản người phía dưới động tác là đủ rồi. Chương 244, người cùng người bình thường. Chương 244, người cùng người bình thường được xưng là nhân tiêu chuẩn là gì? Vấn đề này tại rất sớm phía trước, Mạn đệ nhất lần hướng về Bắc Phương tiến quân thời điểm tu đạo viện học giả cùng học đồ nhóm liền có thảo luận qua. Nô lệ, bình dân, thân hào nông thôn quan viên, quý tộc. Không biết bao lâu phía trước xuất hiện giai cấp, tựa hồ từ nhân loại sinh ra lên liền bị định rồi xuống. Nô lệ bọn hắn đều lý giải, chỉ là hàng hóa mà thôi. Nhưng mà còn lại ba cái giai cấp vì sao lại có phân chia như vậy đâu? Tu đạo viện học đồ nhóm hướng học giả nhóm đưa ra vấn đề này. Lúc kia chỉ có đồng thời học đồ, còn không có đem ngành học hoàn toàn tách ra, học giả nhóm còn có thể cùng một chỗ cùng học đồ nhóm truyền thụ tri thức. Học giả nhóm hướng học đồ giảng giải bởi vì quý tộc có chớ chú, bọn hắn khó mà sinh sản hậu đại, hơn nữa những thứ này hậu đại đến mỗi cố định thời gian đoạn đều biết tao ngộ chớ chú, nhưng mà mỗi một cái chính thê sinh hạ hậu đại có thể còn sống sót cũng là ưu tú, hoặc là trí tuệ, hoặc là vũ dũng, bởi vậy mới có quý tộc, bởi vì bọn hắn từ xuất sinh ra chắc chắn cường đại. Mà bình dân sinh sản dễ dàng, một năm một thai thậm chí có thời điểm sẽ có bao nhiêu cái thai nhi, nhưng những thứ này bình dân là hỗn độn, bọn hắn chỉ có thể nghe theo quý tộc chỉ dẫn đi làm, đi sinh tồn, bọn hắn là không có từ chúa, hành động của bọn họ càng nhiều hơn chính là căn cứ vào bản năng cùng theo. Thân hào nông thôn quan viên nhưng là quý tộc đến bình dân ở giữa quá độ, bọn hắn có quý tộc huyết mạch, bọn hắn sẽ không giống như bình dân như thế ngơ ngơ ngác ngác, nhưng cũng không giống quý tộc như thế mỗi cái hậu đại đều đầy đủ ưu tú, bọn hắn là học xong suy xét. Giống như các ngươi những thứ này học đồ, cũng là thân hào nông thôn hoặc quan viên hậu đại, cho nên các ngươi mới có thể học được suy xét, bất luận là con tư sinh vẫn là con trai trưởng, các ngươi có thể hướng gia tộc lão nhân hỏi thăm, gia tộc tổ tiên phải chăng có cái nào đó quý tộc huyết mạch. Tuska vì học đồ nhóm bổ sung dựa theo ma pháp sư lời mà nói, những thứ này quý tộc nhóm linh là qua tràn, những bình dân kia linh là không trọn vẹn, ở giữa thân hào nông thôn quan viên là quý tộc hòa bình dân cân đối, mà mấy người này mới hẳn chính là người bình thường, không hoàn chỉnh linh chính là không trọn vẹn người, cho nên mới có dạng này ba cái giai cấp. Học đồ nhóm lại hỏi vậy cái này loại tình huống phía dưới, đối với quý tộc mà nói, cái này không phải làm là chớ chú, mà hẳn chính là chúc phúc mới đúng. Học giả nhóm trả lời chúng ta cần từ nhân loại trên toàn thể đến xem, cái này chớ chú để cho xem như tầng dưới chót bình dân trở thành thuần túy phụng dưỡng quý tộc cứu non, thậm chí cái này chớ chú còn căn cứ vào quý tộc tước vị cùng lĩnh địa tới hạn chế số lượng nhân khẩu. Bởi vậy, giống như là đối với một cái hoàn chỉnh người thực hiện chớ chú, để cho đại biểu cung dưỡng nội tạng trở nên không quan trọng, để cho đại biểu lực lượng tứ chi trở nên cực kỳ phát đạt lại không thể thiếu khuyết. Cũng chính là nội tạng bị hoàn toàn móc sạch cũng không vấn đề gì, nhưng chém đứt tứ chi người này liền chết. Chỉ là đại gia đi qua sinh vật học khoa tri thức học tập hẳn phải biết, mỗi một cái nhân thể nội tạng cũng là không thể thiếu, thiếu đi bất kỳ một cái nào nội tạng, người này phần lớn sẽ bước vào tử vong, nhưng mà cắt đứt tứ chi mà nói, người này vẫn như cũ có thể sinh tồn. Tuska vì học đồ nhóm bổ sung lấy ma pháp sư giảng giải tới nói, chính là đem bình dân linh chia nhỏ một bộ phận, tiếp đó thông qua kết nối linh địa mạch đem những thứ này linh bổ tu tại quý tộc nhóm trên thân, cho nên quý tộc nhóm thiên sinh cường đại, bọn hắn đối đãi linh địa bên trong người liền như là viễn cổ truyền thuyết bên trong bị tín đồ cung dưỡng thần mở dạng, mà những cái kia ở giữa quan viên cùng đám hương thân chính là thần người hầu, quản lý bình dân. Học giả nhóm nói tiếp nhưng quý tộc trung quy là người mà không phải thần, bọn hắn chỉ là có lực lượng, mà không có ngang nhau tại lực lượng tư duy, cho nên bọn họ liền muốn để cho chính mình xóa đi nhân tính, để cho suy nghĩ của mình cẩn thận, dạng này mới có thể miễn cưỡng khống chế cái này lực lượng. Nhưng mà người trung quy là người, tư duy chỉ là cẩn thận, những thứ này quý tộc nhóm vô pháp chạm đến toàn bộ nhân loại tộc quần, bởi vậy, có thể tại bọn hắn trước mắt xuất hiện quan viên đám hương thân mới có thể để cho bọn hắn có thực cảm giác, những cái kia khoảng cách quý tộc quá xa xôi bình dân liền thành từng cái con số. Cái số này từ một vạn thuộc trở thành 10, sau đó chỉ cần 50 năm, cái này 10 sẽ liền sẽ lại lần nữa trở thành một vạn, bất luận thiên tai, bất luận tai họa, bất luận nạn đói, sau khi cái số này bị chớ chú cố định, quý tộc nhóm còn có thể để ý những bình dân kia sinh cùng từ sao. thậm chí liên sát chết bình dân đều chỉ cần bọn hắn động động miệng, đem giết chết 1 vạn người an bài cho 10 cái kỵ sĩ xem như nhiệm vụ, mà những thứ này kỵ sĩ tại sau đó phát cho chính mình người hầu cùng chiến sĩ, chúng ta dựa theo tiêu chuẩn nhân số mà tính, 3 cái người hầu cùng 24 chiến sĩ, như vậy đối với những thứ này muốn cụ thể thi hành chiến sĩ tới nói, mỗi người bọn họ cũng chỉ là muốn giết 30 người mà thôi, hơn nữa thi hành nhiệm vụ này là những cái kia tầm thấp nhất cường tráng bình dân. Bình dân là ngơ ngơ ngắc ngác, cho nên bọn hắn là hoàn mỹ công cụ sát nhân, bọn hắn có lẽ sẽ tại tàn sát thời điểm cảm thấy mỏi mệt cùng chán ghét, nhưng không bao lâu thì sẽ khôi phục tới, tiếp tục trở thành một hợp cách chiến sĩ. Tuska vì học đồ nhóm bổ sung đây là bởi vì bọn hắn linh không hoàn chỉnh, bọn hắn sinh tồn bên trong có hơn phân nửa là sẽ tuân theo bản năng, bản thân chi phối chỉ là một số nhỏ, cho nên tại giáo hội thiết lập phía trước, đám hương thân sẽ theo tiểu tướng cái này một số người xúc dưỡng, cưỡng ép vặn vẹo bọn hắn bản năng, cũng là bởi vậy, trước đây học kỵ sĩ mới có thể không cố kỵ chút nào dùng đồ thôn tới luyện binh, giết người đúng là phương pháp nhanh nhất, có thể làm cho bọn hắn đem giết người biến thành chính mình bản năng. Học giả nhóm cuối cùng tổng kết nói cho nên, lấy nhân loại chỉnh thể cấu tạo đi tìm tòi nhân loại văn minh cùng lịch sử mà nói, cái logic này là vi phạm nhân loại cái này chủng tộc bản thân sinh tồn logic, bởi vậy, lúc này mới bị xưng là chớ chú, nó hoàn toàn lật đổ phải làm có được người sinh tồn quan niệm. Đương nhiên, hiện có các chủng tộc cũng đều là tương tự xã hội kết cấu, hơn nữa đồng dạng bọn hắn thượng tầng giai cấp cùng tầng dưới giai cấp còn sẽ có cách ly sinh sản, nhân loại ít nhất quý tộc hòa bình dân vẫn như cũ có thể tiến hành sinh con, ý nào đó mà nói, cái này cũng là nhân loại văn minh tại dị tộc phía trên tiến bộ. Học đồ nhóm hỏi như vậy, vì sao lại có quý tộc sinh ra đâu? Mà bình dân có thể trở thành quý tộc sao? Học giả nhóm trả lời ban sơ quý tộc chúng ta vô pháp khảo chứng, nhưng đúng là có từ một kẻ bình dân trở thành quý tộc. Đầu tiên hắn cần phải có đầy đủ đồ ăn cung ứng dưỡng ra một cái cường kiện thể phách, sau đó hắn muốn rất may mắn tiếp nhận vỡ lòng, tiếp lấy hắn muốn rất may mắn bị quan viên hoặc thân hảo nông thôn xem trọng, tiếp đó trở thành quan viên hoặc thân hảo nông thôn tư binh. Sau khi trở thành tư binh, hắn có càng thêm đủ lượng đồ ăn cung cấp, cơ thể càng thêm cường kiện, tiếp đó may mắn bị nên gia tộc hoạch tâm nhân viên xem trọng, trở thành gia tộc dự bị kỵ sĩ ấp tử, tiếp lấy gia tộc người nào đó may mắn trở thành kỵ sĩ, mà hắn cũng theo số đông nhiều dự bị ấp tử giữa được tuyển chọn, chân chính trở thành kỵ sĩ tư binh. Lại tiếp đó, may mắn từ tư binh bị kỵ sĩ đề bạt làm người hầu. Đến một bước này, bởi vì trở thành kỵ sĩ phụ thuộc, hắn mới thật sự thoát ly bình dân phạm chủ, thoát ly ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Sau đó, hắn muốn đi theo kỵ sĩ đi tới chiến trường, thiết lập công vân, cuối cùng vào lĩnh chủ mắt, tiếp đó bị lĩnh chủ ngoài định mức sắc phong làm kỵ sĩ. Đương nhiên, cần hắn hầu hạ kỵ sĩ cho phép hắn tiếp nhận sắc phong, hơn nữa cái này lĩnh chủ cần ít nhất là thực địa bá tước, bởi vì chỉ có dạng này, hắn mới có cơ hội trở thành huân tước, tiếp đó có chân chính thuộc về mình đất phong. Tuska bổ sung đương nhiên, trên thực tế không có chân chính. Dạng này một lần nhân sinh liền trở thành quý tộc, bình thường cũng là trở thành người hầu sau đó, ở rể thân hào nông thôn quan viên gia tộc, thoát ly bình dân giai tầng, tiếp đó tại hậu đại huyết mạch lần lượt cố gắng cùng may mắn quan tâm phía dưới, mấy đời, thậm chí là mấy chục đời người mới có thể hoàn thành chuyện còn lại. Mà hiện tại ghi chép, một thế hệ thời gian từ bình dân trở thành quý tộc đều là bởi vì, bọn hắn hoặc là lùi bại quý tộc, hoặc là tiếp xúc đến thần bí, có thần bí che chở. Học đồ nhóm hỏi vậy có hay không những thứ khác phương thức trở thành quý tộc đâu? Học giả nhóm không nói, Tuska cười ha ha. Sau đó Tuska mang theo ma pháp ngành học đồ nhóm làm một cái thí nghiệm, bọn hắn đem 10 người linh lấy ra, tiếp đó toàn bộ nhét vào một người linh bên trong, cho nên bọn họ chế tạo một cái đủ để ngang hàng kỵ sĩ người. Sau đó, A Lệ Mềm Nòn đứng ra tiêu hủy người này, tiêu ngừng cái này thí nghiệm, hơn nữa hạ lệnh phong cấm lần kia thảo luận, đó cũng là đến hiện tại mới thôi, tu đạo viện đệ nhất cái bị phong cấm chủ đề. Sau đó, ma pháp ngành học danh sách bên trên sẽ không có người. Đến nỗi mỗi lần hỏi thăm Tuska là có phải có học đồ đang làm cái này thí nghiệm thời điểm, Tuska cũng là mặt lộ vẻ nụ cười, không nói gì. Bất quá tại còn không có bị phong cấm phía trước, bạn có thấy qua những thứ này thảo luận. Hắn mang theo những cái kia thánh đường vũ sĩ, cho nên biết những thứ này thánh đường vũ sĩ là tại trở thành thánh đường vũ sĩ sau đó, mới thật sự bắt đầu suy xét chính mình quá khứ, hoặc giả thuyết là có suy xét năng lực này. Hắn cùng Rót Giờ là bằng hữu, Rót Giờ đối với hắn cũng nói qua, thẳng đến chính mình trải qua tẩy lễ sau đó, mới cảm giác chính mình chân chính tỉnh lại, mà trí nhớ lúc trước, mỗi khi nhớ lại, chính mình cũng giống như là một cái người đứng xem. Rót Giờ nói, mình tại hồi ức quá khứ thời điểm, bởi vì có rất nhiều sự tình đều chạm đến tội, thế là hắn sám hối hận, nhưng mỗi lần sám hối thời điểm đều vô pháp có loại kia phát ra từ nội tâm ăn năn, giống như là mình tại thay một cái khác người xa lạ sám hối. Màn hướng có lệ hoàn chủ giáo đưa ra nghi vấn của mình, thế là lấy được trả lời. Mỗi người cũng là không hoàn chỉnh, bất luận là gần thần quý tộc, vẫn là tầng dưới chót bình dân, hoặc là ở giữa quan thân, cho nên bọn hắn mới cần lắng nghe chủ dạy bảo. Cái kia không chỉ là cho thế nhân dân chỉ dẫn phương hướng, càng là đối với bọn hắn bù đắp, chỉ có bù đắp sau đó mới là một cái chân chính hoàn chỉnh người, mà đây cũng chính là giáo hội tồn tại lý do, cũng là chúng ta xem như chúa người phục vụ sứ mệnh. Mạn nhìn xem trên bàn từng trương giấy da dê, bên trái là thuộc hạ giáo đường gửi tới có cần hay không hưởng ứng rót linh hỏi ý, bên phải là thân hảo nông thôn quý tộc nhóm nói hiện tại trong Á Đức sao linh chịu không được chơi đùa tỏ thái độ. Mạn là Tuska đệ tử, cũng không phải là chỉ là đơn thuần học đồ, cho nên tại một lần nào đó về bản bộ báo cáo công tác thời điểm, hắn hướng Tuska hỏi thăm, sau khi gõ chung, giáo khu bình dân tỷ lệ sinh dục lập tức liền thấp xuống, mà quý tộc cùng đám hương thân sinh con tình huống phi tốc cất cao. Tuska nói, đây là bởi vì tân sinh bọn nhỏ linh cơ bản đều là giống nhau, cũng là hoàn chỉnh, chỉ có số lượng nhiều hay là nhỏ khác nhau. Mạn hỏi vì sao lại xuất hiện loại tình huống này. Tuska trả lời hắn nói, ngươi tại sao không đi hỏi một chút vĩ đại chủ giáo đâu. Thế là, Mạn hiểu rồi, đây chính là bù đắp một bộ phận, thanh trừ ngoại lực chớ chú ảnh hưởng. Chỉ là Mạn khi đó tâm tính có một chút biến hóa. Di Chát cùng hắn quan hệ thân mật, mà Di Chát tại kế thừa bá tước vị sau đó trở nên rất mạnh, vô cùng mạnh, chỉ bằng vào chính hắn liền đã có thể được xưng là lớn kỵ sĩ, đơn thuần đấu sức hắn đều có thể cùng Long Ưng đối kháng. Cầm Long Thương sau đó, cờ dùn nước không bay đi, mà là cùng Di Chát đối kháng chính diện mà nói, đều sẽ bị Di Chát giết chết. Mà tại số lộc thành lũy thành chân chính thức tạo dựng lên phía trước, thật sự chính là Di Chát một người ngay tại đối kháng vượt qua 3 vạn số lượng ngư nhân. Mà nếu như chân chính bù đắp sau đó, sẽ không xuất hiện Di Chát cường đại như vậy nhân loại sau đó, như vậy lại lần nữa đối mặt những cái kia ngư nhân, hoặc có lẽ là những thứ khác dị tộc mà nói, có thể tiếp tục đối kháng sao? Ngư nhân đốc quân liền có thể ngang hàng nhân loại kỵ sĩ, mà sâu tiềm giả càng là có thể so với lớn kỵ sĩ, nhưng mà rót lính mãi cho đến hiện tại cũng chỉ có hợp cùng rót giờ 2 vị lớn kỵ sĩ, mà những thứ này ngư nhân mỗi một lần tiến công đều ít nhất có thể xuất động 5 cái sâu tiềm giả. Nếu như không phải là cùng cờ dùn đức cùng nhau chiến đấu Di Chát có thể siêu việt lớn kỵ sĩ, mạn vô pháp tưởng tượng bằng vào hiện tại trong Á Đức sao lính làm như thế nào ngăn cản những thứ này ngư nhân tiến công. Mà những bình dân kia có lẽ không rõ sinh con giảm bất chuyện này ý nghĩa, nhưng mà những thân hào nông thôn quý tộc môn kia tại ban sơ cao hứng sau đó, liền cảm giác đến sợ hãi, bọn hắn lo lắng cho mình mất đi cao quý huyết mạch, bởi vậy bọn hắn tại hướng Di Chát dâng lên tiền thuế thời điểm, huyện chuyển hướng Di Chát biểu thị, hiện tại là không phải không rất hợp, có phải hay không nên khu trục giáo hội khôi phục Di vãng lệ cũ. Đương nhiên, Di Chát hỏi lại để cho bọn hắn nén trở về. Các ngươi là cảm thấy hậu đại nhiều chuyện này là chuyện xấu. Mạn có thể xác định, Di Chát thật chỉ là muốn biết bọn hắn ý nghĩ, cho nên mới hỏi một câu. Bởi vì Di Chát phía trước đều không sinh ra hải tử để cho hắn có chút bóng ma tâm lý. Thế nhưng chút quý tộc cùng đám hương thân còn tưởng rằng Di Chát là đang chờ bọn hắn nói ra hậu đại nhiều là cái chuyện xấu sau đó, dùng kiếm nhận trợ giúp bọn hắn giảm bớt một chút hậu đại. Thế là, những thứ này quý tộc đám hương thân cũng không còn dám nói thêm. Mạn rất xác định, dù cho lúc đó Di Chát bởi vì qua lại giáo dục cho nên không biết chuyện này ý nghĩa, nhưng mà hiện tại Di Chát tuyệt đối biết. Cũng là bởi vậy, ngoại trừ bởi vì lần này sự tình bản thân liền là thuộc về những thứ này bình dân hướng quý tộc nhóm tuyên cáo, chính mình không còn là một con số nguyên nhân bên ngoài. Mạn cũng đơn thuần làm một bằng hữu mà không muốn để cho Di Chát tham dự. Nếu không, trên loại trên mặt nổi này đứng đội hành vi, là Di Chát chính thức tuyên cáo phản bội mình giai cấp. Đưa tới hơn 10 cái chim bồ câu trắng, đem chỉ viết hưởng ứng tin từng cái nhét vào trong chim bồ câu trắng trên đùi thùng thư. Ném đi xuất thân của mình, hiện tại Mạn không biết loại này bù đắp có chính xác không, nhưng lịch kỷ điểm, vẹn vẹn bằng vào ý nghĩ của mình mà nói, hắn biết khi xưa chính mình cũng không cho rằng, loại kia vô lực chính mình là một cái người sống. Cho nên, hắn lựa chọn hưởng ứng, lựa chọn tin tưởng cốt lệ văn chủ giáo sở ứng đồng ý sự tình. Chỉ là hắn có chút thương hại ạ gệ mềm nòn, còn vị thành niên ạ gệ mềm nòn liền muốn làm ra loại này giết chết vô số người quyết định. Cái này hẳn chính là chúng ta những người này tới làm sự tình. Mạn thở dài,